Chương 1255, tinh lịch tinh linh chương 1255, tinh lịch tinh linh trung đỉnh sinh vật đại sư Bắc Cảnh Vinh dự bá tước cao giai đại pháp sư Mạc Sệ, kết thúc một ngày làm việc, đi tới chính mình trong nhà ấm, chăm sóc những năm này vất vả thu thập kỳ hoa dị thảo. Trung đỉnh luyện kim khu một góc, có một cái chiếm diện tích vài mẫu ma pháp nhà ấm, có thể lợi dụng ma pháp trận điều tiết nhiệt độ. Không cách nào tại Bắc Cảnh sinh tồn kỳ hoa dị thảo cùng dị vực thực vật, đều có thể ở trong này khỏe mạnh sinh trưởng. Mạc Sệ mở ra nhà ấm xem xét, lập tức sắc mặt đen rất nhiều, những này bướng bỉnh tiểu tinh linh, lại tới trộm hoa của ta cỏ. Toàn bộ trong nhà ấm, một nửa bồi dưỡng ở giữa đều trở nên giống tuyết. Nhà ấm người phụ trách cũng rất ủy khuất, đại nhân, một cái tinh linh huyền hóa thành ngài bộ dáng, sai sử người làm vườn nhóm đem hoa cỏ chuyển tới trên đường, còn ở nơi này ký tên. Mạc Sệ nhìn hắn một cái, các ngươi sẽ nhận không ra. Người phụ trách kém chút không nín được cười, chân thành nói, tinh linh ma pháp vô cùng thần kỳ, mọi người đương nhiên nhận không ra. Mạc Sệ đại sư không muốn để ý hắn, bắt đầu tuần sát còn lại các giữ. Các tiểu tinh linh mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng không phải việc các bất tận, những cái kia tính thưởng thức không mạnh, hoặc là đối với người có hại cây xanh, y nguyên tại ma pháp trong nhà ấm êm đẹp sinh trưởng. Mạc Sệ chiều nào ban đều muốn tới thị sát một lần, vì bọn chúng điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, nên bón phân, nên tưới nước. Mạc Sệ một đường nhìn sang, nhìn thấy cụ rỗ lộ ba tức theo hắc ám đại lục đưa tới một cây bồn hoa, sắc mặt lần nữa tối sầm. Ngươi đứng ở nơi này bao lâu rồi? Cái này gốc bồn hoa là một gốc hắc ám đại lục cũng hiếm thấy nguyện ảnh linh tùng, sinh trưởng thỏa đáng, có thể sinh ra linh trí, trở thành tụ nhân. Nó trình độ hiếm hoi, liền cùng thần quang đại lục sơn lĩnh cự nhân, thuộc về cực độ lâm nguy giống loài. Thấy cây nhỏ người không nói lời nào, Mạc Sệ pháp sư đưa tay ở trên cành cây bắn ra. An đầu sập cây nhỏ tinh linh, lúc này mới mở mắt ra, ủy khuất nói, đứng một ngày nha. Mạc Sệ pháp sư quát lớn, nhanh đi ra ngoài, đem ta nguyện ảnh linh tùng đưa về. Cây nhỏ tinh linh ủy khuất leo ra chỗ gốm, nhảy đến trên mặt đất, vụt về chạy. Bởi vì sợ Mạc Sệ pháp sư sinh khí, các tiểu đồng bạn nhường hắn ngụy trang thành nguyện ảnh linh tùng đứng ở chỗ này, dự định lừa dối qua ải. Cũng may, cất giữ kỳ hoa dị thảo chỉ là Mạc Sệ pháp sư ưa thích cá nhân, trong nhà ấm chân chính bảo tàng là nghiêm phòng tử thủ các loại giống thóc. Tại nhà ấm một bên, có một cái cửa nhỏ, một cái quẻ chân cầu đầu nhân trinh sát canh giữ ở cổng, mang theo một cây gậy gỗ lớn, nhìn thấy người tới gần liền nhe răng. Nhìn thấy Mạc Sệ pháp sư đi tới, quẻ chân cầu đầu nhân ngoắc ngoắc cái đuôi, tự hào hồi báo, lao ra. Một đám tiểu tinh linh ý đồ cướp bóc nhà ấm, nhưng đều bị ta đánh chạy á. Trung đỉnh tinh linh địa vị siêu nhiên, ai cũng không dám đánh bọn hắn, duy chỉ có cái này cầu đầu nhân dám. Mạc Sệ sờ sờ đầu của hắn, làm khen thưởng, rất tốt. Trong cửa nhỏ là một nửa khác nhà ấm, bên trong tất cả đều là các loại kiểu mới giống tóc, bị từng tòa màu sắc khác nhau mà pháp hộ thuẫn đơn độc bao phủ lại. Mẫu sinh vượt qua 500 ký ma hóa lúa mì, có thể tại cực địa rêu nguyên sinh giải ma hóa khoai tây, hoàn toàn thoát độc, đường phân cao hơn sừng hiệu củ sắn. Còn có hắc ám đại lục tới, có thể miễn dịch sâu bệnh ma hóa bắp lô. Những này giống tóc một khi thành công rơi xuống đất, khúc sông nông nghiệp sản xuất lại có thể nên đón mới tăng trưởng. Những này cây trồng, một phần là kiệt tác của hắn, cũng có một phần là hắn môn nhân đệ tử. Mạc Sệ pháp sư hiện tại không chỉ là trung đình đại sư, còn là trung đình nông nghiệp học viện hiệu trưởng, đã tại ba cảnh tuyển nhận hơn 2 vạn tên nông học vốn liền đọc. Thời đại này trong đại học sinh cũng không tất cả đều là không có chút nào lịch duyệt thanh thiếu niên, trừ một bộ phận các tỉnh trung học tốt nghiệp, rất lớn một bộ phận người đều là ba cảnh nổi danh học giả, luyện kim thuật sĩ, thậm chí còn có siêu phàm sa mạn, vũ sư. Bọn hắn thuộc về mang nghệ bài sư, bản thân liền có không tầm thường học vấn, đi tới trung đình bồi dưỡng, càng nhiều hơn chính là vì chính mình học thuật thu hoạch nghiên cứu tài chính. Tại khúc sông lĩnh chủ phụ toàn lực giúp đỡ xuống, khúc sông nông nghiệp học thuật cũng hình thành hệ thống, đi đến quỹ đạo, không còn là Mạc Sệ pháp sư một mình phân chiến. Đến nỗi chân chính nguyện ảnh linh tùng, ngay tại trung đỉnh trên đường phố, bị hai con tinh linh nắm, theo âm nhạc chậm rãi lay động cành cây. Cao hơn 1 mét tiểu tùng cây, còn không có sinh ra hoàn chỉnh trí tuệ, nhưng cũng giống động vật, có sơ cấp linh trí, có thể cảm thấy được biến hóa của ngoại giới. Đường đi ở giữa, một đoàn tiểu tinh linh, có hình người có hình thú, phản phất một đám tuần sơn tiểu yêu. Bọn hắn gõ cái chiêng, bồn chồn, thổi các loại tự chế nhạc khí, dọc theo trung đỉnh vòng quanh núi đại đạo du hành. Một đoàn trung đỉnh tiểu hải cùng cầu đầu nhân đều truy ở phía sau. Du hành đội ngũ ở giữa, hơn 10 cái trai trai tinh linh, khiêng một tòa kiệu hoa, cao hứng bừng bừng đi tới. Tóc lục thai nhọn thở dậy ra, ngồi tại trên kiệu hoa, hướng truy ở phía sau cầu đầu nhân cùng các tộc tiểu hải ném bánh kẹo. Gung Bích Hầu ở leo bên người, nhìn xem bọn hắn vô cùng cao hứng du hành, cảm thán nói, tinh linh thật sự là thiên địa sủng nhi, 100 năm cũng mới vừa mới trưởng thành, mà lại ý nguyên thuần chân đáng yêu, không buồn không lo. Không giống chúng ta, tuổi tác một lớn, liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Leo an ủi, ngươi cũng không lớn a. Gung Bích nhìn xem hắn, một mặt toán niệm, ta đã tuổi tác không nhỏ. Lúc này, ạ thì ạ mang chính mình nữ thị vệ chậm rãi tới gần, cười nói, leo ngươi trở về, hiện tại ta nên cứ gọi ngài thủ tướng đại nhân a. Nàng tại khúc sông ở mấy năm, đã cùng đoàn người phi thường rất quen, đơn giản giao lưu vài câu, liền đứng đến leo bên người, thuận thế kéo lại cánh tay của hắn. Gung Bích sắc mặt lạnh lẽo, ngạnh sinh sinh từ đó trên bảo, ôm lấy leo cánh tay, nhìn xem ạ thì ạ công chúa, thần sắc bất thiện, ạ thì ạ công chúa, nạ gạ vương đỉnh đã ổn định a. Ngươi làm sao còn không trở về? Ạ tỷ ạ công chúa đã sớm biết bọn hắn quan hệ, nghe vậy mỉm cười, cũng không tức giận, chỉ là trả lời, thế cục cơ bản ổn định. Ca ca của ta bỏ xây đồn, tay cầm 10 vạn đại quân, còn có đại biểu biển sâu vương quyền hải thần tam xoa kích, ta đại ca bộ lỷ vương tử không cách nào cùng hắn cạnh tranh, tự nguyện rời khỏi người thừa kế chi tranh, sang năm anh ta liền sẽ lên ngôi vua, trở thành mới thâm hải chi vương. Leo cũng rất chú ý vô tận biển cả thế cục, mấy vị công tức đâu. đều không có phản ứng. A tỷ ạ công chúa ngữ khí trì trệ, nói, anh ta đã hứa hẹn, thừa nhận biển sâu các công tước vương vị, liền ngay cả phụ vương ta chinh phục Bắc Hải công tước lĩnh, cũng một lần nữa xưng vương xây dựng chế độ, hiện tại vô tận biển cả nạ gạ chí lĩnh, trở thành chín đại vương quốc. Nàng trấn tắc tinh thần, tuyên bố nói, nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời, một ngày nào đó, chúng ta nạ gạ vương thất sẽ tại biển sâu xưng đế, một lần nữa nhất thống chí lĩnh, trở thành biển sâu chúa tể. Nạ gạ hải vực bao la vô cùng, luận quốc gia nhân khẩu, nạ gạ nhất tộc không so với người tộc thiếu, luận quốc thổ diện tích, cái kia càng là so thần quang đại lục còn lớn mấy lần. Thật muốn so ra, cái gì ma duệ đại đế, nhân tộc hoàng đế, kỳ thật đều hơi thua nạ gạ thâm hải chi vương một bậc. A ti a nói lời này, ít nhiều có chút bản thân giữ chút thể diện ý vị. Nhưng người ở chỗ này, không có một cái địa vị thấp, leo cũng chỉ là cười cười, có ý riêng, hy vọng ma tu công tước sẽ tôn trọng ý nghĩ của các ngươi. Chương 1256, thờ dậy dạ lấy chồng chương 1256, thờ dậy dạ lấy chồng tại trung đỉnh chơi cả ngày, thờ dậy dạ mới đi theo leo mấy người trở về đến khúc sông phòng lớn. Khúc sông trong phòng lớn cũng chuẩn bị phong phú thức ăn, chúc mừng thờ dậy dạ trưởng thành. Hiện tại khúc sông phòng lớn sớm đã không còn năm đó cái kia Bắc Âu nhà dài bộ dáng, nhiều lần tăng xây về sau, càng giống là một tòa cỡ lớn trang viên quý tộc. Trừ leo người nhà, con nuôi, còn có trên trăm tên người hầu. Liền ngay cả thực nhân ma đầu bếp nữ ẻ mì nệm trong tay, cũng có một chi 15 người chuyên nghiệp đầu bếp đoàn, chuyên môn phụ trách cho phòng lớn thành viên nấu nướng đồ ăn. Những năm này, thực nhân ma đại vương Cở Dỗ Gơ, ủy thác khúc sông lĩnh chủ phủ, không di chỗ chống dùng các loại phương pháp, sưu tập ba cảnh lang thang thực nhân ma tộc đàn, đưa đến vương Bắc cánh đồng tuyết tham chiến. Trải qua Cở Dỗ Gơ bộ lạc huấn luyện, những này hoang dại thực nhân ma trở nên hơi thông nhân tính, cùng cái khác các tộc chiến sĩ sinh hoạt mấy năm sau, chậm rãi dung nhập Bắc cảnh. Đã từng người người kêu đánh thực nhân ma tộc, tại Cở Dỗ Gơ dưới sự cố gắng, rốt cục cùng cái khác các tộc ngang vai ngang vế, trở thành khúc sông một viên. Hiện tại khúc sông trong danh sách gọi vua người, số lượng đã vượt qua 10,000, rốt cục thoát khỏi lâm nguy giống loài hàng ngũ, đồng thời tại phương Bắc cánh đồng tuyết cùng khúc sông bản thổ, phân biệt hình thành hai tòa thực nhân ma chấm nhỏ. Tại khúc sông quân bộ, trừ Cở Dỗ Gơ cái này thực nhân ma đại vương, còn có 1,000 thực nhân ma chiến sĩ, đi theo khúc sông quân đoàn chinh chiến tứ phương. Trừ chiến đấu, thực nhân ma không có quá nhiều cái khác sinh tồn kỹ năng, cho nên trừ gia nhập khúc sông quân đội, còn lại trưởng thành nam tính, phần lớn đều lựa chọn đi làm lính đánh thuê. Chỉ có số ít thực nhân ma sẽ lưu tại xã hội loài người, nhận lời mời gánh xiếc thú thành viên, bảo an loại hình công tác. Trong đó thông minh nhất song đầu thực nhân ma, trí lực cùng nhân loại không có khác biệt lớn, đã hoàn toàn bỏ đi dã man thú tính, bắt đầu học tập kinh thương cùng tham chính. Bởi vì thực nhân ma tộc xã hội lực ảnh hưởng tăng lên, thực nhân ma đầu bếp nữ Eminem tại khúc sông bán đảo cũng càng ngày càng được người tôn kính. Dù sao nàng còn có một cái khác tầng thân phận, đó chính là thực nhân ma đại vương Cở Dỗ Gơ chính thê. Hoang dã dị tộc đều là bộ lạc tù trưởng chế, bộ lạc tù trưởng phía trên tộc đàn lãnh tụ chính là hoang dã đại vương. Mặc dù cái danh hiệu này không có bị khúc sông chính thức thừa nhận, trong âm thầm lại nhận khúc sông các tộc tán thành. Cở Dỗ Gơ mang thực nhân ma quân đoàn chinh chiến tứ phương, sớm đã là hoàn toàn xứng đáng thực nhân ma đại vương, làm mọi người mảnh cứu gia đình của hắn thành viên lúc, mới phát hiện khúc sông phòng lớn thực nhân ma đầu bếp nữ mới là hắn chính thê, thực nhân ma nhất tộc vương hậu. Mà bồi tiếp bạn đủ tại trung đình bồi dưỡng hobbit thì là thực nhân ma đại vương trưởng tử. Theo tuyết lớn ngập núi, hobbit cùng bạn đủ cũng theo leo cùng một chỗ, trở lại khúc sông phòng lớn. Cùng bọn hắn đồng dạng, còn có tại xe BNRIZN, tại bột pháo đài Zembo, Sid, Serti, qua mắt chờ nữ tể, cũng đồng dạng tể tụ phòng lớn. Liệu Star vợ tổng đốc cả gạ tạ, cũng mang nữ nhi về phòng lớn thăm người thân, nàng trên danh nghĩa, là lấy ủ hợn nữ nhi xuất giá, khúc sông phòng lớn thuộc về nhà mẹ đẻ của nàng. Những năm này, khúc sông phòng lớn lúc đầu các thành viên, đều tại các phương đảm nhiệm chức vị quan trọng, luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này tể tụ một đường, chật ních phòng lớn, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Emmy nèm mang một đám đầu bếp, không ngừng nấu nướng mỹ thực, thuận tiện còn muốn dành thời gian cỡ trách một chút theo sau lưng tinh linh học đồ. Cậu tử, thông minh, tinh linh, đần. Một cái mọc ra sừng hiệu tóc lục tinh linh thiếu nữ, ủy khuất đi theo Emmy nèm sau lưng, một bên bị mắng, một bên trợ thủ. Nàng là tiến về trung đình lịch luyện trai trai tinh linh một trong, đã chán ghét chiến đấu, cũng chán ghét giao tiếp, chỉ thích học tập chế tác các món ăn ngon. Tại phở rời dạ dẫn tiến xuống, trở thành khúc sông phòng lớn đầu bếp học đồ. Nàng còn có một tên cậu đầu nhân sư thị, đã đi theo Emmy nèm bên người 2 năm, trở thành một tên hợp cách đầu bếp trợ thủ. Mỗi lần Emmy nèm giáo huấn tinh linh học đồ, đều muốn khen một câu cậu tử. Thấp bé giống cái cầu đầu nhân, chỉ có phòng bếp bản tầm cao, muốn nhón chân lên mới có thể đem đầu chó đặt tại chủ trên đài. Nàng nhìn xem Emmy nèm ngoắc ngoắc cái đuôi, hết sức chăm chú chờ chỉ thị của nàng. Cho dù hoàn thành giáo dục bắt buộc, còn tiêm vào long huyết thuốc thử, cầu đầu nhân trí lực cũng chỉ mới vừa thoát ly nhược trí tiêu chuẩn. Nhưng bọn hắn có thể dựa vào nghiêm túc cố gắng, đền bù trí lực thiếu hụt. Phòng lớn trong nhà ăn, đặt vào 5 tấm có thể dung 20 người dùng cơm bằng dài, hơn 10 tên người làm xuyên qua trong đó, vươn tới trong phòng bếp mỹ thực cùng trong quán ba rượu ngon. Trong đại sảnh ngồi đầy người, còn có một chút phòng lớn thành viên không có chỗ ngồi, chỉ có thể bưng bàn ăn, ngồi xếp bằng tại lò sưởi bên cạnh. Thân thể đã dài đến cao 3 mét thực nhân ma vương tử hobbit, ngồi xếp bằng tại một đầu bàn dài cuối cùng, cho dù như thế, cũng so ngồi ở trên ghế đứa bé loài người cao. Ngồi tại tay phải hắn bạn đủ, đã là một tên thiếu niên tóc vàng, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một nửa kế thừa leo anh tuấn, một nửa kế thừa Olivia tú mỹ. Mà bên tay trái hụt lệ cùng sổ, thì còn là hai cái mới vừa lên tiểu học không lâu tiểu thí hải. Hai người cùng hobbit phân biệt đã lâu, đều có chút lạ lẫm, vừa ăn đồ vật, một bên đánh giá hổ bịt hai cái đầu. Hobbit, ngươi đến cùng là bên trái đầu gọi hobbit, còn là bên phải đầu gọi hobbit. nếu như bên trái gọi hobbit, bên phải kêu cái gì? Cùng cái khác song đầu thực nhân ma không giống, hobbit theo ăn nhẹ vật sung túc, hai cái đầu đều phát dụng hoàn hảo, lộ ra tròn vo, một điểm không lộ vẻ hung ác. Song đầu thực nhân ma tại thực nhân ma trong tộc đàn, tương đương với vương huyết quý tộc, có thể tự nhiên thức tỉnh một chút tiên phú chiến kỹ hoặc pháp thuật, nhưng cũng có chính mình thiếu hụt. Đó chính là bởi vì đồ ăn cùng ma năng không đủ, hai con đầu phát dục không đồng nhất, phát dục hoàn thiện biến kia đầu, thường xuyên sẽ bị phát dục không đủ mặt khác một cái đầu liên lụy. Nhìn xem hai cái đệ đệ nhìn chằm chằm vào chính mình, hobbit bên trái đầu lâu lộ ra mỉm cười, sau đó bắn ra búng tay. Huật lệ cùng sổ trước người, đồng thời nổ ra một đám lửa. Doa đến hai người cùng nhau ngửa ra sau đó ngã lật dưới bàn. Phía sau bọn hắn không xa, là cung cấp ấm lò sưởi, hai người lọn tóc kém chút bị đốt cháy khét. Nhưng hobbit đưa tay thời điểm, bàn đủ cũng có chút nâng lên chính mình cái xiên. Một đạo nhu hòa màu vàng kim nhạt bình chướng xuất hiện tại lò sưởi trước đó, đem hai người ngăn cách. Hai người ngồi dưới đất, tức giận nhìn xem hắc hắc cười ngây ngô hobbit. Bàn đủ nhìn xem bọn hắn, ấm áp cười một tiếng, khuyên can nói, hobbit, đừng khi dễ đệ đệ. Sau đó lại giáo huấn đệ đệ, hobbit là ca ca của các ngươi, không muốn vô lễ. Biết, hobbit ca ca. Đi trung đình về sau, bàn đủ tại mấy vị đại sư môn hạ học tập, đặc biệt là lao vẹt tỉ mỉ giáo dục, đã không giống ngày xưa như vậy tinh lịch. Nha. Hobbit nghe vậy, cũng thành thành thật thật nắm lên dao đĩa, tiếp tục đối phó trước người đồ ăn. Nhi tử về nhà, Emmy nèm tự trả tiền mua nguyên một dê đầu đàn, cho hobbit nấu nướng một cái dê nướng nguyên con. Bữa tối dùng đến một nửa, Phờ dày dạ trong tay giơ một cái gà lớn chân, nhảy lên bàn ăn, lớn tiếng tuyên bố, các đoàn người, ta đã trưởng thành á. Chúc mừng chúc mừng. Đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại, Phờ dày dạ lại tuyên bố, ta đã trưởng thành, đến lấy chồng niên kỷ, cho nên ta muốn gả cho Leo. Chương 1257, Tinh linh trưởng lão hội chương 1257, Tinh linh trưởng lão hội lời vừa nói ra, rất nhiều người đều mộng. Cái gì? Ngươi còn không phải Leo lão bà sao? Mọi người đều biết, Phờ dày dạ là khúc sông con non tiểu mụ, tất cả mọi người ngầm thừa nhận nàng là Leo mận đồ tiểu lão bà. Phờ dày dạ thở phì phì chống nạnh, lão sư nói, không có kết hôn không coi là. Lúc này, Xích cũng nhảy lên bàn, ta cũng muốn gả cho đại đại. Phờ dày dạ một ngụm từ chối, không được, ngươi đã gả cho nhị lục ông. Xích ủy khuất không được, ta cái này liền cách. Vì tranh đoạt danh phận, hai người hữu nghị vỡ tan, kém chút ở trên bàn ăn đánh lên. Lúc này, ngồi tại Xích bên cạnh rèm bò, đem Xích một thanh thu hạ đến, đè lại nàng đầu chó, đừng làm rộn, ngươi là đại đại nữ nhi, làm sao có thể gả cho đại đại đâu. Chủ trên bàn Olivia nghe, đông cảm giác không ổn, không để lại dấu vết ghé mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy bên người của mình, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, trở nên tinh thần không thuộc. Khúc sông con chuột nhỏ, là khúc sông các con non đại tỷ đầu, Leo cái thứ nhất dưỡng nữ. Tuy nói hai người tuổi tác chênh lệch chỉ có 5 tuổi, cái gọi là dưỡng nữ cũng chỉ là một câu nói đùa, nhưng khi đó Leo là thật coi nàng là nữ nhi tại bôi. Họ dạng tịch đế quốc không có phương diện này luân lý cấm kỵ, nhưng Leo có người hiện đại linh hồn, từ đầu đến cuối có một tầng trên tâm lý cố kỵ. Hai năm này, Olivia nhiều lần thăm dò Leo ý nghĩ, nhưng đều bị Leo qua loa ra. Lúc này, ngồi tại con chuột nhỏ một bên khác phì sạ thì càng hiếu kỳ một vấn đề khác, không đúng. Phờ dày dạ là tinh linh, Leo là nhân loại, bọn hắn có thể ở một chỗ sao? Olivia vô ý thức trả lời, vậy thì có cái gì không thể? Phì sạ lỗ thai lập tức dựng lên, cái đuôi dao nhanh chóng, hướng Leo liền bước bị nhãn. Leo lập tức biết ý nghĩ của nàng, lập tức cả giận nói, ngươi làm đi. Phì sạ cũng sinh khí, ta là cậu đầu nhân chi vương, ngươi là nhân tộc chi vương, chúng ta không xứng sao? Leo khinh bị nói, ngươi trước cùng phờ dày dạ biến thành người lại nói. Phì sạ cảm thấy nhục nhã, cầm lấy trên bàn gặm xong sương sườn, cách Olivia, con chuột nhỏ, đi ném Leo. Leo ha có thể yếu thế, lập tức cho phản kích. Phì sạ tại phòng lớn cũng là có đỉnh núi, rất mau đỡ lên một đám thành viên, cùng duy trì ra chủ uy nghiêm một cái khác giúp người chiến đấu. Nghe trong nhà an loạn thành một bầy, Olivia lấy tay nâng chán, nhức đầu không thôi. Phì sạ trung thân đại sự, đồng dạng là nàng mấy năm này đau đầu sự tình. Chừng 20 phì sạ, dựa theo cầu đầu nhân tuổi tác đoạn để tính, đều có thể tính người già, dựa theo người sói để tính, đó cũng là trưởng thành hồi lâu. Cùng con chuột nhỏ, nàng cũng là thỏa thỏa lớn tuổi thẳng nữ. Đáng tiếc nhìn chung hai lục một biển, đều không có cái nào cầu đầu nhân hoặc người sói xứng với nàng phì sạ. Mang lo lắng, yêu nhã ung dung cơm nước xong xuôi, Olivia nhẹ nhàng vừa gõ bàn ăn, đủ. Còn tại vui chơi các đoàn người, lập tức hành quân lặng lẽ, tranh thủ thời gian mê đầu ăn cơm, sau đó xuống bàn. Đem tờ giấy dạ dắt về phòng tiếp khách, cùng một chỗ ngồi vào lò sưởi trong tường trước, Olivia hỏi, ngươi gả cho Leo, ta khẳng định là không phản đối, thế nhưng là tinh linh nữ vương nói thế nào? Ngươi lão sư lại là nghĩ như thế nào? Trạc hiệu tinh linh, là có khác với huyết nhục sinh linh giống loài, bọn hắn nhưng thật ra là một đám vũ trụ vận chuyển lượng từ thuyền viên, đã không có huyết mạch quan hệ, cũng không có gia đình quan hệ vợ chồng. Vô số năm bên trong, tinh linh bắt chước dưới núi sinh linh, dựa theo vị trí bộ môn hoặc hứng thú tiểu tổ, xuất hiện tinh linh bộ tộc, gia đình cùng vợ chồng, nhưng những quan hệ này phi thường lỏng lẻo. Có chút tinh linh, ở trong tháng năm dài đằng đẵng, có lẽ giống như phở dậy dạ, có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng phối ngẫu, nhưng càng nhiều tinh linh, khả năng cả đời đều không có đạn sinh ra tình yêu suy nghĩ. Tỷ như tinh linh nữ vương ổ xa lạ, tinh linh ban thần bộ bạc, dọ mù gẳng, đều không có phối ngẫu. Tố lỉ vị ạ lo lắng chính là, phở dậy dạ làm tinh linh công chúa, muốn gả cho dưới núi sinh linh Leo, sẽ gặp phải tinh linh tộc phản đối. Phờ dày dạ rõ ràng Olivia lo âu, tràn đầy tự tin nói, lão sư cùng lão mụ chắc chắn sẽ không phản đối. Tinh linh trưởng lão hội đâu? Phờ dày dạ có chút sửng sốt, còn muốn hỏi bọn hắn sao? Đứa nhỏ đốc. Ô lì bị ạ sờ lấy phở dậy ra đầu, chờ Leo đi tới, liền nói, Leo, ngươi chuẩn bị một chút, lại đi cao đỉnh bái phòng một chuyến, đem sự tình đều nói rõ ràng. Leo gật đầu nói, ta biết, ta nhường hẹn trước đưa tin cao đỉnh, thu hoạch được tinh linh trưởng lão hội sau khi đồng ý, lại đi qua bái phòng. Qua hai ngày, hẹn thanh âm tại Leo trong đầu vang lên, Leo, cảm tỷ bạn là trưởng lão nhường ta thông báo ngươi, tinh linh trưởng lão hội hoan nghênh ngươi đến thăm. Mang phở dậy ra, Leo điều khiển hắc long bay hướng trung đỉnh, sau đó xuyên qua thông hướng cao đỉnh cổng truyền tống, liền đến tinh linh quốc đều. Nơi này cùng trung đỉnh bốn mùa như mùa xuân, tại mùa đông giá rét, y nguyên hoa tươi nở rộ, vô số siêu phàm ma thú cùng các tinh linh cùng một chỗ nghỉ lại tại che kín thảm thực vật thành thị bên trong. Rùa đen tinh linh tổ tổ cùng ốc sen tinh linh liền đứng trên quảng trường, nhìn thấy Leo cùng Phở Dậy Dạ, cao hứng hô, Leo, Phở Dậy Dạ, đã lâu không gặp. Cảm tỷ bạ là trưởng lão nhường chúng ta tới đón tiếp các ngươi. Leo nhìn thấy bọn hắn, cười sờ sờ hai con tinh linh đầu, các ngươi làm sao không đến khúc sông chơi? Chúng ta bây giờ là đại nhân, muốn giúp cảm tỷ bạ là trưởng lão làm việc. Lúc này, cao đỉnh cổng truyền tống quảng trường người quản lý đại thủ lĩnh có chút lung lay chính mình cánh tay, phát ra hùng hậu thanh âm trầm thấp, kẻ ngoại lai, đi theo ta. Nói hắn di chuyển dưới chân bộ rễ, hướng giữa thành thị ma lực chi tuyển đi đến. Một gốc cao mấy chục mét cổ thụ che trời, đi tại tinh linh kiến trúc ở giữa, mỗi một cái bước chân đều gây nên một lần chấn động. Không ít siêu phàm ma thú cùng trong ngủ mê tinh linh đều mở hai mắt ra, hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn. Chính chúng ta đi qua là được, làm sao làm phiền huyền đại nhân tự mình đưa chúng ta đi qua? Bởi vì huyền cũng là tinh linh một trong những trưởng lão nhà, hắn cũng muốn tham dự giới thiệu nói. À, đúng rồi. Phong thần pháo đài bộ rèn á lởn đã dạ hữu nhờ bên trong chính là con của hắn. Tô Tô cũng nói bổ sung, trung đỉnh cây nhỏ tinh linh chính là hắn chắc trai. Leo sợ hai cả kinh, đóng giữ phong thần pháo đài đại thụ tinh linh bộ rèn, thế nhưng là dẫn đầu cao giai các tinh linh chi viện vòng linh phòng tuyến thánh giai cường giả. Nhi tử đều là thánh giai, làm cha có thể yếu đi nơi nào? Leo lập tức cảm giác, tinh linh tộc phàm là có cái đứng đắn cương vị, đều giữ gốc thánh giai. Phụ trách quản lý cổng truyền tống quảng trường hình, coi như không phải bản thần, cũng tối thiểu là thánh giai đỉnh phong. Xuyên qua xanh ngắt tinh linh đường đi, đi tới cao đỉnh tinh linh vương cung điện. Tại một chỗ trung ương là một dòng nước suối trong đại điện, Leo nhìn thấy tề tụ nơi này tinh linh các trưởng lão, lớn ốc xin trà sờ, lũ lụt đồn cảm tỷ bạ lạ, lớn chuột chuối bù bạc, đại xà dọ mừng đẳng, đại thụ hình, còn có một đầu bị ánh lục bao phủ cự lộc, một đầu toàn thân bước lên thiểm điện hùng nhân, một đạo thân cao tiếp cận đại điện mái vòm cự nhân huyễn ảnh. Theo một đạo cổng truyền tống triển khai, thường trú tây lục tinh linh nữ vương ổ xà lạ cũng đi tới trong đại điện. Chín vị tinh linh trưởng lão hội thành viên, hoặc ngồi hoặc nằm, chiếm cứ bốn phía đại điện trên đài cao, quan sát dưới chân Leo cùng thờ dậy ra. Chương 1258 mở ra hạch tâm kỹ thuật. Chương 1258 mở ra hạch tâm kỹ thuật. Nhìn xem chín đại tinh linh trưởng lão, Leo chỉ có thể cảm thán, so với cao đỉnh vườn thú, khúc sông vườn thú cấp bậc còn là quá thấp. Nhiều như vậy hy hữu động vật, nhất định phải hung hăng bắt về. Lớn ốc xin trả sơ, hơn 1.000 năm trước thành lập trung đỉnh lúc, cũng đã là tinh linh tộc thánh giai ạ, gì, hiện tại vẫn là tinh linh tộc công nhận vĩ đại nhất tinh linh một trong. Lũ lụt đồn cảm tỷ bạ lạ là trung đỉnh năm thứ 2 giải tinh linh, cao đỉnh thực tế người quản lý, tinh linh trưởng lão hội thủ tịch, thực lực thâm bất khả chắc. Tinh linh nữ vương ổ xạ lạ là tinh linh tộc trẻ tuổi nhất thánh giai cường giả, nắm giữ ma pháp chi tuyển sử dụng quyền hạn, ma năng dự trữ vượt qua bán thần. Tinh linh ban thần bố bác, tinh linh tộc dưới núi đi, đối ngoại đại sứ, có thể tay không truy bạo tử vong cự long, đơn đấu ma thần tinh linh tộc đệ nhất cường giả. To lớn bình chướng thủ hộ giả dọ mừng đẳng, có được 9 đầu cự xà phân thân, mỗi một đầu đều là đỉnh phong thánh giai, đơn thương độc mã liền giữ vững tinh linh tộc tỉnh thổ. Có thể cùng bọn hắn ngang vai ngang vế còn lại mấy vị tinh linh trưởng lão, hiển nhiên không có một cái yếu. Leo cuối cùng biết, vì cái gì vô cùng cường đại địa ngục bảy ma thần vô số năm bên trong đều trốn ở chỗ sâu trong lòng đất, từ đầu đến cuối không có toàn lực xâm lấn mặt đất. Bởi vì mặt đất sinh linh cũng có chính mình hậu trường. Chín đại tinh linh trưởng lão cũng đối Leo phi thường tò mò, một mực nhìn chăm chú hắn. Bị chín vị thế giới đỉnh cấp cường giả nhìn chăm chú, Leo cũng không khỏi hồi hộp, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nhưng là đến một bước này, Leo không thể lại lùi bước, chủ động dắt Phở Dậy Dạ tay. Bị Leo nắm, Phở Dậy Dạ hiếm thấy lộ ra một tia nhăn nhó. Nàng cùng Leo sớm chiều ở chung, như hình với bóng, đã không sai biệt lắm 20 năm, thẳng đến chân chính thấy gia trưởng mới sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Tinh linh luôn luôn đối với dưới núi sinh linh tràn ngập hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn tự thân khuyết thiếu huyết nhục sinh linh phức tạp tình cảm, nhưng cuối cùng cùng dưới núi sinh linh tiến tới cùng nhau, kỳ thật rất ít. Leo ấp ủ nói, các vị trưởng lão, ta cùng Phở Dậy Dạ lưỡng tỉnh từng duyệt, đã dắt tay chúng tiến vào 20 năm, lần này đết kiến các trưởng lão, là nghị tới tinh linh công chúa, mặc dù ta là một kẻ phàm nhân. Lúc này, Ostala đột nhiên giơ hai tay lên, lớn tiếng reo hò, tốt a. Đại thụ hình giơ lên thân cây hình thành hai tay, trên bàn tay đầu cảnh toát ra vô số hoa tươi, theo hắn lay động, cánh hoa vẩy xuống, như mưa rơi xuống. Vung hoa. Thấy cái khác tinh linh trưởng lão thờ ơ, Ostala lặng lẽ đem một cái tay giấu ở sau lưng, rồi ra ngón tay mánh đâm. Cảm tỷ bạ là trưởng lão phía sau, một cây mảnh khảnh ngón tay trống rông xuất hiện, tại lông tóc của hắn bên trên đâm lại đâm. Bất đắc dĩ cảm tỷ bạ là trưởng lão, không biết từ nơi nào móc ra một cái khúc sông xuất phẩm tiểu hảo, tút tút tút. Leo lập tức ngạc nhiên, buông xuống tâm đồng thời, hiếu kỳ nói, các vị trưởng lão đều không phản đối sao? Ostala cười nói tự nhiên, nói, tại sao muốn phản đối? Tinh linh sẽ rất ít thích một phàm nhân, Phở Dậy Dạ nguyện ý gả cho ngươi, nói rõ trên người ngươi có rất nhiều tinh linh đáng giá chỗ học tập nhà. Toàn thân bước lên thiểm điện to lớn hùng nhân, ôm bụng nói, ta là hùng nhân, không phải tinh linh công chúa sự tình, ta mặc kệ. Leo nhìn về phía cuộn nằm ở trên đài cao màu lục cự lộc, vị này, cự lộc trưởng lão. A, Siva ân ngủ, chỉ cần không đánh thức hắn là được. Phờ Dậy Dạ lặng lẽ đối với Leo giới thiệu, đây chính là chúng ta tinh linh tộc già nhất tinh linh, đã ngủ mấy ngàn năm, không có gặp được uy hiếp tinh linh tộc đại sự, hắn là không hồi tỉnh tới. Leo lại nhìn về phía cố kia người khổng lồ Titan vĩ ngạn thân thể, mặc dù chỉ là một đạo huyết ảnh, nhưng bộc lộ uy nghiêm khí thế, không kém chút nào Bồ Bạc đại sư hiện ra thần thoại hình thái. Phờ Dậy Dạ giới thiệu nói, vị này là Titan tinh linh, bán thần Atlant, phụ trách đóng giữ Đông Phương đại lục, đã hơn 1000 năm chưa có về nhà. Vị này biến hình vì Titan tinh linh trưởng lão, hiển nhiên là thông qua tinh linh ma võng, đem ý thức của mình hình chiếu đến cao đỉnh, tham dự lần này trưởng lão hội. Atlant đỉnh đầu đại điện mái vòm, quan sát Leo, hiếu kỳ nói, như thế một cái vật nhỏ, có cái gì hiếm lạ sao? Làm sao lại bị Phờ Dậy Dạ yêu thích? Phờ Dậy Dạ ôm chặt lấy Leo eo, lớn tiếng nói, Atlant gia gia, Leo nhưng lợi hại, hắn liên hợp dưới núi chư tộc, thành lập một cái cực lớn nhiều loại tộc quốc gia, không chỉ có ngăn lại vong linh, còn đánh ác ma liên tục bại lui đâu. Leo vội vàng nói, toàn bộ nhờ tinh linh tộc to lớn nâng đỡ, Phờ Dậy Dạ không rời không bỏ, ta mới có thể có hôm nay. Atlant nhìn xem cùng Leo tiếp Phờ Dậy Dạ, không nhiều dây dưa, chỉ là thả một câu lời hung ác, vật nhỏ, Phờ Dậy Dạ thế nhưng là tinh linh công chúa, cô phụ nàng, dưới núi chư tộc đều không có quả ngon để ăn. Nói thân hình của hắn dần dần biến mất, hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tán. Hắn đối diện trên đài cao cạm tỷ bạ lạ, cùng Trạ Sơ liếc nhau, mở miệng nói, Phờ Dậy Dạ là tinh linh công chúa, gả cho ngươi, đối với tinh linh tộc cùng dưới núi chư tộc, đều ý nghĩa phi phàm. Chúng ta cũng không thể quá keo kiệt, nơi này có một nhóm đồ cưới, hy vọng ngươi có thể cẩn thận sử dụng. Leo đang tò mò là cái gì, một đạo như thác nước tin tức lưu, liền truyền vào đến trong đầu của hắn. Trung đỉnh kho tin tức quyền hạn tối cao giải tỏa. Mở ra tích dịch nhân tộc năng lượng ánh sáng kỹ thuật. Mở ra huyết tộc trường sinh kỹ thuật. Mở ra long tộc long duệ kỹ thuật. Mở ra titan tộc titan động cơ kỹ thuật. Leo nhìn xem thác nước xoát xuống kỹ thuật tư liệu, trong lòng rung động. Những kỹ thuật này, tất cả đều là tòa này tinh cầu tiền sử văn minh hoạch tâm kỹ thuật. Hắn là trung đỉnh đại diện lãnh chúa, có trung đỉnh kho tin tức cao cấp quyền hạn, nhưng có thể thu hoạch văn minh kỹ thuật, đều là tinh linh tộc cắt xén phiên bản, hạn mức cao nhất dừng bước thành giai. Mà trên xuống những này hoạch tâm kỹ thuật, đều chỉ có một đống sách tên, mà không trong thực tế cho. Tỷ như một vạn năm trước tích dịch nhân năng lượng ánh sáng kỹ thuật, có thể thông qua chế tạo ra mặt trời giếng, cất giữ lấy mãi không hết vũ trụ năng lượng ánh sáng, bồi dưỡng thánh giai thậm chí bán thần. Đỉnh phong thời kỳ tích dịch nhân tộc, tại bán thần đại đế Mỹ lọt dưới sự thống trị, thánh giai cường giả như mây, thậm chí dám cùng tinh linh tộc khiêu chiến. Mà 5000 năm trước huyết tộc trường sinh kỹ thuật, đỉnh phong thời kỳ nhường quốc dân tuổi thọ thậm chí vượt qua tinh linh tộc, tự xưng trường sinh loại, không còn cùng dưới núi chư tộc làm bạn. Dưới núi chư tộc dựa vào tự nhiên ma lực, tiến giai tốc độ cực nhanh, lớn nhất thiếu hụt chính là tuổi thọ ngắn ngủi. Đông Phương đại lục long tộc long duệ kỹ thuật, trăm vạn năm trước titan tộc titan động cơ kỹ thuật, cũng là có thể sinh ra bán thần văn minh tinh hoa. Hiện tại nhân tộc có lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật cùng thánh quang ma năng kỹ thuật, sơ bộ giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, cũng cùng phía trước tứ đại tiền sử văn minh có bồi dưỡng bán thần khả năng. Chỉ có điều thu hoạch thời gian ngắn ngủi, còn không có ở trong xã hội phổ cập. Hiện tại tinh linh các trưởng lão đem những này hạch tâm kỹ thuật đối với hắn mở ra, dù chỉ là học một điểm gia lông, cũng có thể đem khúc sông thực lực tổng hợp tăng lên một lớn bậc thang. Chương 1259, tinh linh lão bà chương 1259, tinh linh lão bà như là thác nước xoát xuống số liệu, xem ra phức tạp không hiểu, kỳ thật cũng chỉ là một phần kỹ thuật danh sách. Mỗi một cái kỹ thuật tên đằng sau, còn có một cái hoàn chỉnh ngành học, cất giữ tại trung đỉnh kho tin tức, trong khi chờ đợi đỉnh nhân viên nghiên cứu khoa học đi tiếp xúc. Leo thật sâu túi đầu, các vị tinh linh trưởng lão, ta nhất định sẽ thích đáng lợi dụng những kiến thức này, chỉnh hợp dưới núi lực lượng, cố gắng đối kháng vị diện uy hiếp. Trạ sở trưởng lão thở dài nói, vô số năm bên trong, mỗi một cái dưới núi chủng tộc người được tuyển chọn, đều từng nói qua lời nói tương tự, nhưng cuối cùng kết cục đều là giống nhau, làm dưới núi chủng tộc kỹ thuật đến bình cảnh lúc, liền sẽ đem ánh mắt tham lam, rơi xuống trả hiệu ma lực chi tuyển bên trên. Hy vọng có một ngày, các ngươi sẽ không cùng tiền nhân, cảm thấy chúng ta tinh linh tộc, mới là hạn chế sinh linh văn minh tiến lên công xiềng. Có lẽ là loại nào đó tinh tế quy tắc, hoặc là tinh linh tộc nội bộ chế ước, tinh linh tộc kỳ thật chưa từng có đem tự thân hoạch tâm kỹ thuật truyền thụ cho chủng tộc khác. Bọn hắn hoạch tâm nhất kỹ thuật, chính là chế tạo ma lực chi tuyển, lợi dụng hành tinh chi lực chế tạo tự nhiên ma năng. Toàn bộ sinh linh siêu phàm văn minh đều là căn cứ vào tự nhiên ma năng tiến hành, phát triển đến cuối cùng, hoặc là tự chủ nghiên cứu phát minh ma lực chi tuyển, hoặc là để mắt tới tinh linh tộc. Hiển nhiên tại tinh linh tộc dưới sự nâng đỡ, mới miễn cưỡng đến bán thần cấp bậc dưới núi văn minh, khoảng cách chế tạo ma lực của mình chi tuyển còn kém mấy cái thời đại. Chứ đi đoạn, bọn hắn không còn cách nào khác. Dựa theo Leo suy đoán, dưới núi văn minh nhất định phải phát triển đến lượng tử thời đại mà cuối, đồng thời sinh ra cấp bậc chân thần siêu phàm cường giả, mới có nghiên cứu phát minh ma lực chi tuyển khả năng. Nhưng thật đến lúc kia, tự chủ nghiên cứu phát minh ma lực chi tuyển cùng tranh đoạt ma lực chi tuyển hai lựa chọn, có lẽ cái sau càng thêm thuận tiện mau lẹ. Leo cũng vì tinh linh tộc tao ngộ cảm thấy một tia buồn vô cớ, nhưng không có hoa nói đúng dịp ngữ, chuyện tương lai, ta không có cách nào biết, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ta tại một ngày, khúc sông liền sẽ không cùng tinh linh tộc là địch, cũng không cho phép thế lực khác cùng tinh linh là địch. Trạ sở cao hứng nói, cái kia cũng rất không tệ. Phờ Dậy Dạ, ở dưới chân núi học tập cho giỏi, chờ ngươi mẹ chết rồi, liền cứ gọi ngươi trở về làm tinh linh nữ vương. Phờ Dậy Dạ cười nở hoa, được rồi. Nói xong, mấy vị tinh linh trưởng lão thân hình chậm rãi biến mất ở trên đài cao. Trong đại điện chỉ còn lại Ổ Sát Dạ cùng Bồ Bạc hai vị tinh linh tộc trẻ tuổi một đời người nói chuyện. Theo trên chức trách đến nói, hai người bọn họ một cái là tinh linh tộc đối nội người phụ trách, một cái là đối ngoại người phụ trách, thuộc về mấy vị trưởng lao phía dưới quyền hạn cao nhất tinh linh. Đại địa bạo hùng chột chúi, nâng lên đầu lâu của mình, nhìn xem Leo nói, "Thở dày dạ gả cho ngươi ý nghĩa, cũng không chỉ là cho khúc sông đưa chút đồ cưới đơn giản như vậy, nàng là tinh linh nữ vương độc nữ, dựa theo đời tiếp theo nữ vương bồi dưỡng nhân tuyển. Thở dày dạ hành vi sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều tinh linh đối với dưới núi chủng tộc cách nhìn." Leo rất tán thành, trước mắt xuống núi tinh linh, đại bộ phận đều tại trung đỉnh, chỉ có số ít tinh linh dám trong rời đi đỉnh, hướng ra phía ngoài thăm dò. Nhưng đem trung đỉnh tinh linh toàn bộ tính đến, cũng không đến 1000 nhân khẩu, tỷ lệ vẫn chưa tới tinh linh tộc 1/10. Hơn 9 thành tinh linh, y nguyên tại cao đỉnh cùng trả hư từng cái tinh linh thôn xóm nhỏ bên trong, không buồn không lo chơi bữa cùng ngủ đông. Nói một cách khác, 9 thành tinh linh đều đối với dưới núi sinh linh thất vọng đến cực điểm, không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Những này tinh linh bên trong, không thiếu Bạch Long tinh linh Alex cường giả, bị vợ tinh linh cả tỏ trí giả. Có lẽ Phở dậy dạ gả cho hắn, có thể một lần nữa gọi lên một chút tinh linh đối với dưới núi sinh linh hiếu kỳ, một lần nữa tham dự vào trợ giúp dưới núi đối kháng bị diện uy hiếp trong hành động. Thấy Leo hiểu ý, bộ bạc một lần nữa của mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ đông. Vong linh chi môn phong ấn, chẳng mấy chốc sẽ bài trừ, ta phải nhanh ngủ đủ, các ngươi trở về đi. Vâng, lão sư. Chờ bộ bạc thân hình cũng biến mất, Ostat là theo trên đài cao nhảy xuống, ôm Phở dậy dạ, mất hứng nói, một đám lao cổ đồng, nữ nhi của ta lấy chồng, bọn hắn cũng muốn can thiệp. Leo mặt toát mồ hôi nói, các trưởng lao đã khai sáng không thể lại khai sáng. Ostat là kinh thường nói, trung đỉnh là trả sợ lão sư, dù cho ngươi không cưới Phở dậy dạ, ta cũng sẽ cầu hắn, đội vàng đem kỹ thuật mở ra. Các ngươi có lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng thánh quang lọ phản ứng, văn minh đẳng cấp đã tiếp cận năm đó thích dịch nhân tộc, tiểu phôi trùng đều có thể cho, vì cái gì không thể cho các ngươi? Các trưởng lão bị dưới núi chủng tộc phản bội lịch sử hù đến, trở nên quá cẩn thận. Lần này, Leo đứng tại phản đối lập trường, mặc dù lời nói này đi ra, lộ ra ta chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng ta vẫn là nhịn không được muốn nói, các trưởng lão còn chưa đủ cẩn thận, thậm chí quá lạc quan. Ostat lạ lườm hắn một cái, ngươi không phải cũng là? Những năm này đối với thế lực khác mở ra bao nhiêu kỹ thuật, có chút thế lực còn là địch nhân của các ngươi a? Cái kia không giống. Ta là vì về sau càng thuận tiện sáp nhập, thôn tính. Cái kia cũng không có gì khác nhau, chúng ta tinh linh cũng chỉ là hy vọng chính các ngươi chỉ lăng, để cho chúng ta yên tâm ngủ ngon. Ôm lấy Phở Dậy Dạ, Ostat lại bắt đầu hạ lệnh chủ khách, ngươi trở về đi, ta muốn dẫn Phở Dậy Dạ về ma pháp chi tuyển, một lần nữa tạo hình, cần mấy ngày thời gian. Leo ngạc nhiên, cho Phở Dậy Dạ một lần nữa tạo hình. Nàng có vấn đề gì sao? Ostat lại trên mặt, lộ ra một tia không có ý tứ, lúc trước ngại phiền phức, không có cho nàng đắp nặng sinh sản hệ thống. Phở Dậy Dạ tránh tại trong ngực của mẹ, hướng Leo một trận nháy mắt ra hiệu. Sau đó hai người cười hì hì đi xa. Leo nhẹ nhàng thở ra, Phở Dậy Dạ đến cùng là lớn lên, học xong thật trọng. Muốn đổi thành mấy năm trước, nàng chỉ sợ sẽ nhấc lên máy, đáp ý biểu hiện ra, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Không có tiểu muội. Một mình trở lại trung đỉnh, Leo xem một lần mới nhất thu hoạch tiền sử văn minh hoạch tâm kỹ thuật, sau đó mệnh lệnh Edge, triệu tập tất cả trung đỉnh đại sư, tổ chức một lần kỹ thuật hội nghị. Rất nhanh, năng lượng hạt nhân đại sư Lạp Bẹt, máy móc đại sư Anh Cách Sổ, tạo thuyền đại sư Bờ Dịu, thợ thủ công đại sư Phở Dị Mạn, nông nghiệp đại sư Mạc Sệ, sinh vật khoa học kỹ thuật đại sư Mẹ Dệ Đi, còn có không chính hiệu đại sư Phỉ Xạ, toàn bộ trình diện. Trung đình nhận chứng đại sư, lúc đầu tại riêng phần mình lĩnh vực, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tài, lại tại trung đình tiếp xúc các tộc tri thức, hiện tại đều là các ngành các nghề kỹ thuật thủ lĩnh. Bọn hắn có chút là thánh giai, có chút không phải thánh giai, nhưng luận xã hội cống hiến, tuyệt không thua kém thánh giai cường giả, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bọn người đủ, Leo mới mở miệng nói, thông qua tinh linh trưởng lão hội nghị quyết, ta đã thu hoạch được trung đỉnh quyền hạn tối cao, thu hoạch lịch đại văn minh hoạch tâm kỹ thuật. Những kỹ thuật này, mỗi một hạng đều không thua gì thánh quang chuyển hóa trang bị cùng lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Tiếp xuống, ta đem hướng các vị mở ra cấp bậc cao nhất kho tin tức, giải tỏa những kiến thức này, nhưng bây giờ ma tộc thẩm thấu nghiêm trọng, cơ bản giữ bí mật công việc vẫn là phải làm cho tốt, tất cả kỹ thuật tư liệu, xin chớ mang ra trung đỉnh. Các vị trước xây dựng đoàn đội tự mình nghiên cứu, có một chút thành quả, lại đối ngoại mở ra. Lời này vừa nói ra, ngồi đây phải sợ hãi. Bán thần cấp bậc hạch tâm kỹ thuật là một cái văn minh cần trăm năm, ngàn năm tài năng tích lũy, bây giờ lại lập tức toàn bộ giải tỏa. Muốn thu hoạch những truyền thừa khác, Leo tất nhiên trả giá cả to lớn. Phở Dị Mạn nhịn không được hỏi, cái kia đại giới là cái gì? Leo sờ sờ cái mũi, ngạch, đại giới là ta có thêm một cái tinh linh lão bà. Chương 1260, trung đỉnh đại sư chương 1260, trung đỉnh đại sư mấy vị trung đỉnh đại sư không kịp chờ đợi thông qua hệ dự, tham dò mới mở ra viễn cổ truyền thừa. Lão Bẹt cùng anh Cách Sổ đồng thời để mắt tới tích dịch nhân tộc quang năng kỹ thuật. Đây là hơn một vạn năm trước, lúc ấy đại lục bá chủ tích dịch nhân tộc, tại tinh linh dưới sự trợ giúp sáng tạo bán thần cấp kỹ thuật. Chính là bởi vì hạng kỹ thuật này hệ thống, nguyên bản sùng bái tiên tổ sinh linh tích dịch nhân tộc, mới có thể dần dần chuyển tin Thái Dương Thần. Cho đến bây giờ tích dịch nhân tộc triệt để suy sụp, Thái Dương Thần tín ngưỡng y nguyên tồn tại. Tích dịch nhân tộc mặt trời tế tự, am hiểu quan hệ pháp thuật, còn có thể lấy hoang dã dị tộc thể lượng, dựng dục ra thánh giai cường giả, trên bản chất chính là năng lượng ánh sáng, kỹ thuật di trạch. Tích dịch nhân tộc chế tạo mặt trời giếng, liền cùng lao bẹt chế tạo thánh quang lò phản ứng sắp xỉ, chỉ có điều nguyên lý khác nhau rất lớn. Nhưng một cái sử dụng thánh quang ma lực, một cái sử dụng vũ trụ năng lượng ánh sáng, trong đó lý luận cùng kỹ thuật đều có đại lượng liên hệ chỗ. Từ án tổ này sơ đại chủ giáo phát minh, anh Cách Sô đại sư phát dương quang đại thánh quang chuyển đổi trang bị, cũng giống như thế, tăng thêm năng lượng ánh sáng kỹ thuật về sau, đánh vỡ hiện hữu bình cảnh, hiệu suất còn có thể tăng lên trên diện rộng. mà vợ cùng thợ gì mạn hai cái ông bạn già thì để mắt tới Titan động cơ kỹ thuật. Trăm vạn năm trước Titan tộc là Đông Phương Đại Lục cổ lão chủng tộc, bây giờ đã cơ hồ suy vong. Tại Thần Quang Đại Lục cũng có Titan tộc hậu duệ, đó chính là Sơn Lĩnh Cự Nhân Đu Dạn Nợt cùng hắn các dòng dõi. Những này Titan hậu duệ thể nội có thể so với Long Tinh cực phẩm mà tinh thạch chi tâm vô số năm bên trong lọt vào lịch đại văn minh săn giết, tình cảnh so thực nhân mà còn bi thảm hơn. Tàn mát thế giới Titan hậu duệ đã sớm mất đi truyền thừa của mình, nhưng chúng nó hoạch tâm kỹ thuật lại bị tinh linh tộc bảo tồn lại. Titan động cơ là một loại cực kỳ hiệu suất cao ma năng động cơ. Nguyên bản nguyên thủy Titan trái tim chỉ có thể gánh chịu cao hơn 10 mét hình thể, đem hắn tiến hành một loạt cải tạo về sau, ma thạch trái tim biến thành Titan động cơ, có thể cung cấp gấp 10 gấp trăm lần động lực. Cao hơn 10 mét Sơn Lĩnh cự nhân liền có thể trưởng thành là trăm mét cao người khổng lồ Titan. Thời đại viết cổ, giống như núi cao người khổng lồ Titan đi ở trên đại địa, cùng cự long là cùng tinh linh cùng một chỗ trong cự vị diện xâm lấn cường lực minh hữu. Sơn Lĩnh cự nhân thạch chi tâm chính là di truyền lại phiên bản đơn giản hóa Titan động cơ, cho nên giá trị liên thành đồng giá thánh giai long tinh. Đương nhiên, Titan động cơ có thể khu động trăm mét cao người khổng lồ Titan, đương nhiên cũng có thể khu động lơ lửng chiến hạm cùng ma năng cơ giáp. Đến nỗi mẹ dễ đi thì để mắt tới nhà mình trường sinh kỹ thuật. Nàng là huyết tộc mạt đại công chúa, bản thân trước khi ngủ say chính là huyết tộc luyện kim đại sư, nhưng dù sao không phải toàn trí toàn năng thần. Mênh mông như khói huyết tộc kỹ thuật, nàng cũng chỉ có thể kế thừa một phần nhỏ. Không có một cái hoàn chỉnh kỹ thuật hệ thống trèo trống, nàng tại trung đỉnh sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đồng dạng lâm vào bình cảnh. Tham lam ma thần mạn mòn ma thần tàn khu, đến bây giờ cũng còn có đại lượng tài liệu không cách nào phân tích lợi dụng. Hiện tại, toàn bộ huyết tộc trường sinh kỹ thuật đối với nàng mở ra, những cái kia cần 10 năm 100 năm thời gian đi nghiên cứu vấn đề khó khăn, đáp án liền bày ở trước mắt. Cái gì đều học không chính hiệu đại sư phỉ xạ, thì để mắt tới Long tộc Long duệ kỹ thuật. Vô số năm trước, Long tộc sinh sôi dòng dõi gian nan, vì mở rộng chính mình tộc đàn, bắt đầu để mắt tới chủng tộc khác. Tại Cự Long xương bá tinh cầu kỳ nguyên, Long tộc học giả nuôi dưỡng đại lượng Long duệ chủng tộc, dùng để cung cấp nuôi dưỡng Long tộc. Cho đến hôm nay, còn có không ít bộ tộc có trí tuệ trong thân thể, lưu lại Cự Long huyết mạch. Những huyết mạch này chi lực một khi kích hoạt, cá thể thực lực liền có thể tăng lên mấy lần. Cầu đầu nhân cũng là Long duệ một trong. Mặc dù là nhỏ yếu nhất Long duệ, nhưng không hề nghi ngờ, cầu đầu nhân đích thật là hàng thật giá thật Long duệ. Những năm này tại mẹ dễ địch Long huyết thuốc thử xuống, cầu đầu nhân tộc mở ra toàn dân thức tỉnh thời đại, nhưng cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ còn có nhất định chênh lệch. Mẹ dễ địch chủ yếu nghiên cứu, không phải vì tạo phúc cầu đầu nhân, Long huyết thuốc thử chỉ là nàng luyện tập chi tác. Cầu đầu nhân muốn đuổi kịp chủng tộc khác, cuối cùng cần dựa vào chính mình. Tỷ như trung đình Long huyết cầu đầu nhân, chứ có không cách nào sinh sôi hậu đại thiếu hụt, các phương diện thuộc tính đều nghiền ép đồng tộc, thậm chí so người sói, cự ma, tích dịch nhân còn muốn hơn một chút. Trung đình vì tốt hơn bồi dưỡng nhân tài, đem kỹ thuật đẳng cấp chia nhỏ vì cấp 5, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chuyên gia cấp cùng đại sư cấp. Chứ có thể đếm được trên đầu ngón tay trung đình đại sư, các ngành các nghề chuyên gia trên nhân số trăm, cao cấp nhân tài hàng ngàn hàng vạn, sơ cấp cùng trung cấp nhân tài nhiều vô số kể. Mới giải tỏa viễn cổ truyền thừa, cũng đem đối với bọn hắn bộ phận mở ra, trước hoàn thiện cơ sở hệ thống, đền bù trung đình khoa học kỹ thuật được điểm. Lý học, công học, nông học, y học, toàn phương diện được lợi. An bài tốt trung đình sự vụ, leo trở lại khúc sông, hồi tưởng trong khoảng thời gian này sự tình, còn có chút choáng váng. Làm sao đột nhiên ta liền muốn cưới Phở Dậy ra rồi? Olivia lườm hắn một cái, không phải đâu. Chẳng lẽ muốn đợi nàng 300 tuổi lại nói? Leo bất đắc dĩ nói, ta luôn cảm giác nàng còn không có lớn lên, có chút khó chịu. Vừa thành niên Phở Dậy ra, kỳ thật so cái khác tinh linh muốn thành thục nhiều, chỉ có điều dựa theo nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc, mới lộ ra rất ngây thơ. Hơn 500 tuổi Osala, cùng Phở Dậy ra cũng không có gì khác biệt. Olivia thở dài, ở trong mắt ngươi, ai cũng không có lớn lên. Không có qua mấy ngày, Phở Dậy ra liền trở lại khúc sông, phía sau của nàng còn có rùa đen tinh linh tổ tổ cùng ốc sen tinh linh. Hiện tại khúc sông phòng lớn, cùng bọn hắn lúc rời đi bố cục không giống lắm, các con non cũng đổi một nhóm. Hai con tinh linh đều có chút sợ người lạ, sợ hãi rụt rè đi theo Phở Dậy ra sau lưng, thẳng đến nhìn thấy khúc sông chủ mẫu mới thôi. Hai con tinh linh tâm lý tuổi kỳ thật cùng cầu đầu nhân tương đương, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm khúc sông chủ mẫu Olivia, lập tức nào tới. Ô ô ô, Olivia tỷ tỷ, chúng ta trở về. Nhìn thấy chính mình đã từng tả hữu hộ pháp trở về, Olivia cũng cao hứng cực, một tay ôm một cái, vuốt ve bọn hắn cái đầu nhỏ, các ngươi làm sao trở về à nha? Cảm tỷ bạn là trưởng lão không cần nhân thủ sao? Đáp ý chống nạnh, cảm tỷ bạn là trưởng lão nói Phở Dậy ra đến dưới núi, không thể không có tinh linh giúp đỡ, cho nên cứ gọi hai ta cùng một chỗ tới, cho nàng chỗ dựa. Olivia cười giả dối, khổ não nói, cái kia xấu, về sau ta cùng Phở Dậy ra cãi nhau, chẳng phải là ầm ĩ, nhưng mà nàng lập tức lớn tiếng nói, Olivia tỷ tỷ chuẩn không sai, chúng ta giúp ngươi. Đang hoàng rùa đen tinh linh tổ tổ lại nói ra tình hình thực tế, mỗi ngày khóc, nhao nhao muốn về khúc sông, căn bản không có rút một tay, cảm tỷ bạn là trưởng lão đều phiền lập tức nổ, ta không có, ta không có, ta mỗi hai ngày mới khóc một lần. Nguyên lai hai con tinh linh lịch luyện thời gian cũng đủ, tại cao đỉnh còn giúp không lên cái gì bận điệu, lại bị cảm tỷ bạn là trưởng lão xem như của hồi môn gã sai vật cho đưa tới. Nhưng mà cảm tỷ bạn là trưởng lão trướng mắt tuyệt thủ, tại khúc sông lại là trí bảo. Hai con tinh linh xây dựng xà mạn khí tượng đoàn đội, hiện tại thành bắc cảnh nông nghiệp ô dù. Bình thường đi theo sau ổ lì vị ạ, không chỉ có cung cấp tính lực, cung cấp cảm xúc giá trị, còn có thể ngăn cản thánh giai phía dưới tập kích. Dùng một tháng thời gian, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, leo cùng Phở Dậy ra hôn lễ, tại khúc sông chính thức cử hành. Chương 1261, thế tiếp thành đàn chương 1261, thế tiếp thành đàn khúc sông phòng lớn trong lầu cát, Phở Dậy Dạ ngồi xếp bằng trên giường, cùng xịt đùa giỡn. Tòa này lầu cát là nàng tư nhân không gian, chất đầy những năm này thu hoạch được cất giữ. Đã có giá trị liên thành bảo vật, cũng có không đáng một đồng tảng đá. Phỉ xạ đưa 40 cân lớn dây chuyền, tây cảnh thương nhân đưa mũ trọng, giá dân đưa chuột chuối tượng gỗ, đều treo tại lầu cát trên vách tường. Mỗi lần dèm bố bạn, nhị lục ông về nhà, Phở Dậy Dạ liền sẽ mang xịt chờ tiểu đồng bọn, đem lầu cát cái thang triệt tiêu, ngày đêm thủ hộ chính mình bảo tàng. Olivia đứng tại lầu các dưới bậc thang, ngửa đầu bất đắc dĩ nhìn xem các nàng, hai cái đều trưởng thành, còn cùng tiểu hải tử, tranh thủ thời gian xuống tới, đem cưới phục thử một lần. Phía sau của nàng, mấy tên hầu gái bưng lấy cho Phở Dậy Dạ tỉ mỉ định chế cưới phục. Bị giao hấn, xịt giúp cụp lấy lỗ thai, thành thành thật thật bỏ xuống thang lầu. Nàng là Phở Dậy Dạ phù dâu, cũng có một bộ phù dâu lễ phục. Phở Dậy Dạ lại tinh nghịch nhiều, ghé vào trên lầu cát, chỉ nô ra một cái đầu nhỏ, không muốn, ta mới không muốn mặc áo cưới. Ngươi không phải thật thích sao? Hiện tại không thích. Olivia nhướng mày, không được. Ngươi thế nhưng là tinh linh công chúa, nên có lễ tiết không thể thiếu. Thế nhân đều biết Mẫn Đổ Vương công bên người có một cái tinh linh, nhưng biết nàng thân phận chân thật lại không nhiều. Lấy tinh linh công chúa thân phận gả cho Leo Mẫn Đổ, tại cao tầng kẻ thống trị trong mắt, hoàn toàn môn đăng hộ đối, thậm chí còn có thể nói là gả cho. Cái này hôn lễ, đối với Cúc Sông đến nói là chuyện thuận lý thành trường, đối với dưới núi sinh linh đến nói, lại là trước không người đến đại sự. Tin tức truyền đi, hai lục một biển đại nhân vật đều chạy tới Cúc Sông, đến quan sát một chút sinh linh cùng tinh linh thông gia. Phở Dậy Dạ trung quy là khuất phục tại Olivia Dâm Uy. Không tình nguyện bỏ xuống lầu cát, tiếp nhận Olivia cùng hầu gái loay hoay. Nhìn xem có thích hợp hay không, còn có thời gian sửa chữa một chút. Phở Dậy Dạ đắc ý nói, ta nào có không vừa bận quần áo. Nói nàng thiếu nữ thân thể, hình thể có chút biến hóa, nhường cưới dùng xong toàn giám bảo. Bởi vì đang giúp Phở Dậy Dạ sửa sang quần áo, Olivia cùng nàng tiếp rất gần, bộ ngực đầy đặn, cơ hồ đem Phở Dậy Dạ cái đầu nhỏ vùi vào đi. Phở Dậy Dạ nhìn xem nàng đầy đặn thân thể, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Leo có phải hay không chỉ thích ngực lớn mông lớn. Nói thân thể của nàng tiếp tục biến hình, vậy ta lại biến. Nguyên bản thon thả tinh linh thiếu nữ, cái mông cùng bộ ngực bắt đầu thổi phồng bành trướng, đem cưới phục đẩy lên. Olivia một bàn tay quất vào trên mông đi nàng, khiển trách, ngươi cho ta thành thật một chút, chờ chút đi ra ngoài, cấm chỉ biến thành chuột chuối. Phở Dậy Dạ bị đánh trung thực, nói lầm bầm, ta muốn nói cho lão mụ, ngươi khi dễ ta. Olivia xinh đẹp lông mày chừng một cái, không nghe lời, liền mẹ ngươi cùng một chỗ đánh. Nữ nhi kết hôn, những này sống lúc đầu đều là Osta là phụ trách, nhưng cái tinh linh này nữ vương cùng nữ nhi không đứng đắn, đến bây giờ còn không thấy tăm hơi, cho nên chỉ có thể từ Olivia lo liệu. Mặc cưới phục, Phở Dậy Dạ cùng xịt tại Olivia dưới sự dẫn đầu, đi xuống thang lầu, đi tới phòng lớn phòng khách. Dựa theo hôn lễ người chủ trì an bài, Phở Dậy Dạ cũng phải cùng nhị lục ông, trước tại trên bán đảo một tòa trang viên bảo ở, chờ đợi Leo đón dâu đội ngũ đi qua tiếp về phòng lớn. Nhưng Phở Dậy Dạ nói cái gì cũng không nguyện ý làm như vậy, Khúc Sông phòng lớn mới là nhà của nàng. Cho nên bắc cảnh hôn lễ bên trong long trọng nhất đón dâu quy trình như vậy bị bỏ, tân hôn vợ chồng trực tiếp xuống lầu, tiếp nhận khách mới chúc phúc. Rộng rãi phòng lớn trong tính đường, Leo lấy ra chủ cùng tân lang thân phận, ngay tại chiêu đãi khách mới. Ở đây tất cả đều là thế lực khắp nơi có họ có tên đại nhân vật, Hắc Ám đại lục Bách Bá Tước, Vô Tận Biển cả ngư nhân đại đế Nguyên Tuyên, không xa vạn dặm chạy đến. Mới Thâm Hải chi vương họ Xây Đồn, cũng mang muội muội của mình, ngồi tại phòng khách một góc. Thú tộc ba cự đầu, Gật Xạ Mạn Dệ Ôn Nhi, đại thống soái bạ xạ Lọ Mù, chiến tranh tù trưởng Dị Ẩn, toàn bộ thình lình xuất hiện. Phía sau bọn hắn, còn có vong linh phòng tuyến mấy tên dị tộc đại tướng. Bảy vị hải nhân quốc vương, đến ba vị. Ở đại sảnh một bên khác, một cái to lớn lợn nước cuộn nằm trên mặt đất, như là pho tượng lù lù bất động. Tùy ý tiểu tinh linh cùng phòng lớn con non ở trên người bỏ loạn. Nhìn xem quần hùng tất đến, khách quý trong nhà, Leo cũng không nhịn được cảm khái, lần trước dạng này thịnh hội. Ừm, còn là lần trước. Nọ Dìn ôm chính mình tiểu nữ nhi phà giác, nhìn xem cao như thế quy cách tuyệt tối, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nghe vậy lườm hắn một cái, ngươi muốn không học thức, liền thiếu đi nói chuyện. Lúc trước nàng cùng A Di nạ hôn lễ, bởi vì phụng tử thành hôn, thời gian vội vàng, không có lớn xử lý đặc biệt xử lý, một mực là trong lòng hai người tiếc nuối. Nam cảnh quý tộc coi trọng nhất lễ nghi, lớn tuổi xuất giá, phụng tử thành hôn, còn không phải chính thê. Cái này tại nam cảnh văn hóa bên trong cũng không phải cái gì dễ nói pháp, lại đến cái hôn sự giản lược, phản phất liền cùng bỏ trốn không có khác nhau. Lúc này, A Di Nạ cũng theo bên ngoài cửa chính, phong trần mệt mỏi gấp trở về, cuối cùng kịp thời chạy về, ta không có bỏ qua cái gì à? Mồ hôi vương về chính về sau, A Di Nạ đi hướng tây cảnh, hiệp trợ hệ lọ đi quản lý tây cảnh chính vụ, một mực bận rộn không ngừng, cho tới bây giờ mới gấp trở về. Nhìn xem nọ dỉn trong lực phản dạng, A Di Nạ ánh mắt đi tuần tra, tìm nửa ngày, mới tại xịt dưới mông, tìm tới chính mình tiểu nữ Nhi Oan. So với tương đối điểm đạm phản dạng, Leo nhỏ nhất nữ Nhi Hoan có vẻ hơi tinh lịch, nhưng trong phòng lớn không ai nuông chiều nàng, vừa định làm loạn liền bị xịt vô tình trấn áp. Nho nhỏ Hoan bị xịt cưới ở trên lưng, nghe tới A Di Nạ thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ của mình, sau đó nhìn nhìn một cái Khúc Sông chủ mẫu Olivia, lại nhìn nhìn một cái con non tiểu mụ Phở Dậy Dạ, trong lúc nhất thời không biết nên hướng ai đúng liệu. Khúc Sông chủ mẫu Olivia mang ạ gạ tạ xa xa đứng nhìn xem Leo cùng Phở Dậy Dạ đứng sóng bay, tiếp nhận đám người chúc phúc. Nàng mới là Khúc Sông phòng lớn chủ nhân chân chính, chỉ cần hướng phía trước một gót, lực chú ý của mọi người lập tức sẽ chuyển hướng nàng, cho nên nàng không muốn cướp Phở Dậy Dạ danh tiếng. À gạ tạ không vui nói, Leo cưới Phở Dậy Dạ ta là không có ý kiến, thế nhưng là Leo lão bà càng ngày càng nhiều, ta lại rất có ý kiến. Ô Lý Vĩ Á lại sắc mặt bình tĩnh, qua nửa ngày mới nói, lúc này mới mấy cái, về sau sợ là còn nhiều nữa. Nhưng mà cũng tốt, chúng ta người ra bạ, cũng coi như cảnh lá rậm rạp. Một bộ hôn lễ quy trình đi đến, Leo cùng Thở Dậy Dạ đều cảm thấy ra rời, vừa mới ngồi xuống, Dễ Ốn Nghị Gơ Sa Mạn liền đi tới. Leo chỉ có thể đứng dậy, Sa Mạn đại nhân. Dễ Ốn Nghị cúi đầu thi lễ một cái, vương công, vong linh chi môn phong ấn thời gian không nhiều, vương công nhưng có kế hoạch. Leo gật đầu nói, đương nhiên là có, Sa Mạn đại nhân muốn nói cái gì? Dễ Ốn Nghị có chút do dự, sau đó cắn răng nói, vương công, phải đi Tây Lục binh lực, là thời điểm trở về. Thú tộc ba cự đầu tập thể xuất động, cũng không phải bèn bèn tới tham gia hôn lễ, mà là vì tự thân chủng tộc bản thân lợi ích. Vong linh chi môn sắp giải phòng, vong linh phòng tuyến lại binh lực chống giống, thú tộc các cao tầng ăn ngủ không yên. Chương 1262, chính trị giao dịch chương 1262, chính trị giao dịch tại án tổ nại sở phong ấn thiên thai chi môn về sau, sinh linh thánh giai liên thủ chém giết tử linh thánh giai, mà sở trận cũng tại leo trao quyền xuống, xây dựng 10 vạn đại quân khởi xướng mùa xuân phản công. Nguyên bản liền có chắc tuyệt quân sự thiên phú sở trận, tại bắc cảnh trong nội chiến được đến lịch luyện, có đại quân đoàn năng lực chỉ huy, chỉ dùng thời gian 3 năm, liền hoàn thành phản công cánh đồng tuyết mục tiêu chiến lược. Trăm vạn vong linh bị hắn dần dần đánh tan, càn quét trống không. Phương Bắc vong linh bị càn quét sạch sẽ về sau, đế quốc chủ lực quân đoàn đều lần lượt trở về lãnh địa của mình, mà khúc sông chủ lực thì thẳng đến Tây Lục. Hiện tại vong linh trên phòng tuyến chỉ còn lại lấy thú tộc làm chủ thứ cấp quân đoàn. Khúc sông đối với thú tộc duy trì cũng không phải vô điều kiện, không hạn chế, dù sao thú tộc nội bộ còn có to to nhỏ nhỏ thổ dân thế lực hoặc đỉnh núi thế lực, không có hoàn toàn bị khúc sông tiêu hóa hấp thu. Không phải tất cả thú tộc nhỏ thủ trưởng đều cùng ba cử đầu, ánh mắt rơi tại toàn bộ tộc đàn sinh tử tồn vong phía trên. Cho dù hiện tại khu Lang Nguyên chỗ sâu thú tộc bộ lạc nhỏ đều đã hoàn thành cải thổ quy lưu, y nguyên có không ít thú nhân thôn trưởng lựa chọn mang thôn của chính mình thanh niên trai tráng, dùng cấp sạch xe lửa, săn bắn người qua đường phương thức sinh tồn. Cho nên đến bây giờ, chỉ có hoàn toàn bị khúc sông khống chế thú tộc chủ lực quân đoàn, mới có tư cách trang bị thú nhân bọc thép cùng tiểu mới súng đạn. Thú tộc thứ cấp quân đoàn, đại bộ phận vẫn là truyền thống vũ khí lạnh bộ đội, chỉ có một số nhỏ có được bọc thép cùng súng đạn. Một khi vong linh khôi phục, càn quét xuôi nam, chỉ dựa vào những quân đoàn này nhưng ngăn không được. Leo cũng là cảm khái, tính toán thời gian, thánh nhân hy sinh còn tại trước mắt, chỉ chớp mắt đã là 8 năm. Lại có thời gian 2 năm, vong linh chi môn lại muốn giải phong. Dễ Ốn Nghị sau lưng còn có đệ tử của hắn Hạ Hệ Sơ, vị này cự ma chi vương, những năm này một mực đi theo Dễ Ốn Nghị bên người học tập xạ mạn pháp thuật, bây giờ đã lặng yên tấn thăng cao giai. Cự ma nhất tộc lãnh địa ngay tại đá vụn gò đồi phía bắc khu Lang Nguyên, cùng thú tộc hành tinh giáp giới. Nghe tới Leo cảm khái, Hạ Hệ Sơ cũng thừa cơ mở miệng trình lên khuyên ngăn, đúng à, vương công, so với ác ma, vong linh mới là đại họa tâm phúc của chúng ta à? Tại khúc sông dị tộc trong mắt, ác ma công phá ác ma phòng tuyến, còn có một cái to lớn tây cảnh cản trở. Nhưng vương bắc cánh đồng tuyết vong linh công phá vong linh phòng tuyến, bắc cảnh liền muốn gặp nạn. Leo gật đầu nói, đúng là như thế, vong linh thiên hay, không thể khinh thường. Nghe tới Leo lời nói, mấy người đều mặt lộ vẻ vui mừng. À hệ sở hiếu kỳ hỏi, cái kia vương công dự định rút về bao nhiêu binh lực? Leo lắc đầu nói, một cái không rút, ta còn dự định tăng binh 100,000, tiếp tục củng cố ác ma phòng tuyến. Dễ Ốn Nghị quá sợ hãi, vương công. Bà xã lọ mù cùng gì ẩn liếc nhau, nhưng không có lên tiếng. Loại đại sự này, mẫn đổ vương công cũng sẽ không nói đùa, bọn hắn tin tưởng đối phương sẽ cho ra giải thích hợp lý. Leo cười an ủi, các vị, cái này 8 năm bên trong, khúc sông đối với vong linh phòng tuyến đầu nhậm, hoàn toàn không thể so ác ma phòng tuyến thiếu một phần, chỉ có điều đây là khúc sông quân sự tuyệt mật, tạm thời không có nói cho các vị. Dễ Ốn Nghị có chút không nghĩ ra, hắn đảm nhiệm thú tộc hành tỉnh tổng đốc về sau, nắm toàn bộ một tỉnh dân chính cùng tài chính, khúc sông các loại viện trợ đều trong tay hắn qua một lần. Tuy nói vong linh phòng tuyến pháo đài hệ thống một mực tại củng cố, nhưng so với Tây Lục ác ma phòng tuyến, đầu nhập chỉ sợ còn không có một. Nói đến đây, đang muốn hỏi, Naga tộc biển các đại sứ đi tới, mấy người tranh thủ thời gian ý miệng, như vậy cáo lui. Nhìn xem Leo cùng biển cắt đại sứ tiến vào trò chuyện, Dễ Ốn Nghị cùng Mụ Ản và Sạ Lọt Mù, Ả Hệ Sơ bọn người hai mặt nhìn nhau. Vong linh phòng tuyến đầu nhập không thể so ác ma phòng tuyến thấp. Ta làm sao không biết? Di ẩn cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Thú tộc gia nhập khúc sông về sau, Dễ Ốn Nghị trở thành thú tộc hành tinh tổng đốc, Di ẩn trở thành cánh đồng tuyết hành tinh tổng đốc. Bà Sạ Lọt Mù thì làm sở trần bảo tiêu, rời đi phong thần pháo đài tại Tây Lục phục dịch. Bọn hắn đã là khúc sông hệ thống cao tầng, nhưng không tham dự khúc sông quân bộ quyết sách, càng không biết Leo các loại bí mật kế hoạch. Ả Hệ Sơ nghĩ nghĩ, trần trờ nói, ta tại khúc sông quân bộ cũng không ít bằng hữu, chỉ biết khúc sông trừ trên mặt nổi tài chính chi tiêu, bụng trộm còn có một bút kết sổ quân phí, đi hướng không rõ, có lẽ chính là vùi đầu vào vong linh phòng tuyến. Mà lấy tiên tổ của xa mạn trí tuệ, Dễ Ốn Nghị cũng không nhịn được mê mang, phương bắc cánh đồng tuyết, còn có ta không biết sự tình sao? Leo bên này, biển cắt đại sứ Mộ Dễ Dỗ Su định nói, chúc mừng vương công, lại cưới một phòng phu nhân. Leo khách sáo hai câu, cười hỏi, biển cắt bên kia hết thảy còn tốt đó chứ? Thụ vương công trợ giúp, những năm này hết thảy còn tốt. Biển cắt là nạ gạ vương lĩnh lớn nhất ma thạch khoáng mạch quần, chiếm cứ ở đây biển cắt nạ gạ, một mực mưu cầu độc lập. Xì cụ mỏ dẫn đầu biển sâu tinh nhuệ đổ bộ về sau, biển cắt thế lực mất đi cả tay, những năm này phát triển lớn mạnh, mờ mờ ảo ảo có độc lập kiến quốc quy hướng. Chỉ tiếc, xì cụ mỏ phản bội bị qua mặt đoàn điều tra trước thời hạn phát hiện, âm mưu trước thời hạn đánh bỡ, nạ gạ vương đỉnh chủ lực cũng bị bỏ xấy đồn trước thời hạn mang về vương lĩnh. Thời gian vội vàng, vừa mới quật khởi biển cắt thế lực không đủ để lật đổ bỏ xấy đồn vương đỉnh, chỉ có thể lần nữa yên tĩnh lại. Lần này Leo Tân Hồn biển cắt đại sứ Mộ Dệ Dỗ tới chúc mừng, cũng mang tự thân chính trị nhiệm vụ. Khách sáo vài câu, biển cắt đại sứ ấp ủ nói, "Vương công, biển cắt cùng khúc sông Ma Thạch giao dịch, tổng ngạch đã vượt qua ngư nhân đế quốc cùng nạ gạ chí lĩnh, giữa chúng ta có phải là muốn càng chính thức một chút? Ma Thạch loại này vật tư chiến lược đều là bị quốc gia độc quyền, khúc sông mặc kệ là cùng nạ gạ chí lĩnh giao dịch, còn là cùng ngư nhân đế quốc giao dịch, đi đều là quan phương mậu dịch. Chỉ có cùng biển cắt giao dịch, trên thực chất thuộc về buôn lậu hành vi, bởi vậy càng thêm bạo lợi. Mà lại biển cắt làm biển sâu lớn nhất Ma Thạch khai thác căn cứ, có phát đạt nhất khai thác mỏ hệ thống, lại thêm khúc sông ma năng khai thác thiết bị, Ma Thạch đều là thành tấn mang đến khúc sông. Những này Ma Thạch cực kỳ chất lượng tốt, ma lực nồng độ cao, tạp chất yếu, là chế tạo ma lực tin lựa chọn hàng đầu. Leo rất rõ ràng biển cắt đại sứ yêu cầu, nhưng nhất định phải giả vờ như không biết, biết mà còn hỏi, đại sứ lời này là có ý gì? Biển cắt không cầu gì khác, chỉ muốn đem hai nước mậu dịch chính quy hóa, tránh không tất yếu tổn thất. Hắn lời này ý tứ là hy vọng khúc sông thừa nhận biển cắt độc lập. Hiển nhiên biển cắt thế lực kẻ thống trị cũng nhìn ra, lấy bây giờ hai lục một biển cắt cục, biển cắt muốn tự lập, thu hoạch được khúc sông tán thành, so thu hoạch được nạ gạ vương đỉnh tán thành đều muốn hữu hiệu. Dù cho biển cắt đánh bại vương đỉnh, thu hoạch được độc lập, cũng sẽ bị còn lại 8 nước để mắt tới. Nhưng nếu có khúc sông học thuộc lòng, tin tưởng không có cái nào nạ gạ vương quốc nguyện ý chọc cho thiên hạ khiển trách, cùng khúc sông đối nghịch. Thấy Leo trầm mặc không nói, biển cắt đại sứ lại xuống trọng chú, Ma Thạch mậu dịch tổng ngạch vượt qua phe thứ ba, chỉ là điểm xuất phát, hai nước chúng ta hữu nghị còn rất lâu dài. Biển cắt hai năm này lại phát hiện mới Ma Thạch khoáng mạch, nguyện ý cùng khúc sông khai thác mỏ liên hợp khai phát, chúng ta chia 5 năm sổ sách. Chương 1263, thế giới ba chủ chương 1263, thế giới ba chủ nghe tới biển cắt đại sứ lời nói, Leo ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức cảm thấy tiếc hận. Lần thứ ba thiên thai phòng ngự nghị hội, ta đã nhắc lại khúc sông ngoại giao nguyên tắc, chúng ta kiên quyết không can thiệp nước khác nội chính, nạ gạ hải vực phân tranh, không có quan hệ gì với chúng ta. Biển cắt đại sứ nhịn không được một tiếng cười nhạo, vương công, ngươi can thiệp còn thiếu sao? Xì cụ mỏ chết trận Tây Lục về sau, Leo lại tổ chức một lần vạn tộc hội nghị, trừ thúc giục các tộc tăng lớn chi viện ác ma phòng tuyến cường độ, còn nhằm vào lâm vào hỗn loạn nạ gạ hải vực, biểu thị tuyệt không can thiệp bọn hắn nội chính. Đổ bộ nạ gạ 100,000 tinh nhuệ, là xì cụ mỏ dùng tuyệt đối võ lực cưỡng ép chiêu mộ quân đoàn, hắn cùng đại lượng ma hóa nạ gạ chết trận, dẫn đến hệ thống chỉ huy lâm vào một đoàn đầy rối, tám thành nạ gạ lãnh chúa đều chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian về nhà chiêu binh mãi mã, sương bá vô tận biển cả. Nạ gạ chín lĩnh kẻ thống trị chỉ có tuân gia triều công tức nguyện ý lưu lại, tiếp tục tọa trấn thứ 6 chiến khu. Leo chính là dùng không can thiệp bọn hắn tranh bá làm điều kiện, lưu lại đại bộ phận nạ gạ binh sĩ, cơ bản bảo vệ thứ 6 chiến khu nạ gạ đại quân. Chỉ có bộ phận thương vong thảm trọng lãnh chúa đi theo tỏ xây đồn trở lại vô tận biển cả. Theo tỏ xây đồn trở thành Thâm Hải Chi Vương, muội muội của hắn ạ thì ạ lại lần nữa nhận trọng dụng, trở lại vương đình trung tâm quyền lực. Tại cố gắng của nàng xuống, nạ gạ hải vực cùng khúc sông mậu dịch trở nên càng thêm chặt chẽ. Dù cho khúc sông trợ giúp nạ gạ vương đình đánh bại phản loạn liên quân, còn cắt chiếm dần hạ dạng của đảo, tại cái khác nạ gạ công tước trong mắt vẫn không có quá coi trọng khúc sông. Tại bọn hắn truyền thống trong nhận biết, lục địa thế lực vào không được biển sâu, đối với bọn hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Chỉ có vương đình cùng biển cát, cùng khúc sông chiều sâu mậu dịch, biết tiên tiến khoa học kỹ thuật đáng sợ. Lục địa người tiến vào không được biển sâu, kỹ thuật lại có thể. Không đến trung đỉnh đợi cái mấy năm, biển sâu nạ gạ cũng không biết chính mình cùng khúc sông kỹ thuật có bao nhiêu chênh lệch. Khúc sông cái gọi là không can thiệp nội chính, chỉ hạn chế ở quân sự viện trợ cùng chính trị đồng minh, nhưng không ảnh hưởng kinh tế giao lưu cùng kỹ thuật giao lưu. Nhưng là ở thời đại này, khúc sông cùng vương đỉnh kinh tế, kỹ thuật giao lưu là đủ đánh vỡ nạ gạ chín lĩnh cân bằng. Nhìn xem nguyên bản tàn tạ không chịu nổi nạ gạ vương đỉnh, gấp 10 nhanh khôi phục thực lực, biển cắt thế lực cái thứ nhất ngồi không yên. Đáng tiếc ở trong mắt Leo, biển cắt thế lực có thể cung cấp lợi ích, còn không đủ để cho hắn đánh vỡ cùng nạ gạ vương đỉnh thành lập quan hệ thân mật. Biển cắt thế lực mặc dù chiếm cứ biển sâu tốt nhất ma thạch khoáng mạch, nhưng bản thân địa bàn cũng không lớn, diện tích không đến 200,000, nhân khẩu trăm vạn, quy mô liền cùng dàn hạ dạn hành tinh không sai biệt lắm. Tại nạ gạ hải vực, nạ gạ chín lĩnh diện tích lãnh thổ bao la, biển cắt chỉ là trong đó nạ gạ vương lĩnh nội bộ một mảnh nho nhỏ khu vực, chiếm diện tích không đến vương lĩnh 1/10. Nếu như khúc sông thừa nhận biển cắt độc lập, cùng nạ gạ vương đỉnh quan hệ tất nhiên vỡ tan, cái này tại trước mắt đến nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Leo chỉ có thể qua loa, khúc sông xưa nay để sướng tự do bình đẳng, ta sẽ tận lực vì biển cắt lên tiếng, nhường càng nhiều người biết biển cắt tao ngộ bất công đối đãi, đợi đến dư luận lên men, tin tưởng người khác tâm sẽ hướng về biển cắt, hiện tại còn không phải thời điểm. Chúng ta khúc sông khai thác mỏ thiết bị, hai năm này lại có đột phá, ta có thể cho ngươi ưu đãi nhất giá cả. Biển cắt đại sứ trong lòng biệt khuất, nhưng bây giờ có việc cầu người, cũng vô kế khả thi. Khúc sông cố nhiên cần biển cắt ma thạch, nhưng bọn hắn còn có cái khác nguồn cung cấp, biển cắt cũng không có hình thành độc quyền. Nhưng biển cắt có thể quật khởi, dựa vào chính là ma thạch buôn lậu, 9/9 ma thạch bị khúc sông bao trọn. Ma năng máy móc khai thác thiết bị hoàn toàn ỷ lại khúc sông nhập khẩu. Một khi náo tách ra, biển cắt xuống dốc đang ở trước mắt. Đại sảnh một bên khác, họ xây đồn cùng ạ tỷ ạ xuyên thấu qua đám người, nhìn xem Leo cùng biển cắt đại sứ đàm tiếu sinh phong, sắc mặt rất khó coi. Bất kỳ một cái nào kẻ thống trị, nhìn xem Minh Hữu cùng nhà mình phản quân lãnh tụ cười cười nói nói, đều cao hứng không nổi. Trước kia khúc sông cùng biển cắt quan hệ đều nút trong bóng tối, hiện tại khúc sông hùng bá thiên hạ đã diễn đều không diễn. Khúc sông viễn dương hạm đội chạy tại vô tận trên biển cả, thánh giai trở xuống vô địch thiên hạ, không có một cái thế lực nguyện ý cùng bọn hắn là địch. Leo đưa tiễn biển cắt đại sứ, liền đi xuống lãnh chúa bảo tọa, đi bỏ xây đồn bàn này mở rượu, vượt lên trước đền bù quan hệ. Bỏ xây đồn vương tử "Không, họ xây đồn đại đế, chúc mừng ngươi trở thành mới Thâm Hải chi vương." Thấy Leo tự mình tới, không có vắng vẻ bọn hắn, họ xây đồn trong lòng hơi tốt qua một điểm, cũng đứng lên nói, "Mận đổ vương công, tân hôn hạnh phúc." "Đại đế không nên khách khí, ạ tỷ ạ chú khúc sông đã lâu, đã là phòng lớn một viên, ngài coi như tại trong nhà chính mình." Naga Hải vực còn là cùng loại thương chu chế độ phân đất phong hầu, căn bản không có hoàng đế thuyết pháp, Thâm Hải chi vương chính là người thống trị cao nhất. Hiện tại tiếp xúc đến lục địa văn hóa, bát đại công tức nhao nhao xưng vương, họ xây đồn đương nhiên muốn nhu cầu xưng đế, miễn cho cùng đã từng phụ thuộc ngang vai ngang bế. Nhưng mà vương đình nguyên khí chưa khôi phục, họ xây đồn lại có dạ tâm, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Leo mở miệng một tiếng đại đế vỗ ngông ngựa chi kỷ đến cực điểm. Họ xây đồn hết giận ba phần, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, biện các thị tộc phi pháp cắt cứ, là ta vương đình một lớn bệnh dữ, vương công làm gì cùng bọn hắn dây dưa, không bằng chi viện ta một nhóm ngư nhân thần binh, chờ ta công phá biệt cát, bọn hắn cho ra điều kiện, ta cũng có thể cho. Leo trong lòng ám cúng, hiện tại đương nhiên là nói như vậy, chờ biển các thế lực bị thanh trừ sạch sẽ, nạ gạ vương đỉnh lớn mạnh, mất đi cả tay, lời này còn có hay không hiểu, lại là một chuyện khác. Một phen lá mặt lá trái, lại có cái khác khách mới tới gần, Leo mượn cơ hội rời đi. Trở thành thần quang đại lục lớn nhất kẻ thống trị về sau, Leo hôn lễ, không còn là tiểu gia đình hoặc gia tộc khánh lễ, mà là cả nước chúc mừng, càng là một trận cấp thế giới chính trị, kinh tế giao lưu thị hội. Hơn 10 vị các tộc khách mới đều ôm đủ loại lưu ý yêu cầu, ý đồ tìm Leo tự mình hiệp đàm, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Khách mới ở giữa cũng sẽ tự mình gặp gỡ, hiệp thương hiệp đàm, miễn cho tại Leo bên này lợi ích phân phối không đều. Trái lại hôn lễ một cái khác nhân vật chính, liền nhẹ nhõm rất nhiều, mang tộc nhân của mình cùng hảo hữu, tại trên tiệc cưới khắp nơi càng quái, đâm bằng đâm xiên, đem mỹ thực toàn bộ tiêu diệt. Vì ăn nhiều một ngụm thịnh yến mỹ thực, không ít tiểu tinh linh mấy chục năm đều không có thuần thục nắm giữ biến hình thuật, tại trong mấy ngày ngắn ngủi liền lấy được đột phá. Thật vất vả chịu đêm khuya, Leo cùng thờ dày dạ cáo biệt khách mới, trở lại chính mình phòng cưới, tại hầu gái hầu hạ xuống, bỏ đi phức tạp cưới phục. Mặc đơn bạc trong suốt tơ chất áo ngủ, Phở Dậy Dạ nằm ở trên giường, nhìn xem Leo, đột nhiên hơi đỏ mặt. Leo cảm giác nhạy cảm đến Phở Dậy Dạ ngượng ngùng, lập tức nở nụ cười, mỗi ngày ngủ ở cùng một chỗ, lao phu lao thê, làm sao còn xấu hổ rồi. Phở Dậy Dạ trên giường lăn lăn, sinh khí phản bác, ta mới không có xấu hổ. Nhanh lên giường cùng ta thiết tiếp. Nói ôm chăn mền, lộn một vòng, đem thân thể của mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, sau đó đem trong suốt áo ngủ vứt xuống giường, ở bên trong hắc hắc cười trộm. Leo đi qua vén chăn lên, lập tức sắc mặt một đổ. Phở Dậy Dạ lại biến thành chỗ chuối. Chương 1264, Yến Châu đồ hộp chương 1264, Yến Châu đồ hộp Phở Dậy Dạ hôn lễ, chọn bẹn tổ chức một tháng, cùng khúc sông có liên hệ to to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi, lần lượt chạy đến chúc mừng. Đến cuối cùng, hôn lễ trở thành một lý do, trên thực chất biến thành một lần cùng loại với thiên thai phòng ngự nghị hội quốc tế hội nghị. Chỉ có điều thiên thai phòng ngự nghị hội là nhằm vào hai lục một biển vương quốc cấp thế lực kẻ thống trị tổ chức hội nghị. Mà trận này thịnh hội cánh cửa thấp hơn, một chút chỉ có khúc sông huyện trấn cấp bậc thực lực thế lực đại biểu cũng chạy đến tham dự. Đế quốc ba cảnh còn có đại lượng truyền thống quý tộc, cho dù giao ra thổ địa, y nguyên nắm giữ lấy đại lượng tài phú, thấy đại thế không thể trái, rốt cục bắt đầu cân nhắc triệt để dung nhập khúc sông. Trừ ba hiến hộ, mồ hôi vương về chính, quân chủ lập hiến, khống chế ba cảnh chính quyền, lại sáp nhập, thôn tính hoàng kim sơn mạch tích dịch nhân quốc gia cùng phương bắc cánh đồng tuyết thú nhân quốc gia, nhiếp chính vương Leo Mận Đồ, không chỉ trở thành thần quang đại lục bá chủ, cũng trở thành thế lực khắp nơi ngưỡng vọng tồn tại. Hán tùy tiện một câu, điều động tài nguyên, chính là các phương thế lực nhỏ 10 năm 20 năm dự trữ. Nam cảnh tử tước, bắc cảnh cờ bông, tây cảnh tụ trưởng, nhao nhao ngồi xe lửa đi tới khúc sông bản thổ, gia tốc đế quốc cận đại hóa tiến trình. Mà lúc này đây, tây lục các ma chiến tranh vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Hoàng Kim Sơn mạch tây bắc chân núi sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, từng tòa tích dịch nhân thành trấn cùng người lùn thành trấn, toàn bộ biến thành phế tích. Tương đổ, dần dần bị cỏ hoang cùng bụi cây bao phủ. Nơi này đã không có sinh linh nạn dân tung tích, trong dãy núi khắp nơi đều là dưới mặt đất khe hở, thành quần kết đội ác ma dù đạn trong đó, săn bắn hết thể truy tung đến bờ sống. Chỉ có khúc sông thành lập từng tòa pháo đài, như là đáng ngẩm, trải rộng tại núi non trùng điệp bên trong. Thứ tư chiến khu, thứ ba vệ tinh pháo đài. Gãy đuôi ngồi tại pháo đài tường cao phía trên, cầm trong tay một phần báo chí, từng câu từng chữ đem phía trên văn tự toàn bộ đọc xong tất. Đã từng gãy đuôi thằn lằn nhỏ, đã trưởng thành là một cái cường tráng tích dịch nhân thanh niên, mặc khúc sông chế thức quân phục, lộ ra dáng người thẳng tắp. Theo bù trạ gạ học viện quân sự tốt nghiệp về sau, gãy đuôi đã tại khúc sông quân đoàn phục dịch 4 năm, dựa vào quân công tấn thăng, trở thành thứ hai cơ động binh đoàn phi thuyền đại đội trưởng, trong tay trông coi hơn 100 hảo phi thuyền lính ngày dù. Đầu, phía trên viết cái gì? Một người mặc khúc sông binh sĩ quân phục tích dịch nhân trắng hán, một bên dùng chùy thủ cậy mở một cái kiến châu đồ hộp, một bên giương cổ lên nhìn xem gãy đuôi tờ báo trong tay, trên mặt lộ ra ao ước thần sắc. Tích dịch nhân trong quân đội, chỉ có những cái kia học viện quân sự tốt nghiệp sĩ quan mới hoàn toàn biết chữ, bọn hắn những này chiêu mộ huấn luyện đại đội binh, 99 đều không biết chữ. Dù cho trong quân có tính cưỡng chế xóa nạn mù chữ ban, lấy tích dịch nhân dã man táo bạo tâm tính, không có 3-5 năm khắc khổ học tập, cũng xem không hiểu khúc sông nhật báo. Tại sĩ quan giáo dục bồi dưỡng cùng tàn khốc chiến tranh hun đúc xuống, gãy đuôi tính cách trở nên công chính bình hạn, tỉnh táo khách quan. Cùng tích dịch nhân cứng nhắc hình tượng hoàn toàn khác biệt, hắn không có giống cái khác tích dịch nhân sĩ quan tự cao tự đại, gian dạy thủ hạ vô lễ, nhếch miệng mỉm cười, Mận Đồ vương công cùng tinh linh công chúa thông ra, mấy trăm tinh linh nghe hỏi xuống núi, chúng ta khúc sông lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Nói hắn một đầu ngón tay bản phía dưới cùng mấy dòng chữ, khúc sông quân bộ đem tại ác ma phòng tuyến thêm vào quân phí 15%, cũng xây mới hai cái tích dịch nhân bộ binh sư cùng một cái không hàng sư, chúng ta tích dịch nhân đại quân chính thức đột phá 200,000. Mận Đổ Vương Công còn lấy đế quốc thủ tướng danh nghĩa, chiêu mộ 60,000 nam cảnh binh sĩ, tạo thành 6 cái bộ binh sư, chi viện lục đại chiến khu. Tích dịch nhân tráng hán nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhiều lính như vậy, Vương Công là làm sao nuôi sống à, Bắc cảnh lương thực chẳng lẽ có thể theo trên trời rơi xuống đến. Trong lúc nói chuyện, tích dịch nhân tráng hán trong tay kiến châu đồ hộp sắt là cái nắp bị cạy mở, hắn dùng chùy thủ lấy ra một khối hợp thành thịt, đưa tới gãy đuôi trước mặt, đầu, tháng này vừa tới đồ tốt, nếm thử. Đây là khúc sông quân bộ liên hợp trung đình long huyết phòng thí nghiệm, mẹ trì nhà bánh. Mới nhất nghiên cứu quân dụng thịt hộ, bên trong là dùng hắc ám đại lục chứng kiến, cây cảnh thịt bò cùng sừng hiệu cụ sắn tinh bột điều phối mà thành hợp thành thịt. Loại này hợp thành thịt dinh dưỡng phong phú, nhiệt lượng cao, thời gian bảo đảm chất lượng dài, lớn cỡ bàn tay một bình nhỏ, liền có thể thỏa mãn một tên khúc sông binh sĩ một ngày tiêu hao. Gây đôi có chút ngựa ra sau, xin miễn nói, nơi nào làm? Cầu đầu nhân chợ đen. Về sau đừng đi, cẩn thận quân bộ nghiêm tra. Tích dịch nhân tráng hán thấy gây đôi không ăn, liền dùng chùy thủ chọn hợp thành thịt, ba miệng năm thanh ăn như hổ đói, lại rũa ra dài nhỏ phân nhánh đầu lưỡi. Tại sắt lá đồ hộp bên trong liếm hai lần, lúc này mới cẩn thận thu hồi lon không đầu. Khúc sông quân bộ tại Hồng Sơn bảo định chế sắt lá đồ hộp, tại tích dịch nhân trong mắt chính là tác phẩm nghệ thuật, chống không đồ hộp hộp ai cũng không nỡ ném, phóng tới trong chợ đen còn có thể bán một khoản tiền. Vì cam đoan ác ma phòng tuyến chú quân sức chiến đấu, khúc sông quân bộ theo khúc sông bản thổ ngàn dặm xa xôi đưa đi mấy vạn tấn kiến châu đồ hộp trọn vẹn 10 chuyến xe lửa mới đưa xong. Những này đồ hộp là cung ứng ra chiến quân vật tư, đối với cần thịt bồi bổ tầng dưới chốt tích dịch nhân chiến sĩ đến nói, thuộc về hiếm thấy hàng cao đẳng. Không ít hy vọng tấn thăng siêu phàm tích dịch nhân binh sĩ đều sẽ dùng chính mình quân lương tại trong chợ đen mua một chút trở về cho chính mình thiên vị. Tên này tích dịch nhân tráng hán chính là như thế, hắn không có gãy đuôi may mắn, có thể đi hậu phương thành thị học viện quân sự bồi dưỡng, đồng thời lấy ưu dị thành tích miễn phí thu hoạch một chi thức tỉnh dược thể. Muốn trở thành tích dịch nhân siêu phàm giả, cũng chỉ có thể không ngừng ăn thịt chiến đấu. Nghe tới gãy đuôi cảnh cáo, tích dịch nhân tráng hán cười hắc hắc, đừng lo lắng, đầu, đây chính là khúc sông cầu đầu nhân thần thông quảng đại. Đang nói, pháo đài tường cao phía dưới trong quân doanh truyền đến khẩn cấp tập hợp tiếng sáo. Gãy đuôi nhảy lên một cái, thu hồi báo chí, mang theo thủ hạ đội vàng tiến đến. Có địch tình, 23 đại đội, 24 đại đội, 25 đại đội, toàn bộ điều động. Rất nhanh, ba chiếc to lớn luyện kim phi thuyền, theo pháo đài hậu phương hạ cất cánh bình đài dâng lên, chở ba cái cơ động không hàng đại đội, hướng dây núi chỗ sâu bay đi. Hiện tại tích dịch nhân quốc gia, tích dịch nhân cơ bản đều bị khúc sông lĩnh chủ phủ hợp nhất, tổng cộng trong danh sách hơn 200 người, liền ngay cả biết rõ từ gia tộc nhân tình huống tích dịch nhân thánh giai lục hầu, cũng không biết tích dịch nhân nhân khẩu nguyên lai có nhiều như vậy. Đại bộ phận tích dịch nhân bình dân đều tại lấy bù trả gạ cầm đầu hậu phương thành thị vụ công, chiến sĩ thì bị khúc sông quân bộ hợp nhất, dựa theo huấn luyện trình độ chia làm binh lính tinh nhuệ, chính quy binh sĩ, dự bị binh sĩ 3 đẳng cấp. Chính quy binh sĩ phần lớn sắp xếp bộ binh sư là cùng ác ma bộ đội tác chiến chủ lực, dự bị binh sĩ thì là phụ trách tiến hành phòng thủ cùng duy trì pháo đài phụ binh. Đến nỗi gây đuôi cái này binh lính tinh nhuệ thì chủ yếu sắp xếp cơ động không hàng sư, thông qua luyện kim phi thuyền vận chuyển ở trong dãy núi nhanh chóng cơ động chi viện từng cái phòng ngự tiết điểm. Lục đại chiến khu cộng thêm ác ma thành, tổng cộng chú đóng 7 cái tích dịch nhân bộ binh sư, 7 cái tích dịch nhân dự bị sư, cùng 3 cái tích dịch nhân cơ động không hàng sư. Một cái đầy biên sư nhân số đều tại 10,000 trên dưới, tương đương hiện tại tích dịch nhân tộc đã có 17 vạn người tại khúc sông trong quân phục dịch. Lại thêm năm nay mới tăng 3 cái sư, đó chính là 200,000 đại quân. Chương 1265, chiến đấu phi thuyền chương 1265, chiến đấu phi thuyền gãy đuôi vị trí thứ 2 cơ động binh đoàn, chủ yếu khu vực phòng thủ là thứ 4, thứ 5, thứ 6 chiến khu, trực tiếp lệ thuộc các ma phòng tuyến tam quân thống soái sở trưởng đại vương. Hoàng Kim Sơn mạch trong dãy núi, mặt đất con đường bị ác ma không ngừng phá hư, khó mà nhanh chóng hành quân. Các lớn phòng ngự tiết điểm ở giữa khẩn cấp chi viện, chủ yếu ỷ lại thẳng tới thẳng lui luyện kim phi thuyền. Những năm này, Olen Nhị xưởng đóng tàu chế tạo hàng trăm hàng ngàn luyện kim phi thuyền, vùi đầu vào ác ma phòng tuyến. Những này luyện kim phi thuyền cùng lơ lửng chiến hạm so sánh, có đủ loại thiếu hụt, tốc độ phi hành chậm, tải trọng thấp, lực phòng ngự yếu, nhưng thắng ở đầy đủ tiện nghi, chế tạo độ khó thấp, chắc địch nhìn tạo. Trung đỉnh các pháp sư đem nam cảnh hoàng thất lơ lửng pháp trận nghiên cứu triệt để, lại thêm càng ngày càng giá rẻ ác ma tài liệu, nhường lơ lửng trang bị chi phí càng ngày càng tiện nghi. Đơn chiếc phi thuyền phí tổn, dù cho tính đến phân phối hỏa lực nặng, cũng không đến lơ lửng chiến hạm một. Ba chiếc cỡ lớn quân dụng luyện kim phi thuyền, như là không trùng tới lui cự kình, chậm rãi hướng dãy núi chỗ sâu bay đi. Hoang vu trong dãy núi, thảm thực vật đều trở nên thưa thớt, tại ác ma trà đạp xuống, hỗn độn ma năng ăn mòn, từng mảng lớn cánh rừng khô héo, thỉnh thoảng liền có một chỗ bốc lên khói đặc cháy rừng cho tàn, một bộ tận thế cảnh tượng. Rất nhanh, ba chiếc phi thuyền liền đến mục đích. Nơi này là một tòa thành lập ở trên vách núi công sự, là chiến khu pháo đài tiền tuyến trạm canh gác điểm, chú đóng một cái bộ binh doanh. Dốc đứng đỉnh núi, tứ phía đều có mấy chục mét trên lệch vách núi, cho dù là ác ma binh sĩ, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí leo lên, tài năng sở đến công sự chất tượng. Đây là mượn nhờ luyện kim phi thuyền không vận, mới xây dựng trạm gác, chỉ cần phân phối một cái bộ binh liền, cộng thêm một chút nguyên thủy thủ thành vũ khí, liền có thể chống cự gấp 10 số lượng ác ma. Nhưng là hiện tại, công sự phía dưới trên vách đá, bò đầy lít nha lít nhít ác ma, từ trên cao từ xa nhìn lại, như là một khối bị bầy kiến bao trùm đá. Thỉnh thoảng liền có chân trượt tắc ma, theo bóng loang trên vách đá ngã xuống, mang rú thảm rơi xuống sân gốc. Tại lầu canh không trung, còn có hơn 10 đầu hình thể khổng lồ địa ngục cự bức, quanh quẩn trên không trung rình mò, ý đồ nhào vào công sự xé ra phòng tuyến. chỉ có đỉnh chóp trong lô cốt không ngừng phun ra ánh lửa, đem ác ma liên miên đánh rơi, nhường Biện Quân cảm thấy hơi nhẹ nhàng thở ra. Gãy đuôi đứng đang phi thuyền mép thuyền bên trên, một bên dùng kính viễn vọng quan sát địch tình, một bên thúc giục phi thuyền người điều khiển tranh thủ thời gian hạ thấp độ cao tới gần bên phải tháp canh, tay xuống máy chuẩn bị khai hỏa. Lúc này phía dưới ác ma quân đoàn cũng phát hiện đỉnh đầu bay tới luyện kim chiến đấu phi thuyền, nhưng trên lục địa các ác ma đối với không trung phi hành phi thuyền vô kế khả thi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời rít gào lấy đó uy hiếp. Chỉ có những cái kia xoay quanh địa ngục cự bức bỏ xuống trốn ở công sự che chắn xuống mục tiêu, thẳng đến phi thuyền mà đến. Ba chiếc trên phi thuyền súng máy hạng nặng ngay lập tức đối với đối diện mà đến địa ngục cự bức tung xuống mưa đạn. Đáng tiếc hiện tại ác ma đơn vị đều thích đứng khúc sông súng đạn, không đợi đạn đánh tới liền chủ động tại không trung xoay tròn cơ động phân tán ra đến. Đại đường kính súng máy mưa đạn tại không trung xen lẫn đuổi theo một đám địa ngục cự bức, chỉ đánh rơi hai con vận khí không tốt địa ngục cự bức. Chiến đấu phi thuyền dù sao không bằng trang bị đến tận răng lơ lửng chiến hạm, mỗi một chiếc chiến đấu trên phi thuyền trừ hai môn đối địa hỏa pháo cũng chỉ xứng chuẩn bị 4 chiếc 6 nòng súng máy hạng nặng. Trung quanh mạn thuyền các một khung cung cấp hỏa lực vẫn còn có chút đơn bạc, mà lại súng máy hạng nặng chuyển hướng khó khăn, rất khó đuổi kịp tứ tán ra đến không trung đơn vị. Nhưng lúc này ba chiếc chiến đấu trên phi thuyền đều chở đầy hơn 100 hào tinh nhuệ xạ thủ, nhìn xem đáng sợ địa ngục cự bức đánh tới, gãy đuôi kéo một phát trong tay chốt súng, lớn tiếng nói, đều cho ta hung hăng đánh. Hắn cái này một bên mạn thuyền tới gần cửa sổ tích dịch nhân xạ thủ, tất cả đều nâng lên chốt động súng trường, nhắm ngay bay tới địa ngục cự bức, bóp cò súng. Tương đương với trung giai ma thú địa ngục cự bức, hình thể cùng song túc phi long, trên thân màng da cùng sắt lá cứng cỏi, phàm nhân binh sĩ đao kiếm cơ hồ không cách nào trọng thương. Nhưng tích dịch nhân trong tay binh lính chốt động súng trường đều là nhằm vào ác ma quân đoàn nghiên cứu đại đường kính súng trường, đạn chúng đích địa ngục cự bức thân thể, lập tức đánh ra một hàng huyết động. Mấy đầu địa ngục cự bức thân thể mất cân bằng, gào thét hướng mặt đất rơi xuống, còn lại địa ngục cự bức thì nhao nhao vỗ cánh, dốc lên thân thể, tránh đi đến từ trong khoang tàu xạ kích. Sau một khắc, luyện kim phi thuyền đột nhiên nhoáng một cái, đỉnh đầu truyền đến địa ngục cự bức cào âm thanh. Gãy đuôi trong lòng đột nhiên trầm xuống, bọn chúng tại phá hư tối khí. Gãy đuôi nhảy ra khoang tàu, một tay gian tại mạn thuyền bên ngoài, dưới chân là vạn trượng không trùng, đỉnh đầu là to lớn túi khí kết cấu. Ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy một đầu địa ngục cự bức ghé vào túi khí phía trên, mang cánh màng tứ chi, nhô ra móng đuôi sắc bén, không ngừng xé nát phi thuyền túi khí vào ngoài. Cũng may chiến đấu phi thuyền túi khí đều là an toàn chỉ số cực cao tổ ong túi khí, địa ngục cự bức xé ra một khối vào ngoài, chỉ có một gian khí phòng tiết lộ, không cách nào làm cho phi thuyền rơi vỡ. Gãy đuôi không cần nghĩ ngợi, rút ra bên hông sĩ quan súng lục, nhắm ngay địa ngục cự bức dưới xương sườn bắn một phát. Trong tay hắn là một thanh 4 phát đạn súng lục cổ quay, họng súng có thể nhét vào ngón tay, uy lực cũng lớn lạ thường. Cái này đồng dạng là nhằm vào ác ma chế tạo súng lục, vì khúc sông sĩ quan tại tao ngộ ác ma thiết mặt vật lộn lúc, cung cấp nhất định cận vệ năng lực. Một thương xuống dưới, tiếng oanh minh vang lên, địa ngục cự bức dưới xương sườn nổ tung một cái lỗ máu, lập tức phát ra gào thét. Cùng gãy đuôi, còn có mấy tên siêu phàm sĩ quan, đồng dạng nhảy ra khoang tàu, giơ thương bắn trúng đầu này địa ngục cự bức. Thân thể của nó dãy rủa, tứ chi cào, nhưng đã đang giận túi bên trên không nhịn được, thế là hướng phía dưới rơi xuống. Địa ngục cự bức khổng lồ thân hình, lôi cuốn cuồng phong cùng gãy đuôi gặp thoáng qua, kém chút đem hắn cùng nhau đập xuống phi thuyền. Gãy đuôi không kịp thưởng thức chiến quả, lại nhìn về phía cái khác địa ngục cự bức. Những này địa ngục cự bức, nhưng không có hướng bọn họ đánh tới, mà là tiếp tục leo lên phía trên, rất nhanh liền biến mất tại gãy đuôi mấy người trong tầm mắt. Nhưng đỉnh đầu xé rách âm thanh, nhưng không có biến mất, những này cự bức đã leo đến túi khí đỉnh chót, tiếp tục phá hư phi thuyền. Bầu dục hình dáng cự hình khí túi, ngăn cản các quân quan tầm mắt. Mấy tên tích dịch nhân sĩ quan hai mặt nhìn nhau, chiến đấu phi thuyền mặc dù có lơ lửng trang bị, nhưng chỉ có thể cung cấp một nửa sức nổi, một nửa khác đều dựa vào túi khí kết cấu. Nếu như túi khí bị hoàn toàn phá hư, chiếc này chiến đấu phi thuyền liền muốn hạ cánh khẩn cấp tới mặt đất, lâm vào ác ma chi hải. Gãy đuôi đầu chuyển nhanh chóng, không chút do dự mệnh lệnh thuyền trưởng, hướng năm liền tới gần, độ cao giảm xuống một cái thân vị. Thuyền trưởng cũng là kinh nghiệm già dặn khúc sông lão binh, nghe vậy không chút do dự, điều khiển phi thuyền chuyển hướng, chậm rãi hướng cách đó không xa một cái khác chiếc phi thuyền bay đi. Gãy đuôi thì đi tới súng máy hạng nặng trước mặt, kéo lại còn tại không trung tìm địch tay súng máy, chỉ vào một phương hướng khác nói, thấy không? Đánh trước bên kia. Tay súng máy hạng nặng thuận ngón tay của hắn nhìn lại, lập tức đổ mặt, trưởng quan, ngươi đây là muốn mệnh của ta à? Gãy đuôi chỉ phương hướng, là nằm ở bọn hắn cánh chiếc thứ 3 phi thuyền, lúc này đang bị ba đầu địa ngục cự bức công kích. Trong đó một đầu hình thể lớn nhất địa ngục cự bức, hơn phân nửa thân thể đã tiến vào phi thuyền túi khí bên trong, nếu như không người ngăn lại, nó một mình liền có thể sẽ xuyên toàn bộ bãi túi. Chương 1266, phi thuyền nội chiến. Chương 1266, phi thuyền nội chiến. Gãy đuôi đưa tay co lại tay súng máy chán, mắng, đừng nói nhiều, khai hỏa cho ta. Tay súng máy không tình nguyện thay đổi họng súng, nhắm ngay cánh chiến đấu phi thuyền. Dãy núi trên không, cuồn phong càn quét, còn có địa ngục cự bức bay nào, luyện kim phi thuyền lại tại cơ động bên trong, súng máy hạng nặng mưa đạn khắp nơi loạn vùng, căn bản bắn không chống dâu trung quy tránh mục tiêu. Muốn xạ kích cái kia mấy cái ghé vào quân bạn phi thuyền túi khí bên trên địa ngục cự bức, mặc dù tỷ lệ chính xác cao hơn một chút, nhưng hơi không cẩn thận cũng sẽ hai hỏa đồng đội. Cũng may khúc sông tay súng máy hạng nặng đều là chiến trường lịch luyện nhiều năm tinh nhuệ xạ thủ, tài bắn súng lô hỏa thuần thanh, riêng là đem súng máy mưa đạn duy trì tại phi thuyền túi khí phía trên. Sát vách 2 năm liền tích dịch nhân xạ thủ đang giơ súng bắn địa ngục cự bức, đột nhiên nghe tới đạn tiếng rít phá không mà đến, từ đỉnh đầu lướt qua, sau đó đánh trúng nhà mình phi thuyền túi khí. Dây đặc cách chế túi khí vào ngoài, nổ tung một dải sắp xếp lỗ rách, hình thành một đầu đường gợn sóng, dần dần lan tràn lên phía trên, sau đó chúng đích tiến vào túi khí bên trong địa ngục cự bức. Đầu này cơ hồ không nhìn thấy thân hình địa ngục cự bức, phát ra thảm thiết kêu rên, đang giận trong túi lăn lộn dãy rủa, màu lục dịch thể khắp nơi phun ra, đem chúng quanh túi khí ăn mòn đến từ từ rung động. Rất nhanh, sinh mệnh lực của nó hao hết, nằm tại một gian khí trong phòng không rõ sống chết. Phía dưới hai năm đại đội trưởng đầu tiên là giật nảy mình, thấy rõ tình trạng về sau, lập tức nổi trận lôi đình, nắm lấy nhà mình thuyền trưởng, chỉ huy nói, hạ thấp độ cao, lần tránh đạn, đáng chết gãy đuôi, cái mông không có đầu, làm việc không vững, cho ta hung hăng phản kích. Rất nhanh, hai năm liền hai khung cánh súng máy, cũng hướng 24 liền chiến đấu phi thuyền khai hỏa. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân vị khá thấp, trên họng súng nhất có hạn, súng máy hạng nặng đạn lao đối phương túi khí xuống thân tàu, tại huyết tùng chế tạo thuyền sắc bên trên lưu lại một chuỗi dài hố, đánh mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mới rơi xuống phi thuyền túi khí phía trên. Dãy núi trên không, hai chiếc chiến đấu phi thuyền phảng phất lâm vào nội chiến, lẫn nhau chút xuống hỏa lực, mấy đạo mưa đạn tại không trung xen lẫn, sau đó rơi tại đối diện phi thuyền túi khí phía trên, đem ghé vào phía trên địa ngục cự bức đánh giết. Càng xa xôi hai ba đại đội trưởng, xa xa nhìn xem quân bạn một bên lẫn nhau xạ kích, một bên hướng bên này bay tới, không khỏi hắc hắc cười không ngừng, gãy đuôi ra hỏa này, thật sự là có gan, liền không sợ bên trên khúc sông tòa án quân sự. Lời còn chưa dứt, hai chiếc chiến đấu phi thuyền hỏa lực ngừng, sau đó nhao nhao nhắm ngay hắn bên này. Tích dịch nhân đại đội trưởng sắc mặt một độ, ta liền biết, cho ta phản kích. Phản kích. Ba chiếc phi thuyền dừng lại loạt đấu, riêng phần mình phá hủy 1/3 túi khí khoang, mới đưa đỉnh đầu hơn 10 cái địa ngục cự bức đánh giết. Nguyên bản bầu dục hình dáng phi thuyền túi khí, da đầu bị người xúc lên, vải rách, thuộc da, dây thừng, theo gió bay múa, biến thành ba cái địa trung hải. Về phần bọn hắn gặp trọng thương, đến cùng là đến từ súng máy bắn phá còn là cự bức xé rách, không ai mảnh cứu. Trọng điểm là chết mất địa ngục cự bức, đã không cách nào tiếp tục phá hủy túi khí, bức bách phi thuyền chạm đất. Thanh trừ không trung nguy hiểm, khúc sông chiến đấu phi thuyền nắm giữ quyền làm chủ trên không, chiến trường tình thế lập tức bị chuyển. Ba chiếc chiến đấu phi thuyền tiếp tục hạ thấp độ cao, cùng trước đó địa ngục cự bức không có sai biệt, quay chung quanh đỉnh núi công sự xoay quanh, súng máy hạng nặng, đối địa hỏa pháo, hàng đạn, không cần tiền tung xuống. Công sự phía dưới trên vách đá cố gắng leo lên ác ma, bị liên miên kéo xuống, trần trụi ra khối lớn nhiễm máu đen vách đá. Không ít ác ma căn bản không có nhận công kích, chỉ là phụ cận vách đá gặp pháo kích mà đưa tới rung động, liền đem bọn hắn đánh rơi xuống vách núi. Đem từ phía vách núi leo trèo ác ma thanh lý không còn, ba chiếc phi thuyền mới hạ xuống trong lô cốt ở giữa trên quảng trường vương. Nhìn xem phi thuyền cách xa mặt đất còn có cao 20 mét, gãy đuôi hướng bên người phó quan nháy mắt ra dấu, chuẩn bị không hàng. Hắn hai tên phó quan đi đến khoang tàu phần đuôi, mở ra khoang chứa hàng cửa, đem bên cạnh buộc chặt tốt từng vòng dây thừng bỏ xuống. Dây thừng hai bên đã đứng vững từng dãy tích dịch nhân bộ binh. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện tích dịch nhân bộ binh đều là 200,000 tích dịch nhân trong chiến sĩ tuyển chọn tỉ mỉ, tầng tầng tuyển chọn tinh nhuệ, bên trong thậm chí có không ít siêu phàm chiến sĩ. Bọn hắn bưng chốt động xuống trường, đứng tại nơi chứa hàng, tùy ý phi thuyền lắc lư không ngừng, đội ngũ lại không núp nhích tí nào. Chúng tiểu nhân chuẩn bị chiến đấu. 100 tên tích dịch nhân bộ binh cùng nhau hô lên một tiếng khẩu hiệu, khúc sông vô địch. Tại các sắp xếp trung đội trưởng dưới sự dẫn đầu, bọn hắn dùng đai lưng bên trên giản dị vòng trụ, chế trụ dây thừng, sau đó nhảy xuống. 20 mét độ cao, chớp mắt là tới, tại rơi xuống đất mấy mắt, tích dịch nhân bộ binh cởi ra khóa móc, mà cùng chiến hai chân trùng điệp đạp tại công sự quảng trường mặt đất xi măng bên trên, sau đó cấp tốc cơ động. Lấy sắp xếp làm đơn vị, chiếm cứ chiến đấu cương vị. Tòa này tiền tiêu công sự, bản thân chỉ có một cái vài trăm người bộ binh doanh, đột nhiên bị hàng ngàn hàng vạn ác ma vây khốn, không cách nào giữ vững tất cả chiến đấu cương vị. Đợi đến bộ đội tiếp viện chạy đến, đã bỏ lên không ít ác ma, ngay tại tiến đánh từng cái tường thành lầu canh. Thỉnh thoảng liền có một tòa lầu canh thép chế cửa phòng bị ác ma cưỡng ép đánh vỡ, sau đó phát sinh kịch liệt vật lộn, theo nổ vang một tiếng, lầu canh đột nhiên nổ tung. Bên trong quân phòng thủ cùng xâm nhập trong đó ác ma, cùng một chỗ táng thân trong phế tích. Hơn 300 tên tinh nhuệ xạ thủ gia nhập, nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc, đem bỏ lên các ác ma dần dần đánh giết, thu phục những cái kia vừa mới bị công hãm tường thành đoạn. Đến nỗi gai đuôi, cũng không có nhảy xuống phi thuyền, mà là mang phụ trách điều khiển chiến đấu phi thuyền, tiếp tục tại không trung tuần tra. Muốn đánh tan ác ma quân đoàn, chỉ là chính diện phòng thủ còn chưa đủ, nhất định phải tìm tới bọn hắn lối ra. Hắn nhấc lên kính viễn vọng khắp nơi quan sát, thuận ác ma quân đoàn dấu chân, tìm tới nơi xa một cái sơn cốc. Nơi đó rõ ràng phát sinh quả lún, mới tinh vách đá trần trụi ở trong không khí. Gãy đuôi lập tức có phán đoán, tìm tới ác ma kẽ nứt lối ra, chào hỏi Tam Liên cùng Năm Liên, cùng đi. Theo gãy đuôi vị trí 4 liền phi thuyền đánh ra tín hiệu, mặt khác hai chiếc chiến đấu phi thuyền, một trái một phải theo sát mà đến, đồng loạt bay về phương xa sơn cốc. Theo sơn cốc đến đỉnh núi công sự, mặt đất tất cả đều là ác ma quân đoàn dẫm đạp đi ra dấu vết, còn có đến tiếp sau ác ma bộ đội, top 5 top 3, hướng chiến trường chạy như điên. Gãy đuôi không để ý đến những này phe địch biệt quân, mà là mang đồng đội đuổi tới trên sơn cốc không. Quả nhiên, mới tinh vách đá phía dưới, một đạo rộng hơn 20 thước sườn núi động xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mới xuất hiện sườn núi động, còn có hơn ngàn sừng đầu ma tinh nhuệ canh giữ ở cửa hang, phòng ngừa sinh linh đại quân đến đây tiến đánh. Những này giáp ma tinh nhuệ toàn thân thiết giáp, khiên cự thuẫn, không sợ súng trường đạn, nhưng cũng vô pháp leo lên vách núi, cho nên mới sẽ trốn ở chỗ này. Gãy đuôi theo lồng ngực của mình, móc ra một cái bản bút ký, mở ra kẹp ở bên trong bản đồ quân sự, sau đó tại sơn cốc vị trí vẽ một vòng tròn vòng, đánh dấu tốt địch nhân vị trí về sau. Gãy đuôi nhìn xem vẫn như cũ theo sườn núi trong động liên tục không ngừng đi ra ác ma bộ đội, phân phó nói, địch tình nghiêm trọng, phù hợp oanh tạc tiêu chuẩn bị phát xạ đạn đạo. Chương 1267, phát xạ đạn đạo. Chương 1267, phát xạ đạn đạo gãy đuôi bên người, là 24 liền chỉ đạo viên, một cái trung đỉnh trung học tốt nghiệp cầu đầu nhân. Mọi người đều biết, khúc sông cầu đầu nhân chỉ đạo viên, trên danh nghĩa phụ trách tư tưởng chỉ đạo cùng tổ chức kiến thiết, trên thực chất chính là một cái đoàn sủng. Cái này cầu đầu nhân hôn đến đại đội trưởng cấp bậc, lại không bị chiến hữu cho phép tham chiến, mỗi lần xảy ra chiến đấu, đều chỉ có thể ghé vào phi thuyền mạn thuyền bên trên quan chiến. Nghe tới gây đuôi lời nói, cầu đầu nhân chỉ đạo viên hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, móc ra thắt ở trên cổ dây chuyền, giơ lên cao cao, go. Nhanh thỉnh cầu. Nhanh thỉnh cầu. Gây đuôi theo bản bút ký ra châu trang bìa tường kép bên trong, móc ra một tấm chính thức mẫu đơn, dùng bản bút ký đệm lên đưa đến cầu đầu nhân chỉ đạo viên trước mặt, nơi này ký tên. Cầu đầu nhân chỉ đạo viên nắm lên bút, ở phía trên ký lên đại danh của mình, sau đó đem dây chuyền đưa cho kết thúc đuôi. Sợi dây chuyền này truy sức, là một cái màu vàng chìa khóa. Gãy đuôi cầm lấy chìa khóa, mở ra phi thuyền kho quân dụng sàn nhà, dùng sức nhấc lên một cái nặng nề lớn sắt lá dương. Xốc lên sắt lá dương, bên trong là một cái màu vàng đạn pháo, có thể bị chiến đấu phi thuyền 15cm đối địa hỏa pháo phát xạ. Ngoại hình của nó cùng phổ thông đạn pháo không có khác nhau, chỉ có điều màu vàng vỏ ngoài, nhiều một cái đặc thù đánh dấu. Trung đình truyền tống bộ đánh chuột đất chín hình đối địa đạn đạo. Gãy đuôi bên người thuyền trưởng, cảnh vệ, nhân viên truyền tin, còn có cầu đầu nhân chỉ đạo viên, tất cả đều xuống tới. Tò mò nhìn cái này mai màu vàng đạn tháo, cái đồ chơi này làm sao dùng? Gãy đuôi tại trở thành chiến đấu phi thuyền liền đại đội trưởng về sau, liền tiếp thụ qua liên quan huấn luyện, nhưng vẫn là lần thứ nhất thực tế thao tác, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Hắn thở găng tay, tại màu vàng đạn pháo bên trên tìm tòi một phen, sau đó đè xuống phần đuôi ẩn dấu chốt mở. Chốt mở bắn ra, lộ ra bên trong vòng lăn mã. 2224. Đây là cái này mai đạn đạo chuyên môn mật mã, bốn cái số lượng phân biệt đại biểu cho thứ hai cơ động không hàn sư, hai đám nhị doanh bốn liền. Đem đưa vào vòng lăn mật mã về sau, vòng lăn mã phía trên lập tức sáng lên một cái màu đỏ ngọn đèn nhỏ, bắt đầu lóe lên cảnh cáo. Gãy đuôi tự tay đem đạn pháo nhét vào đối địa hỏa pháo, sau đó vỗ một cái pháo thủ bả bay, lão ngũ đánh chuẩn một điểm, nhất thiết phải đánh vào khe hở. Gọi là lão ngũ tích dịch nhân pháo thủ, nghe vậy hồi hộp không thôi, động tác đều cứng nhắc mấy phần, đầu không có đánh chuẩn làm sao xử lý. Gãy đuôi nghĩ an ủi, cũng là không cần nhiều chuẩn. Rất nhanh, cái này mai màu vàng đạn pháo bị pháo thủ bắn ra đi, bay về phía dưới sơn cốc sườn núi động. Ngoài mấy trăm dặm thứ tư pháo đài, một tòa ẩn tàng tại trong lòng núi phòng tác chiến, đột nhiên sáng lên đèn đỏ. Đài chỉ huy thao tác viên nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, tại ma năng trên thiết bị một trận thao tác, sau đó đè xuống thông tin thiết bị, báo cáo. Số 3 thôn kích hoạt đạn đạo tín hiệu, mời lập tức khởi động trận pháp truyền tống, chuẩn bị truyền tống. Trong miệng hắn số 3 thôn, chính là thứ tư pháo đài thứ 3 vệ tinh pháo đài, những vệ tinh này pháo đài so với hùng vĩ thứ tư pháo đài tương đối đơn sơ, bị khúc sông đại binh nhóm gọi đùa là thôn. Ở trước mặt hắn cửa sổ thủy tinh bên ngoài, là một cái to lớn dưới mặt đất truyền tống quảng trường. Quảng trường bị chia cắt thành 16 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều là một tòa cỡ lớn trận pháp truyền tống. Trung đình truyền tống bộ chi nhánh cơ cấu, khúc sông hỏa lực truyền tống tổ chức nhân viên công tác, ngay tại phía trên không ngừng bận rộn. Theo đài chỉ huy mệnh lệnh, một đám cầu đầu nhân điều khiển xe kéo trôi đi tới, kéo lấy một viên nhím biển hình dáng luyện kim trang trí, cất đặt đến một tòa trận pháp truyền tống phía trên. Phụ trách khống chế trận pháp truyền tống các pháp sư, nhìn xem bọn hắn thao tác hoàn tất, lại điều khiển xe kéo trôi đi rời đi, mới khởi động trận pháp truyền tống. Bên ngoài mấy trăm dặm trong sân gốc, màu vàng đạn pháo rơi xuống mặt đất, tại rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung. Thế nhưng là đây không phải nổ tung, mà là vỡ toang nguyên bản hoàn chỉnh đạn áo, trước khi rơi xuống đất vỡ toang thành vô số lớn cỡ bàn tay mảnh kim loại, bay ra hơn 10 mét về sau, như vậy lơ lửng giữa không trung. Mỗi một khối mảnh kim loại bên trên đều khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Bốn phía giác ma các tinh huệ, nhao nhao giơ lên vũ khí nhìn xem những mảnh vỡ này, có loại thời gian đình chỉ mỹ cảm. Những này lơ lửng không trung tấm kim loại khối, bị vô hình ma năng dẫn dắt, riêng phần mình ở giữa khoảng cách mấy mét, nhưng lại lẫn nhau liên hệ, lấy phân cách địa điểm làm trung tâm, hình thành một cái lập thể ma năng phát trận. Ông huyền ảo không hiểu ma phát trận, phát ra người phàm không thể phát giác ma lực ba động, nhưng không có những động tĩnh khác. Một đầu giác ma tinh nhuệ, hiếu kỳ đi tới trong phát trận, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng thọc lơ lửng giữa không trung tấm kim loại khối, lập tức gây nên một trận ma lực gợn sóng. Nó nhìn xem tản ra tự nhiên ma lực tấm kim loại khối, trong ánh mắt lộ ra chán ghét, trở nên cảm xúc táo bạo, nắm lên một khối tấm kim loại khối, liền muốn đem hắn bóp nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mảnh kim loại đều tách ra bạch quang chói mắt. Đợi đến ánh trắng tiêu tán, thứ tư pháo đài dưới mặt đất truyền tống quảng trường cự hình nhím biển trang bị xuất hiện tại trong phát trận. Gãy đuôi dẫn đội 3 chiếc phi thuyền, tại phát xạ đạn đạo về sau, liền cũng không quay đầu lại tốc độ cao nhất rút lui, lúc này đã đi ra mấy dặm. Bao quát thuyền trưởng ở bên trong, một đám người đều rũi cổ quay đầu quan sát, chờ đợi trong chờ mong động tĩnh. Gãy đuôi nghiêm khắc hét lớn, nhìn cái gì vậy? Đi nhanh lên người, đều cho ta trở về cương vị. Rất nhanh, càng thêm lóa mắt tia chớp nở rộ, đương theo lấy khí lãng, tiếng sấm, một đóa mây hình ấm, xuất hiện tại 3 chiếc phi thuyền hậu phương. Nguyên bản túi khí bị nghiêm trọng phá hư, phi hành không quá ổn định 3 chiếc chiến đấu phi thuyền, phản phất bị phong bạo càn quét khí cầu, tại không trung điên cuồng đánh bay. Đợi đến bụi mù tan đi, cả tòa sơn cốc đã bị san thành bình địa. Đây là trung đỉnh đạn hạt nhân phòng nghiên cứu cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân, thông qua trung đỉnh truyền tống bộ chế tác giản dị người truyền tống trang bị, hoàn thành xác định vị trí truyền tống ném bom. Khuyết điểm là thao tác phức tạp, ưu điểm là tiện nghi ổn định. Dạng này đạn hạt nhân, hết thể sản xuất 1,000 mai, phối trang đến ác ma phòng tuyến tứ đại yếu nhét, chuyên môn phụ trách bạo phá ác ma mở dưới mặt đất khe hở. Mà đức đuôi phát xạ màu vàng đạn tháo, chỉ là phụ trách cung cấp truyền tống neo điểm chỉ đạo đầu đạn. nó là khúc sông chiến đấu phi thuyền trung cực vũ khí, mỗi một chiếc chiến đấu phi thuyền đều phân phối một phát chỉ đạo đầu đạn, cần khúc sông quân bộ điều động chỉ đạo viên ký tên về sau mới có thể sử dụng. Giải quyết ác ma xuất binh thông đạo, trận chiến đấu này thắng bại đã định, ba chiếc tàn tạ không chịu nổi phi thuyền chậm rãi bay trở về đỉnh núi công sự, tiếp đi nơi này chiến hữu. Đỉnh núi công sự chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, có 300 tích dịch nhân chiến sĩ tinh nhuệ gia nhập, luôn hãm tưởng thành đoạn bị từng cái thu phục. Đến tiếp sau hơn ngàn ác ma, nhiều lần tiến đánh không có kết quả, tại hang ổ bị bạo phá về sau, lựa chọn từ bỏ tiến công, hồi biên hang ổ nhưng là cùng cá thể thực lực cường đại ác ma chiến đấu, chỉ cần lâm vào khoảng cách gần giao chiến, liền không thể tránh khỏi xuất hiện tử thương. Gãy đuôi dưới trướng 24 liền, hết thể 4 cái sắp xếp, trong đó 3 cái bộ binh sắp xếp, tổng cộng 100 người, toàn bộ khiêng chốt động súng trường thả dây chi viện. Còn có một cái hỏa lực sắp xếp, chính là gãy đuôi bên người phụ trách thông tin, thao tác chiến đấu phi thuyền cùng cung cấp hỏa lực chi viện một hàng. 3 cái xuống đất bộ binh sắp xếp, chết rồi 12 người, bị thương nhẹ hơn 20 người, không sai biệt lắm tổn thất một cái sắp xếp binh lực. Mà trước đó quấn lấy gãy đuôi, hỏi thăm báo chí nội dung tích dịch nhân chẳng hán, 4 liền 2 hàng trung đội trưởng, cũng bị chiến hữu dùng căng cứu thương đưa đến kết thúc đuôi trước mặt. Bụng của hắn bị một đầu giác ma chiến mâu đâm cái xuyên thấu. Chương 1268, thể lỏng thánh quang. Chương 1268, thể lỏng thánh quang. Nằm tại trên căng cứu thương tích dịch nhân chẳng hán đã thoi thót, cảm nhận được gãy đuôi khí tức, mới miễn cưỡng mở hai mắt ra. Nhìn xem gãy đuôi ánh mắt thương hại, tích dịch nhân tráng hán lộ ra một nụ cười khổ. Thật đáng tiếc, ta đã tích lũy 8,000 quân công, còn kém 2,000 liền có thể đổi một chi thức tỉnh dược tề. Nói hắn cật lực bắt lấy gãy đuôi ống tay áo, đầu, ta không có người thân, đại đội chính là nhà ta, đem quân công của ta đổi thành tiền, mời chúng ta liền ăn một bữa tốt. Gãy đuôi không để ý tới hắn, mà là nắm chặt một bên bận rộn cầu đầu nhân lính quân y để hỏi, bác sĩ, hắn còn có thể cứu sao? Cầu đầu nhân lính quân y tất cả siêu phàm cảm giác đều thả tại một đám thương binh sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên trên, nghe vậy vô ý thức ông một tiếng, xương sống đều đã mất, không có cứu, chờ chết đi. Lời này vừa nói ra, một đám người đều thần sắc cảm đạm. Cầu đầu nhân không quen nói láo, nhưng cũng sẽ không nói lung tung. Ba hàng trung đội trưởng là một đầu khôi ngô tích dịch nhân man minh, tính tình dữ dằn, nghe vậy cả giận nói, các ngươi không phải có cái kia ạ dễ lìn. Thánh quang bổ tệ, ma pháp băng bại, làm sao không cho hắn dùng tới? Cầu đầu nhân lính quân y nhìn quen sinh tử, lắc đầu nói, những vật này cứu không được hắn, không thể lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Đi tới ác ma phòng tuyến cầu đầu nhân lính quân y liề, tất cả đều là thần kinh bách chiến lại thiên phú dị bẩm siêu phàm cầu đầu nhân, mà lại trên thân còn mang theo khúc sông y dược sản xuất các loại cấp cứu trang bị, muốn hiện đại y dược có hiện đại y dược, muốn siêu phàm dược tể có siêu phàm dược tể. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn là có thể đem người theo tử thần trong lồng ngực kéo qua. Nhưng chúng nó chữa bệnh tài nguyên có hạn, đương nhiên là để khôi phục quân đoàn chiến lực vì yếu tố đầu tiên. Tích dịch nhân tráng hán loại tình huống này, vận khí không tốt, lãng phí đại lượng tài nguyên, vận khí tốt, cứu sống cũng là tê liệt. Ba hàng trung đội trưởng còn muốn nắm chặt cầu đầu nhân lính quân y không thả, không ngờ đối phương đột nhiên nghe rằng, trong tay thêm ra một cây sọt gùn. Đầu này vừa mới tấn thăng siêu phàm tích dịch nhân man binh sợ hãi cả kinh, nghĩ đến thân phận của đối phương. Làm vong linh phòng tuyến tới tiếp viện lão bình, cầu đầu nhân lính quân y trong tay đánh giết vong linh chiến sĩ không có 100 cũng có 80. Hắn không chỉ là cứu người lợi hại, đơn đấu cũng không giả bất luận kẻ nào. Chấn nhiếp tích dịch nhân man binh, cầu đầu nhân lính quân y buông xuống sọt gùn, lần nữa đầu nhập công việc cứu trị. Một hồi dùng thánh quang bổ tề cho một tên mất máu nghiêm trọng thương binh chuyển dịch, một hồi cho một tên hô hấp sắp biến mất thương binh tiêm vào ạ dễ lìn, thậm chí dùng chủy thủ xé ra một tên thương binh cái bụng, đem tay vươn vào đi bóp đối phương trái tim. Hắn cứu chữa thô kệch mà hiệu suất cao, động tác không chút phí sức, một cái chớp mắt liền đem mấy tên sắp gặp tử vong tích dịch nhân thương binh theo tử thần trong tay cướp về. Gãy đuôi nhìn xem bị cầu đầu nhân lính quân y từ bỏ tích dịch nhân chẳng hán, cắn răng một cái, đối với sau lưng nhân viên truyền tin nói, mời chỉ đạo viên xuống tới. Nhân viên truyền tin không nói hai lời, thuận tắc bậc thang leo lên phi thuyền, đem 4 liền cầu đầu nhân chỉ đạo viên ôm xuống. Gãy đuôi ở bên trong mấy cái đại đội sĩ quan đều một mặt thành khẩn nhìn chằm chằm người vật vô hại tiểu cầu đầu nhân chỉ đạo viên, ngài lại móc móc. Mặc sĩ quan phục tiểu cầu đầu nhân bị một đám tích dịch nhân tráng hán vây quanh, cái đầu chỉ có bắp đùi của bọn hắn cao, có vẻ hơi bất lực. Hắn nhìn xem nằm tại trên càng cứu thương tích dịch nhân tráng hán, làm có trên dưới tìm đòi, sau đó móc ra một chi nho nhỏ thuốc trích, vẻ mặt đau khổ nói, liền thừa cái này một cái. Gãy đuôi lấy tới xem xét, nho nhỏ trong bình thủy tinh rõ ràng là một bình thể lỏng thánh quang, coi như pha loãng gấp trăm lần, trị liệu năng lực cũng so khúc sông ý dược sản xuất hàng loạt thánh quang bổ tề mạnh mẽ. Đám người cao hứng cực, một người lột một thanh chỉ đạo viên đầu chó, nhao nhao tán dương, chỉ đạo viên còn phải dựa vào ngươi. Có thể tại trung đình học viện quân sự tốt nghiệp về sau, trực tiếp lĩnh uy quan quân hàm, trở thành một cái tiền tuyến chủ lực tinh nhuệ liền chỉ đạo viên, tên này đầu chó chính ủy ưu tú trình độ siêu việt 99 đồng tộc. Gia trưởng của hắn, khúc sông nguyên lão bà xà rổ, đưa cho hắn một cái thánh quang chữa trị phù, làm lễ trưởng thành vật. Đến từ thánh quang chi thành thánh quang chữa trị phù, phía trên vẽ khắc lấy một đạo cao giai đơn thể chữa trị pháp thuật, cơ hồ có thể khởi tử hồi sinh. Hiệu trưởng của hắn, khúc sông lục quân thượng tướng bệnh, đưa cho hắn một tấm tiên tổ anh linh khế ước, làm quà tốt nghiệp. Nó có thể kích hoạt tiên tổ chi lực, trong thời gian ngắn tăng lên một cái đại vị giai sinh mệnh lực. Hắn đại vương, cầu đầu nhân chi vương vị xạ, đưa cho hắn một bình thể lòng thanh quang, làm tham quân ban thưởng, ước chừng tương đương nhiều một cái mạng. Đáng tiếc, đến ác ma phòng tuyến không có một năm, 4 liếng liền cho móc xong. gãy đuôi cầm thể lòng thánh quang khẽ dựa gần, trong bận rộn cầu đầu nhân lính quân y lập tức ngừng lại trong tay công việc, nâng lên cái mũi một trận tìm tòi, nhìn chằm chằm gãy đuôi trong tay bình thủy tinh nhỏ nhìn không chuyển mắt, sau đó á lên đầu lưỡi, gâu. Đồ tốt. Liên một hồi này, hắn đã xử lý 7-8 cái trọng thương hảo. Gãy đuôi đem thể lòng thánh quang giao cho đối phương, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, cứu hắn. Lần này cầu đầu nhân lính quân y không có cự tuyệt, trực tiếp nhảy đến tích dịch nhân tráng hán trên cáng cứu thương, một bên cầm ra một chi nho nhỏ kim loại ống trích, một bên tại tích dịch nhân tráng hán trên thân khắp nơi tìm tòi, trong miệng còn tại lẩm bẩm, đồ tốt, trà đạp, nhưng mà ta còn có thể lưu một điểm. Trong miệng nghĩ linh tinh, trong tay cũng không dừng lại, đem thể lòng thánh quang rút lấy ra, tại tích dịch nhân tráng hán trên thân 5-6 chỗ bộ vị phân biệt tiêm vào về sau, cầu đầu nhân lính quân y đem còn lại non nửa thể lòng thánh quang trốn vào chính mình túi chữa bệnh bên trong, sau đó hướng gây bôi nhai rằng, còn lại xem như tiền chữa trị. Nói móc ra hai chi thánh quang bổ tề, nhét vào trên càng cứu thương, phân phó nói, sớm tối một lần, bao hắn không chết. Gãy đuôi gật gật đầu, không có đòi hỏi trở về, dạng này đồ tốt, rơi xuống cầu đầu nhân lính quân ý trong tay, có thể cứu sống càng nhiều đồng đội. Thể lòng thánh quang bổ dưỡng xuống, tích dịch nhân tráng hán trên thân huyết nục, mắt trần có thể thấy nhúc đích, phần bụng huyết động bên trong trần trụi xương sống, khe hở chậm rãi khép lại, vỡ vụn nội tạng cũng bắt đầu tự động sinh trưởng. Không đến 10 phút đồng hồ, tích dịch nhân tráng hán hô hấp liền bình ổn xuống tới, nhặt về một cái mạng. Đáng tiếc, thể lòng thánh quang cũng không phải bản năng, cuộc sống của hắn khe hở đã khép lại, thần kinh lại không có thể khôi phục. Tích dịch nhân tráng hán thử nghiệm đứng dậy, toàn thân lại không hề có động tĩnh gì. Hắn lập tức lâm vào tuyệt vọng, bi quan nói, ta phế, đầu, ngươi lãng phí đồ tốt. Gãy đuôi lắc đầu nói, không, bây giờ nói còn quá sớm, chúng ta khúc sông nội tình, ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn rách nát phi thuyền, bình tĩnh nói, chúng ta chiến đấu phương tiện vận tải đã tổn hại nghiêm trọng, thời gian ngắn không cách nào tái xuất chiến, vừa bọn ta nghỉ ngơi cũng đến. Ta đưa ngươi đi trung đình trị liệu, thuận tiện nhìn xem khúc sông. Chiến đấu phi thuyền chứa đầy chiến đấu thành viên, đường cũ trở về, gãy đuôi bàn giao việc quan quân vụ, sau đó mang tê liệt tích dịch nhân chẳng hán, cưới một cái khác chiếc phi thuyền, đi hướng thứ 6 chiến khu hòa bình cảng. Chương 1269, đi hướng trung đỉnh chương 1269, đi hướng trung đỉnh thứ 6 chiến khu hòa bình cảng đã làm xong, trở thành một cái tọa lạc tây lục cùng tây cảnh ở giữa quốc tế cự cảng. Mỗi ngày đều có đến từ hai lục một biển viễn dương tàu thủy, ở trong này bàn giao việc quan vật tư hoặc nửa đường tiếp tế, và tính bằng tấn đường hơi nước tàu hàng san sát nối tiếp nhau, không thể nhìn thấy phần cuối. Ma năng khu động gỡ thuyền cơ, cần cầu, chuyển vận cơ, phát ra ông minh minh, mọi thời tiết vận hành, cho dù đến ban đêm cũng sẽ không ngừng. Vì duy trì bến cảng vận chuyển, khúc sông công trình đoàn tại Hòa Bình cảng phụ cận kiến thiết một tòa phát điện nhiệt điện nhà máy, chuyên môn cung cấp bến cảng cùng thành thị đường đi điện lực chiếu sáng. Những cái kia truyền thống cánh buồm thương thuyền, trọng tải chỉ có mấy trăm hương ngàn, hàng hóa cũng là dùng truyền thống tấm ván gỗ dương trang bị, không có tư cách tiến vào bến cảng xây dựng chính thức nơi cập bến, chỉ có thể tại bến cảng một bên giản dị bến tàu dỡ hàng hàng hóa. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu chiến khu tự nhiên tài nguyên cũng sẽ từ nơi này xuống biển, chuyển vận đến địa phương khác. Nơi này chú đóng ạt sủa Bắc cảnh kỵ sĩ hạ ạt tiên huyết chi quyền còn có cường giả cấp 9 tuân gia triều công tức xuất lĩnh 50,000 nạ gạ đại quân. Thứ 6 chiến khu địch tình tương đối nhỏ bé, trừ sĩ cụ mọ lần kia, không còn xuất hiện 100,000 cấp bậc gác ma quân đoàn. Cho nên Hòa Bình cảng thẳng đến làm xong, đều không có nhận bao nhiêu lần đại quy mô tập kích. Sĩ cụ mọ thành lập nạ gạ hành cùng, cùng phía dưới ác ma thành trì, bị khúc sông một phát đạn hạt nhân phá hủy, kế nhiệm tuân gia triều công tước, thuận thế mang quân đội vào ở Hòa Bình cảng, tiếp nhận khúc sông quân bộ chỉ huy. Nếu như không phải có khác mục đích, nơi này mới là càng phù hợp nạ gạ binh sĩ trụ sở. Nghỉ ngơi nạ gạ các chiến sĩ sẽ tại phụ cận hải vực vây vùng mấy ngày, thưởng thụ đáy biển ngư nhân chấn nhỏ cung cấp biển sâu phục vụ, làm dịu trên thân rất nhỏ giảm sức ép bệnh. Gãy đuôi đẩy xe lăn, mang tích dịch nhân tráng hán ngoài tờ tặc, đứng tại cổng truyền tống bán vé ngoài phòng khách, nhìn xem trên quảng trường muôn hình muôn vẻ người đi đường, lộ ra có mấy phần câu nệ. Nắm lạc đà tây cảnh thương nhân, cưỡi thạch bàn dương người lùn kỵ sĩ, cưỡi tọa lang thú nhân chiến sĩ, còn có vật mèo hình rắn nạ gạ. Gãy đuôi thậm chí còn chứng kiến trên thân thêm ra mấy cái không biết khí quan ma duệ chiến sĩ cũng xuất hiện tại Hòa Bình cảng trên quảng trường. Bên này không khí rõ ràng so tiền tuyến pháo đài nhẹ nhõm rất nhiều, không ít người đi đường đều một thân y phục hàng ngày, không có vũ khí phòng thân, xem xét liền rất hiếu sát. Theo ác ma xâm lấn càng ngày càng tấp nập, ác ma phòng tuyến không trung hàng tuyến cũng biến thành chẳng phải an toàn, đừng nói quyết thiếu lực lượng vũ trang vận chuyển hàng hóa phi thuyền, liền ngay cả bọn hắn những này chiến đấu phi thuyền đại đội cũng sẽ thường xuyên lọt vào phi hành ác ma tập kích. Muốn từ tiền tuyến pháo đài đi hướng khúc sông, thuận tiện nhất còn là đến Hòa Bình cảng cưỡi cổng truyền tống đi hướng dàn hạ dạn, sau đó lại chuyển tới trung đỉnh. Chỉ có điều cưỡi cổng truyền tống vẫn như cũng là trước mắt sang quý nhất lữ hành phương thức, đặc biệt là Hòa Bình cảng, vì hạn chế người không có phận sự chiếm dụng vô cùng gấp gáp cổng truyền tống vật lực, khúc sông lĩnh chủ phụ đề cao tòa này cổng truyền tống vé vào cửa giá cả. Trừ đại tông hàng hóa mậu dịch cùng quan phương hành động, tư nhân vé vào cửa đã tăng tới 2 viên đế quốc kim xảo kẹo lẹt. Dùng khúc sông phổ biến tiền mới chế nói, chính là 20,000 nguyên. Thả trước kia, gãy đuôi căn bản không dám xa xỉ nghĩ dạng này tiêu phí, hắn tình nguyện thừa thuyền biển hoặc ngồi xe lửa, dùng nhiều 10 ngày nửa tháng thời gian. Nhưng lần này không giống, lần này tiêu phí, có khúc sông quý công tử trả tiền. Cùng đi bọn hắn cùng một chỗ, là bốn liền cầu đầu nhân chỉ đạo viên buồn bã Sazo. Hắn tại ác ma phòng tuyến phục dịch gần một năm, cho tới bây giờ mới có cơ hội về nhà. Nho nhỏ lông vàng cầu đầu nhân, cởi quân trang, thay đổi nhỏ lễ phục. Hắn sắp xếp hàng dài, tại bán vé đại sảnh dùng 3 cá nhân thân phận chứng, mua được 3 tấm cổng truyền thông phiếu, sau đó trở về ngoài phòng khách, tìm tới chờ đợi hắn hai người. So với tiểu cầu đầu nhân, hai cái tích dịch nhân chính là đồ nhà quê, liền mua vé cũng sẽ không. Đem mua được cổng truyền tống phiếu cùng thẻ căn cước đều giao cho hai người, buộc lại dơ lên hai cái bơ bánh gà tổ nhỏ, go. Mời các người ăn. Gãy đuôi xem xét liền đau lòng tiền, nổi nóng nói, ta vừa hỏi, nhỏ như vậy điểm tâm ngọt bán 20, căn bản ăn không đủ no, lần sau đừng lãng phí tiền. Hắn lần này mang lên toàn bộ tích xúc, đại đội bên trong đồng đội nhóm, cũng góp một số tiền lớn, cộng lại trọn vẹn 400,000, đều có thể mua hai trí thức tỉnh dược tề. Nhưng dựa theo quân ý thuyết pháp, chút tiền này muốn chữa khỏi và tờ tạc tê liệt, vẫn còn có chút không đủ, huống hồ trung đỉnh giá hàng không thấp, chỗ tiêu tiền còn có rất nhiều. Nhìn thấy buồn xài tiền bậy bạn, gãy đuôi liền rất đau lòng. Tê liệt và tờ tạc run rẩy tiếp nhận bánh gà tổ nhỏ, nâng nửa ngày không thể dơ lên bên mồm của mình. Trải qua mấy ngày khôi phục, hai tay của hắn có động tĩnh, nửa người dưới lại không phản ứng chút nào, chỉ có thể ngồi xe lăn hành động, hơn nữa còn cần người đẩy đi. Nghe tới gãy đuôi lời nói, hắn trừng lớn mắt, đánh giá lòng bàn tay bánh gà tổ nhỏ, như thế một nhỏ đống, liền muốn 20 khối. Chợ đen kiến châu đồ hộp đều không có đắt như vậy. Buồn không có đạt được khen ngợi, ủy khuất ba ba cúi đầu, a, ta biết, lần sau không mua. Hắn sung phong nhận việc đẩy và tờ tạc xe lăn hướng phía trước đi, đi nửa ngày mới nói lầm bầm, cái này gọi đồ ăn vặt, không cần ăn no bụng. Ba người xuyên qua truyền tống đại sảnh, trải qua trùng điệp kiểm an, mới nhìn đến truyền tống quan môn. Truyền tống quan môn xuống, bị bức tường phân ra 4 cái thông đạo, hai tiến vào hai ra, nhỏ hai cái, cung cấp lữ khách đi bộ thông qua. Gãy đuôi đẩy vải tờ tắc, đi theo phía trước dẫn đường buồn, thuận dòng người chậm rãi xuyên qua truyền tống quan môn. Cổng truyền tống bên này là dặn hạ dạng quần đảo, nhưng ba người không có dừng lại, rất nhanh liền đổi xe một tòa khác cổng truyền tống, thành công đến trung đỉnh. Một ngày thời gian, ba người liền theo Tây Lục Hòa Bình cảng vượt ngang vạn dặm, đi một chuyến vô tận biển cả chỗ sâu, lại lần nữa xuyên qua càng xa khoảng cách, đến bắc cảnh trung đỉnh. Bên này không khí càng thêm không giống, gãy đuôi cơ hồ không nhìn thấy mấy cái đeo vũ khí, hộ giáp sinh linh, chỉ có một ít quý tộc trang điểm người, sẽ tại bên hông đeo một thanh bội kiếm, lấy hiển lộ rõ ràng tự thân vũ dũng. Nhưng gãy đuôi liếc mắt liền có thể phán đoán, những vũ khí này chính là vật phẩm trang sức, đừng nói đối mặt tác ma, chính là đối đầu hắn, cũng phát huy không được tác dụng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn có thể nhẹ nhõm nắm những này tú hoa châm đem hắn xoay thành bánh qua chẹo. Thật muốn quyết đấu, đương nhiên là súng đạn càng dùng tốt hơn. So với Tây Lục Ác Ma tiền tuyến, trung đình an nhàn không tưởng nổi. Trung đình làm khúc sông khoa giáo văn vệ căn cứ, kéo tinh linh tộc hơn 10 năm lông dê, trừ nghiên cứu khoa học, giáo dục, văn hóa, vệ sinh cũng không rơi xuống. Nơi này là vạn tộc hội tụ chi địa, lại thêm khúc sông lĩnh chủ phủ có kế hoạch nâng đỡ tài trợ, tự nhiên mà vậy trở thành văn hóa giao lưu thánh địa. Vệ sinh cũng giống như thế, trừ mẹ dễ địt long huyết phòng thí nghiệm, cái khác các loại chữa bệnh liên quan phòng nghiên cứu, khúc sông còn ở nơi này thành lập trọn vẹn 6 tòa bệnh viện, phụ trách bồi dưỡng theo từng cái viện y học tốt nghiệp y học sinh. Gãy đuôi cầm thứ hai lính nhảy dù đoàn vệ sinh khoa chủ nhiệm thư đề cử, đến trung đỉnh thứ hai bệnh viện, cho tờ tập làm thủ tục nhập cư. Chương 1270, trung đỉnh thứ hai bệnh viện chương 1270, trung đỉnh thứ hai bệnh viện thứ hai bệnh viện bên ngoài khoa trị liệu làm chủ, cùng khúc sông quân bộ liên hệ chặt chẽ, hàng năm đều có đại lượng bác sĩ y tá từ nơi này đi ra ngoài, vùi đầu vào trên chiến trường. Cũng có đại lượng tàn tật sĩ quan theo các đại chiến trường đưa về và ở nơi này tiếp nhận trị liệu. Ở trong này, đứt tay đứt chân chỉ là bình thường, thân thể nhận tử vong ma lực ăn mòn, linh hồn nhận hỗn độn ma lực hủ hóa, còn có cái khác một chút hiện đại y học cũng vô pháp chữa trị, thậm chí đều không thể đo lường đi ra tổn thương bệnh, mới là trung đỉnh bệnh viện chủ yếu cứu chữa nội dung. Trung đỉnh thứ hai bệnh viện có nồng đậm quân đội phong cách, hiệu suất làm việc cực cao, và ở ngày đầu tiên liền có bác sĩ tới chẩn bệnh. Một mét da mặt nhỏ buồn, đứng ở trước giường bệnh, vừa vặn đem đầu đặt tại trên giường, đang cùng mặt tờ tặc nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh nhiều một viên đầu. Hắn bên mặt xem xét, phát hiện một cái ngốc hiệu bảo là bu lại. Buồn cao hứng chào hỏi, a hệ mi a tỷ tỷ. Ngốc hiệu bảo nhìn xem buồn, tốn hao một giây đồng hồ, theo trong đầu 242.3000 phần hồ sơ cá nhân bên trong, tìm tới buồn thân phận tin tức, thế là thần sắc nhẹ cứng, nguyên lai là buồn, ngươi trở về. Buồn ngoắc ngoắc cái đuôi, gâu. Ta hiện tại là khúc sông trong quân đoàn úy, ngươi có thể gọi ta buồn trung úy. Làm từ đó đình đệ nhất sĩ quan học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao, buồn tốt nghiệp tức thụ hàm trung úy, đi thẳng đến tích dịch nhân quân đoàn đảm nhiệm phi thuyền chiến đấu liền chỉ đạo viên, cùng đại đội trưởng gãy đuôi đồng cấp. Chỉ có điều gãy đuôi tham quân nhiều năm, nhiều lần lập chiến công, hiện tại là quân hàm thượng úy, mà hắn mới nhập ngũ một năm, còn không thành tích, lại muốn đảm nhiệm một năm tiền tuyến đại đội chỉ đạo viên, tài năng thăng nhiệm thượng úy. Vì một mực khống chế tích dịch nhân quân đoàn, khúc sông quân bộ tại tích dịch nhân sư đoàn bên trong đều an bài chính ủy phụ trách tư tưởng công tác cùng tổ chức kiến thiết, mà tam đại tinh nhuệ cơ động sư càng là trọng điểm chiếu cố. Cũng chỉ có bọn hắn mới phân phối đại đội cấp bậc chỉ đạo viên, còn lại bộ binh sư cùng dự bị sư đều chỉ có đoàn cấp chính ủy. Dù sao mới thành lập tích dịch nhân cơ động không hàng sư, mỗi cái chiến đấu liền đều phân phối một chiếc luyện kim chiến đấu phi thuyền, nếu là không người giám sát, ai cũng không thể cam đoan đám này tích dịch nhân binh lính càng quái sẽ mở phi thuyền chạy trốn nơi đâu. Tại phân phối hỏa lực nặng cơ động không hàng sư, không chỉ là đại đội chỉ đạo viên từ khúc sông bản thổ sĩ quan đảm nhiệm, không ít chiến đấu liền đại đội trưởng, đồng dạng là cái khác bắc cảnh chủng tộc lão luyện sĩ quan. Ngốc hiệu bảo tinh linh ạ hệ mì ạ nghe tới buồn lời nói, cao hứng nói, ngươi tốt buồn trung úy, ngươi hiện tại phải gọi ta viện trưởng. Go. Ạ hệ mì ạ viện trưởng. Tinh linh tộc mạnh nhất kẻ chữa trị mạng đủ nữ nhi, học xong thánh giai trở xuống tất cả trị liệu pháp thuật ạ hệ mì ạ, những năm này tại trung đỉnh cứu trợ vô số người, cũng nuôi dưỡng vô số pháp hệ kẻ chữa trị cùng bác sĩ, từng bước một thăng chức làm trung đỉnh thứ hai bệnh viện viện trưởng. Đương nhiên công việc chủ yếu của nàng vẫn là phụ trách trị liệu cùng bồi dưỡng học sinh, bệnh viện quản lý công tác một người khác hoàn toàn. buồn tại trung đình đợi 3 năm, từng là cái kiệt xuất tinh linh người bắt tóm, đối với nơi này tinh linh cũng hết sức quen thuộc, biết ạ hệ mị ạ thần kỳ bản lĩnh. Thế là hắn đầy cõi lòng hy vọng, ạ hệ mị ạ viện trưởng, ngươi có thể trị hết vật tờ tặc sao? Ạ hệ mị ạ ánh mắt ở trên giường bệnh vật tờ tặc trên thân vừa đi vừa về quét hình 3 lần, liền buông lòng nói, xương sống trọng thương, thần kinh đứt gãy, giai đoạn trước khôi phục không sai, tốt trị cực kỳ. Nói nàng úp sấp đầu giường, đỉnh đầu bắt đầu toát ra ánh lục, liền muốn tiến hành trị liệu. Lúc này, nhân loại của nàng trợ thủ đưa tay đè lại trán của nàng, ho khan 2 tiếng nhắc nhở, theo trình tự đến. A hệ mỹ a đành phải quy củ thu hồi chân trước, học ho khan 2 tiếng, nghiêm túc hỏi, đều tới xem một chút, người mắc bệnh này là bệnh gì chứng? Buồn vừa quay đầu lại, mới phát hiện cửa phòng bệnh đã đầy ắp người, đều là thứ 2 bệnh viện sơ cấp bác sĩ cùng thầy thuốc tập sự. Hơn 10 tên bác sĩ nhỏ tràn vào phòng bệnh, hai mặt nhìn nhau. Bệnh gì chứng, ngài không nói hết ra sao? Nhưng ai cũng không dám mạnh miệng, chỉ có thể thành thành thật thật nghiêm túc quan sát. Một tên thức tỉnh tự nhiên chi lực đề dài siêu phàm xa mạn, mới vừa từ ăn sở ở tiên tổ chữa bệnh học viện tốt nghiệp, nắm giữ hệ thống đầy đặn chữa trị pháp thuật. Hắn lớn mật tiến lên, ngay cả dùng 3 cái trinh sát pháp thuật mới tìm được tờ tạc xương sống đứt gãy vết thương, không khỏi tiếc nuối nói, xương sống đứt gãy, cao vị tê liệt, khó trị. Bố lập tức biểu thị bất mãn, a hệ mi a tỷ tỷ vừa nói xong trị. Tên này đề dài xa mạn, nhìn xem đầy gian phòng nhìn chằm chằm hắn đồng liêu, lập tức cái chán đầy mồ hôi. Cái này có thể sao? Cho dù là tại xa mạn tổ đình tiên tổ thần phong, cao vị tê liệt cũng thuộc về bệnh khó trị. Tối thiểu cần cao giai siêu phàm xạ mạn phong thích đặc biệt cao cấp trị liệu pháp thuật mới có chữa trị hy vọng. Gặp được nghiêm trọng, chỉ sợ muốn Bắc Cảnh Thánh Vu Du Na đọc tự mình xuất thủ mới có cứu. Ma pháp là vật năng, nhưng ma pháp sư không phải. Chờ vị này đê giai xạ mạn lui ra phía sau, theo bảo tinh linh ạ hệ mỹ ạ lại chọn mấy tên đến từ đế quốc các nơi ưu tú thầy thuốc tập sự, để bọn hắn thi triển khác biệt chữa bệnh thủ đoạn, kiểm tra và tờ tập trên thân chứng bệnh. Một tên đến từ họ Dạn Tỷ Dị Thánh Quang Học Viện đê giai siêu phàm mục sư, thậm chí thuận tay chữa khỏi và tờ tập nơi vai phải gân bắp thịt sai chỗ. Đây là một lần trong chiến đấu lưu lại ám thương. Hoàn thành cần thiết dạy học công tác về sau, ạ hệ mỹ ạ mới đối buồn nói, yên tâm đi, chờ ta sau khi tan việc, tự mình tới trị liệu, chỉ cần 1 tuần thời gian, hắn liền có thể nhảy nhót tương mừng. Buồn cái đuôi cùng dao, cảm ơn ạ hệ mỹ ạ tỷ tỷ. Không, cảm ơn ạ hệ mỹ ạ viện trưởng. Còn bên cạnh gãy đuôi, thì càng thêm thiết thực, thừa cơ hỏi, viện trưởng đại nhân, phí tổn phương diện đâu? Ta muốn làm tốt dự toán. Ạ hệ mỹ ạ nhìn hắn một cái, nói, thàn lằn nhỏ, ta nói ra ban đến, đây là ta việc tư, không thu phí. Gãy đuôi vừa mừng tít mắt, ạ hệ mỹ ạ lời kế tiếp lại để cho trong lòng của hắn lạnh một nửa. Nhưng mà đây không phải bệnh nhẹ, chữa khỏi cũng chảy nước miếng, tiếp xuống 3 tháng, hắn cần nằm viện quan sát, tiến hành cần thiết khôi phục huấn luyện, tối thiểu nửa năm sau tài năng trở lại chiến trường. Ừm, ta giúp ngươi dự toán, ăn ở, phụ trợ dược vật, chuyên nghiệp y hộ, đại khái cần 500,000 bộ dáng. Gãy đuôi cung cung kính kính đưa tiến bác sĩ đoàn, trong lòng lại không ngừng tính toán. Còn kém 100,000, phải nghĩ biện pháp góp một chút. Toàn bộ hành trình không nói một lời bại tờ tắc, lúc này mở miệng nói, đâu, chị xong là cái dạng gì còn không biết đâu, 500,000 quá nhiều, không bằng nhường ta về nhà nằm. Gãy đuôi chỉ là trả lời một câu, ngươi ngậm miệng. Ngoài tờ tặc là quáng nô xuất thân, không có người thân, quê quán tại bụ trạ gạ phụ cận một cái thợ mỏ trấn nhỏ, nơi đó trừ khoáng thạch cái gì cũng không có. Tích dịch nhân quốc gia gia nhập khúc sông không bao lâu, đại bộ phận tích dịch nhân y nguyên dã man chưa khai hóa, đặc biệt là nông thôn, lấy mạnh hiếp yếu mới là xã hội trạng thái bình thường. Hán dạng này người bại liệt trở về, đó là một con đường chết, đặc biệt là mang theo mang đại ngạch giải nghệ kim dưới tình huống. Lúc này, nhỏ buồn đưa ạ ghế mì ạ trở về, nghe tới bọn hắn nói chuyện, nói, gãy đuôi, bồi ta về nhà một chuyến, đi tìm ta gia trưởng đòi tiền, nhà ta không thiếu tiền. Chương 1271, buồn về nhà. Chương 1271, buồn về nhà. Nghe tới buồn lời nói, gãy đuôi vô ý thức sinh lòng kháng cự. Một cái tiểu cầu đầu nhân, cho dù là khúc sông bán đảo cầu đầu nhân, trong nhà có tiền nữa, lại có thể có bao nhiêu? Một năm nay, nhỏ buồn tại nhị doanh 4 liền, mỗi tháng quân lương đều dùng để khao đại đội các chiến sĩ, căn bản không chứa được tiền. Những trưởng bối kia ban thưởng bảo mệnh đạo cụ, cũng bị hắn dùng tại chiến hữu trên thân. Gãy đuôi ở tiền tuyến nhận biết không ít khúc sông người, bọn hắn nô nước tấp nập lao tới tiền tuyến, cũng không chỉ là nóng lòng chiến đấu, cũng là phải dựa vào quân công duy trì gia nghiệp. Nghe khúc sông người nói, tại khúc sông bán đảo lấy sĩ quan thân phận giải nghệ, đều không có ý tứ gặp người, trên đường tùy tiện gặp được một cái giải nghệ quân nhân, đặt cơ sở đều là quý quan cất bước. Bắc Cảnh quý tộc tiểu thư hiện tại không còn nóng lòng gả cho dũng mãnh kỵ sĩ, mà là để mắt tới khúc sông quân đoàn quý quan, liền lợi đến làm thiếu tá phu nhân. Trợ phu không chịu thua kém điểm, cũng không phải không thể trở thành tướng quân phu nhân. Bốn dạng này chỉ tiêu mà không kiếm, gia nghiệp sớm muộn bại quang, đến lúc đó về nhà, thư cầu đầu nhân đều trướng mắt hắn. Liền xem như vì trị liệu bại tờ tặc, gãy đuôi cũng không muốn tiếp tục chiếm buồn tiện nghi. Nhưng hắn không có phản bác buồn, nhiều năm tiền tuyến tác chiến, nhường hắn dưỡng thành mãnh liệt để phòng tâm lý. Tuy nói trung đình có thẳng tới khúc sông bán đảo nhẹ quý, nhưng dù sao ở giữa có hơn 100 dặm đường, gãy đuôi không yên lòng buồn một người về nhà, không bằng cùng hắn về nhà một chuyến. Hắn cùng buồn, đều chỉ có tầm 1 tháng nghỉ dài hạn, sau đó liền muốn trở lại ác ma phòng tuyến tiếp tục phục dịch. Dù sao lúc đầu hắn liền định thừa dịp thời gian này, đến khúc sông đi khắp nơi đi, nhìn xem chỗ này khúc sông quân đoàn binh sĩ trong suy nghĩ thánh địa. Có 4 người địa phương này xem như dẫn đường, càng thêm thuận tiện. 2 người thu xếp tốt vài tờ tặng, tại bệnh viện phụ cận quán trọ nhỏ ở một đêm, ngày thứ 2 trời vừa sáng, liền ngồi khúc sông nhẹ quý, đi hướng khúc sông bán đảo. Khúc sông nhẹ quý tốc độ xe không nhanh, lại thêm ven đường dày đặc sân ga, từ đó đình đến khúc sông bán đảo cần hơn 2 giờ. nhưng là so với truyền thống xe ngựa hay là muốn nhanh hơn không ít. Khúc sông nhẹ quý thùng xe rộng rãi sáng tỏ, trang trí tinh xảo tượng gỗ cùng mềm mại đẹp dựa, so gãy đuôi trước kia gặp qua bất luận cái gì xe ngựa đều muốn xa hoa. Mà như thế xa hoa phương tiện vận tải, tại Khúc sông cũng chỉ là một cái giao thông công cộng công cụ. Buồn đem chỗ ngồi của mình nhường cho một cái mang bé con phu nhân, chính mình thì đứng tại chỗ ngồi ở giữa bàn trà nhỏ bên trên, ghé vào trên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài, hương phấn cho gãy đuôi giới thiệu quê hương của mình. Nhìn, kia là lưỡi kiếm thị tộc phong bạo tế đàn, thú tộc gia nhập Khúc sông về sau, thú tộc kiếm sĩ ở trong này trùng kiến kiếm thuật đạo trường, hiện tại còn bắt đầu tuyển nhận dị tộc đệ tử. Ta cũng muốn trở thành một tên cầu đầu nhân kiếm sĩ, thế nhưng là gia trưởng không nhường. Gãy đuôi thuận hắn móng vuốt nhìn lại, phát hiện tại trung đỉnh hẻm núi lớn trên vách đá xuất hiện một tòa to lớn tế đàn. Nơi đó chính là lúc trước leo mang đom đóm mạo hiểm đoàn tiến vào trung đỉnh hẻm núi lớn lúc phát hiện thú tộc tế đàn. Chỉ có điều đã từng bức tường đổ tàn hoàn, bị khúc sông xi măng cốt thép sửa chữa lại, lại thêm khúc sông siêu phàm thợ thủ công tay nghề, trở nên so ngàn năm trước càng thêm khí thế nguy nga, hùng hậu khí quyển. Phòng theo bắc cảnh tiên tổ chiến thần tỷ tư thái, đám thợ thủ công tại trên vách đá điêu khắc ra hai tên 100 mét cao thú nhân kiếm sĩ, bọn hắn hai tay trồng kiếm, nhìn xuống phía dưới trong hẻm núi trấn nhỏ. Phong bạo tế đàn tọa lạc tại hai tên kiếm sĩ pho tượng ở giữa, mấy trăm tên thú tộc hai tay kiếm sĩ ở trong này tu luyện thú tộc hai tay kiếm thuật. Coi đây là cơ sở, dưới tế đàn phương trung đỉnh bên đường lớn hình thành một tòa nhân khẩu gần vạn phồn bình trấn nhỏ, cơ hồ tất cả đều là thú tộc cư dân. Không ít chủng tộc khác du khách sẽ ở trong này ngừng chân, nhấm nháp thú tộc phong vị mỹ thực. Lưỡi kiếm thị tộc là thú tộc lớn nhất thị tộc một trong, tu trưởng là thú tộc Minh Quân đại thống soái Bạ Xạ Lọ Mụ, tộc nhân của hắn đồng dạng phần lớn là kiếm đạo cường giả. Tại Bạ Xạ Lọ Mụ giúp đỡ xuống, một tên lưỡi kiếm thị tộc cấp 7 đại kiếm sư đi tới trung đỉnh hẻm núi lớn phong bạo tế đàn, trùng kiến ngàn năm trước thú tộc kiếm thánh đạo trưởng, muốn khôi phục lưỡi kiếm thị tộc vinh quang. Trừ thú tộc phong bạo tế đàn, trung đỉnh hẻm núi lớn hai bên còn có cự ma tế tự thánh địa, cầu đầu nhân thánh sơn, lưu đầu nhân đồ đẳng trụ lớn chờ một chút hùng vĩ kiến trúc, đều bị khúc sông công trình đoàn sửa chữa lại trùng kiến. 20 cây số dài trung đỉnh hẻm núi lớn biến thành một chỗ kỳ quan căn cứ. Nhìn xem mỹ lệ mà kỳ huyễn thạch điêu cùng kiến trúc, gãy đuôi nhớ tới Hoàng Kim Sơn mạch Thái Dương thần điện. So với nô dịch 100,000 tích dịch nhân mới xây dựng Thái Dương thần điện, trung đỉnh bên này kiến trúc lộ ra chẳng phải huyết tinh lanh gốc. Nhưng chủng tộc dung hợp không có dễ dàng như vậy, Bắc cảnh chư tộc ở giữa, y nguyên có lãnh địa của mình ý thức. Bắc cảnh nhân tộc tại khúc sông tổ chức, khắp nơi xây dựng học viện, bồi dưỡng cấp cao nhân tài. Bắc cảnh dị tộc không quen học viện chế độ, cũng không nguyện ý đi nhân loại thành thị cầu học, liền tiếp tục duy trì chính mình chủng tộc đặc sắc tông môn chế độ. Trừ phong bạo pháo đài, vạn lạng chờ dạng này thú tộc trong thành thị thành lập được tiểu mới học viện, tại cái khác dị tộc làng xóm bên trong, kiếm thuật đạo trường, xã mạn giáo phái, vinh quang chiến đoàn, đồng dạng như măng mọc sau mưa xuất hiện. Những dị tộc này phiên bản giáo dục hệ thống, đồng dạng có thể nuôi dưỡng được nhân tài kết xuất, sau đó bị khúc sông các ngành các nghề hấp thu. Xuyên qua trung đỉnh hẻm núi lớn, lại xuyên qua khu công nghiệp đá vụn dày đặc gò đồi, liền đến khúc sông bán đảo. Theo thời đại phát triển, khúc sông bản thổ định nghĩa ngay từ đầu sẽ bờ tây bắc địa khu, khuyết tán đến toàn bộ khúc sông hành tinh. Khúc sông bán đảo cũng là như thế, hiện tại không chỉ là chỉ khúc sông phòng lớn vị trí tòa này bán đảo, mà là chỉ lấy bán đảo làm trung tâm nội thành. Trừ bán đảo, còn có bán đảo bờ bên kia phía đông bắc giã dân khu, phía đông nam lưu dân khu, cùng bán đảo phía tây đầu chó khu. Giã dân khu, lưu dân khu, đầu chó khu cách gọi sớm đã bị thủ tiêu, bây giờ gọi làm khu bắc thành, nam thành khu cùng khu tây thành. Buồn không có mang gãy đuôi tiến vào phòng lớn vị trí bán đảo, mà là tại khu bắc thành trạm thứ nhất đài liền xuống xe. Đến bên đường, buồn thuận tay ngăn lại một cỗ màu đen xe hơi nhỏ, tiến vào ghế sau, sau đó gọi gãy đuôi lên xe. Khúc sông ô tô nghiệp đã phát triển ra cho thuê nghiệp vụ, không chỉ là quan to hiển quý có thể cưỡi tư nhân lái xe, bình dân cũng có thể đón xe thay đi bộ. Trên xe, buồn đảo chính mình ba lô nhỏ, sau đó để mắt tới kết thúc đuôi. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Buồn nhìn xem gãy đuôi trên cổ dây chuyền, năn nỉ nói, cái dây chuyền này có thể đưa cho ta sao? Gãy đuôi không chút do dự lấy xuống dây chuyền, cho. Đây là một đầu dây nhỏ dây chuyền, còn một đoạn địa ngục cự bước đầu ngón tay. Cái này mai đầu ngón tay là gãy đuôi trở thành phi thuyền đại đội trưởng trước đó, tao nộ công giá chẳng tập bên trong, theo một đầu bị súng phòng không đánh rơi địa ngục cự bước trên thân, tìm tới chiến lợi phẩm. Nhìn thấy buồn đem hắn chỉnh trọng bỏ vào ba lô thu lại, gãy đuôi hiếu kỳ nói, ngươi muốn cái này làm gì? Buồn a đầu lưỡi, ngoài tờ tập trị liệu chi phí, liền dựa vào nó. Ngồi tại xe hơi nhỏ bên trong, hai bên hàng cây bên đường cùng kiến trúc nhanh chóng tối lui, rất mau tới đến khu bắc thành chân núi khu vực. Phía trước kiến trúc trở nên thưa thớt, từng mảnh biệt thự tọa lạc tại cánh rừng ở giữa. Gãy đuôi nhìn xem những này tinh xảo biệt thự, nghĩ thầm, không hổ là khúc sông, cầu đầu nhân cũng có thể ở lại tốt như vậy. Nhưng xe hơi nhỏ không có dừng lại, xuyên qua từng dãy biệt thự, thuận rộng rãi đường cái lớn đến lưng chừng núi. Bên này tất cả đều là chiếm diện tích càng lớn trang viên quý tộc. Buồn mang gãy đuôi, tại một tòa cửa lầu cao đứng thẳng phủ đệ trước mặt xuống xe, sau đó gõ vang đại môn. Một danh môn vệ lao đầu thăm dò xem xét, lập tức lại hỉ, buồn thiếu gia, ngươi trở về cũng không thông báo một tiếng. Chương 1272, trang viên tòa thành chương 1272, trang viên tòa thành so sánh gác cổng lão đầu, càng thêm giật mình chính là cùng buồn đồng thời trở về gãy đuôi. Hắn nhìn xem cùng cửa thành phủ đệ đại môn, cả kinh nói, đây là nhà ngươi. Ngươi mẹ nó không phải nói ngươi là người bình thường. Buồn có chút ngại ngùng, ngoắc ngoắc cái đuôi nói, gâu. Nhà ta kỳ thật cũng rất có tiền. Buồn trở về, kinh động tòa này diện tích tại khúc sông bán đảo xếp hạng trước 10 phủ đệ. 12 tên nam buộc, 12 tên hầu gái, tại quản gia dưới sự dẫn đầu, tại cửa trang viên xếp hàng hoang nên buồn cùng gây đôi. Cửa thành phủ đệ sau đại môn là chiếm diện tích vài mẫu lưng chừng núi bãi cỏ, một đầu rộng rãi đường nhựa đi ngang qua đồng cỏ cuối cùng một hàng bình phong rừng cây về sau là một tòa xây dựa lưng vào núi tòa thành. Tòa pháo đài này xem ra cổ kính, tràn ngập lịch sử tang thương khí tức, nhưng trên thực tế cũng mới xây dựng không đến 5 năm, dựa vào là đế quốc thợ thủ công suất thần nhập hóa làm cũ công nghệ. Mà trang viên nam chủ nhân, đế quốc nam tước bạ xà rộ, nâng cao chính mình tròn vo cái bụng, đang từ trang viên tòa thành trong cửa lớn đi tới. Phía sau hắn còn đi theo 7-8 danh gia đình thành viên. Trong quân giải nghệ bạ xà rộ đã không còn năm đó hùng tráng bộ dáng, mà là một cái thân thể to mọng cổng kềnh đầu chọc lao hán, nồng đậm râu quai nón cũng biến thành tuyết trắng. Bốn nhìn thấy gia trưởng của mình, lập tức trở về bản tính, vung lấy cái mông nào tới, gắt gao ôm lấy bắp đùi của hắn. Ra ra. Bà xạ rồ cười ha hả dơ lên nho nhỏ buồn, lao mang vui mừng, tốt, tốt. Nhà ta nhỏ buồn, cũng trưởng thành. Bà xạ rồ giải nghệ về sau, tại khúc sông bảo dưỡng tuổi thọ, ghét bỏ cháu của mình tinh lịch, thế là đến khúc sông phòng lớn thu dưỡng mấy cái cầu đầu nhân con non ở bên người. Có tiền có nhàn gia đình giàu sang, nuôi một hai con tiểu cầu đầu nhân mang theo bên người, đã sớm thành khúc sông bản thổ vang bóng một thời lưu hành văn hóa. Chỉ có điều bà xạ rộ không nghĩ tới tiểu cầu đầu nhân buồn so với mình cháu trai còn không chịu thua kém, sừng sốt theo khúc sông tiểu học một đường đọc tiến vào trung đình đệ nhất sĩ quan học viện, hiện tại còn thụ hàm trung úy, trở thành một tên tại dịch sĩ quan. Bà xạ rộ trên người có người bà sặc dã dân huyết thống, đồng thời lại là một tên quy thuận đã lâu người đế quốc, có thể rất tốt điều tiết khúc sông trong quân dã dân binh sĩ cùng binh lính đế quốc mâu thuẫn. Trước kia khúc sông tay súng kiếp đều là theo dã dân thợ săn cùng đế quốc trưởng cung thủ bên trong tuyển ra người nổi bật, không có hắn cái này đồng thời có hy vọng cùng đối nhân xử thế lao tướng, rất khó đem bọn này dã man nhân huấn thành tiến thối có độ khúc sông đại binh. Những này khúc sông đại binh có hoàn thiện tấn thăng thông đạo, mỗi một lần quân đoàn mở rộng thu nhận đều có người theo đại đầu binh nhảy lên mà thành trung đê tầng sĩ quan. Bởi vậy bà xạ rồi tại khúc sông trong quân có ảnh hưởng phi thường lớn lực, địa vị cũng theo khúc sông quân chế nhiều lần cải cách mà nước lên thì thuyền lên. Chỉ bất quá hắn gia nhập khúc sông thời điểm liền đã hơn 40 tuổi, bây giờ cũng đã qua tuổi 60. Tại Bắc Cảnh đây đã là một cái phi thường già tuổi tác, mà lại hắn chỉ là cái tầng dưới chốt bình dân xuất thân, niên kỷ lại quá lớn, văn không thể học chữ, võ không thể tấn thăng siêu phàm, không cách nào đuổi theo khúc sông quân sự mãnh liệt phát triển. Tại một lần cuối cùng quân chế cải cách bên trong, đương nhiệm khúc sông quân đoàn thứ 3 quân đoàn trưởng bạ xạ rộ lấy khúc sông quân hàm thiếu tướng giải nghệ, cũng nhận mẫn đổ vương công tứ phong, trở thành một tên đế quốc nam tước. Hắn đã là khúc sông cái thứ nhất giải nghệ thiếu tướng, cũng là Bắc Cảnh vị thứ nhất thụ phong nam tước. Tại dì gỗ lạc theo đề nghị, leo lấy đế quốc nhất thống danh nghĩa lớn phong chư hầu đem Bắc Cảnh biến mất trên 100 năm từ tước, nam tước danh hiệu một lần nữa bắt đầu dùng. Đương nhiên, chế độ phân đất phong hầu bị leo đánh vỡ về sau, đế quốc thế tập quý tộc không còn được hưởng đất phong, mà là trở thành một loại khác vinh dự danh hiệu, để bày tỏ rõ chiến công của bọn hắn. Làm khúc sông một trong những nguyên lão, bà xạ rổ còn là làm tới một khối đất phong, đó chính là tòa này có thể quan sát khúc sông bán đảo trang viên quý tộc. Gãy đuôi đứng ở một bên, không có quấy rầy bọn hắn ông cháu gặp nhau, mà là đang cố gắng tiêu hóa cảnh tượng trước mắt. Buồn tiến vào đại đội về sau, chỉ nói mình xuất thân khúc sông người bình thường, nhưng theo ở chung lâu ngày, thông ra mấy cái đồng bào cũng phần lớn đoán ra hắn xuất thân không thấp. Nhưng ai cũng không ngờ tới, gia trưởng của hắn, vậy mà là khúc sông một trong những nguyên lão. Bị đuôi ra ra giơ lên cao cao nhỏ buồn, theo trong túi đeo lưng của mình, móc ra theo gãy đuôi nơi đó muốn tới truy sức, ngoắc ngoắc cái đuôi nói: "Ra ra, đây là ta dẫn đội càn quét ác ma thu hoạch được chiến lợi phẩm, cố ý mang về đưa cho ngài." Bà xạ rộ là quân công quý tộc, coi trọng nhất quân công, trong nhà dòng dõi phạm là trưởng thành, vô luận nam nữ đều bị hắn tiến đến trong quân phục dịch. Nhìn thấy buồn lễ vật, lập tức vui mở mang, vuốt vuốt cự bước đầu ngón tay, cười ha ha: "Tốt, tốt. Nhỏ buồn còn biết mang lễ vật cho ta gái lao nhân này." Buồn thừa cơ lại nói: "Vì càn quét ác ma xảo huyệt, ta đại đội thế nhưng là kinh lịch một trận huyết chiến, thủ hạ ta đắc lực nhất trung đội trưởng ngoại tở tặc cũng bị trọng thương." Bà xạ rộ tập mãi thành thói quen, chỉ là nói: "Tích dịch nhân quân đoàn mặc dù là đế quốc thứ cấp quân đoàn, nhưng ngươi vị trí tinh nhuệ không hàng sư, cũng được hưởng đế quốc chính quy quân đoàn chữa bệnh bảo hộ, yên tâm, ác ma phòng tuyến quân ý sẽ trị tốt hắn." Buồn khổ khuôn mặt nhỏ: "Ra ra, ngoại tở tặc xương sống bị đánh gãy, là ta dùng phỉ xạ đại vương ban cho thể lòng thánh quang mới cứu sống hắn, ác ma phòng tuyến quân ý viện không có chữa khỏi hắn năng lực." Kỳ thật cũng không phải là không có, tại ác ma thành cùng Hòa Bình cảng, cùng ác ma phòng tuyến hậu cần trọng trấn bù trả gạ, đều thành lập cao cấp bệnh viện, bên trong chú đóng cường đại cao giai thánh quang mục sư, tiên tổ sa mạn, mặt trời tế tự, có thể chữa khỏi ngoại tở tặc dạng này trọng thương hảo. Nhưng khúc sông chữa bệnh tài nguyên không phải vô cùng vô tận, ngoại tở tặc dạng này tích dịch nhân đại đội binh, liền cái siêu phẩm man binh đều không phải, còn không đáng đến cao giai kẻ chữa trị xuất thủ. Bà xạ rộ mặc dù giải nghệ, đối với khúc sông quân đoàn môn đạo lại rất rõ ràng, nghe vậy lập tức nói: "Hắn là trung đội trưởng, đó không phải là quân đoàn thiếu úy." Buồn ánh mắt sáng lên: "Đúng, thấp nhất một cấp sĩ quan." Bà xạ rộ cười nói: "Năm ngoái linh dân đại hội vừa mới thông qua liên quan dự luật, tích dịch nhân sĩ quan cũng hưởng thụ Bắc Cảnh sĩ quan chữa bệnh bảo hộ, có thể đưa về Bắc Cảnh tiến hành dưỡng bệnh. Người đem hắn đưa đến trung đình thứ 2 bệnh viện, ta tìm người cho hắn thanh lý phí tổn chữa trị." Buồn ngoắc ngoắc cái đuôi nói: "Ra ra, người ta đã đưa qua, ạ hệ mì ạ viện trưởng đáp ứng miễn phí chữa khỏi hắn, thế nhưng là đến tiếp sau khôi phục phí tổn cũng muốn 500,000, đây là không có cách nào thanh lý." Bà xạ rồ gật gật đầu, phản phất chỉ là cho ra một bút tiền tiêu vặt: "Vậy là được, đến tiếp sau xài bao nhiêu tiền, ngươi tìm ta hoàn trả." Hắn giơ buồn, cao hứng nói: "Nhà ta buồn thủ hạ đại tướng, làm sao có thể bạc đãi." Buồn a đầu lưỡi: "Cảm ơn ra ra." buồn thao tác, đánh vỡ kết thúc đôi đối với hắn nhận biết. Đây là ta biết con kia thật thà cầu đầu nhân chỉ đạo viên sao? Chương 1273, quân công quý tộc chương 1273, quân công quý tộc có thể theo khúc sông đỉnh tiêm sĩ quan học viện tốt nghiệp, trực tiếp không hàng tiền tuyến tinh nhuệ liền đảm nhiệm trung úy buồn, hiển nhiên không chỉ là dựa vào thân phận bối cảnh. Hắn thật thà bề ngoài xuống, có viễn siêu đồng tộc trí lực. Ông cháu thấy xong mặt, bà xạ rồ ánh mắt, mới nhìn hướng đi theo buồn đằng sau tích dịch nhân thanh niên gây bôi. Vị này là Gâu. Hắn là chiến hữu của ta, bốn liền đại đội trưởng. Buồn nói, chúng ta cùng một chỗ đưa tờ tặc đến trung đỉnh trước thương. Gãy đuôi ba một cái nghiêm, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, ác ma phòng tuyến thứ hai phi thuyền không hàng sư hai đám nhị doanh bốn đại đội trưởng gãy đuôi, gặp qua trưởng quan. Bà xạ rồ đưa tay điểm một cái chán, gật đầu nói, không sai hậu sinh, vào đi, ta cái này liền thiết yến, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Hiển nhiên, bà xạ rồ đối với gãy đuôi cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Dạng này tầng dưới chốt sĩ quan, ngày xưa đều không có tiến vào bà xạ rồ gia tộc trang viên tư cách. Quân đội xuất thân bạ xạ rổ đối với tòa thành có gần như cùng nhiệt yêu thích, hắn đi theo mẫn đổ vương công cùng sở trần đại soái chinh chiến tứ phương thu hoạch quân công ban thưởng, hơn phân nửa đều vùi đầu vào tòa trang viên này bên trong. Nếu như bình xét gia tộc lực ảnh hưởng, bạ xạ rổ gia tộc tại bây giờ khúc sông đã không có chỗ xếp hạng, dù sao hắn ban đầu cũng chỉ là cái lưu dân đầu lĩnh, cũng không có bao nhiêu nội tình, gia tộc thanh niên trai tráng ở trong quân, cũng không có thời gian nào tinh lực đi đầu tư sản nghiệp. Nhưng là luận trang viên quy mô, lại có thể chen vào khúc sông trước 10. Không ít trong quân đồng liêu đến hắn nơi này dự tiệc, đều không thể không đánh giá một câu. Dù cho phía dưới khúc sông bán đảo luôn hãm, khúc sông quân phòng thủ dựa vào hắn tòa này lưng chừng núi tòa thành, cũng có thể lại gánh một tháng thời gian. Bởi vì địa thế tương đối cao, tầm mắt quán đạt, bà xạ rồ thích tại tòa thành tầng cao nhất trên bình đài thiết tiến khoản đại khách, dạng này liền có thể một bên sông phong túng, ba hoa khoác lác, một bên quan sát toàn bộ khúc sông bán đảo phong cảnh. Lần này cho buồn bày tiệc mời khách, chỉ là gia hiến, ngồi ở trên bàn ăn chỉ có tầm 10 người, đều là bà xạ rồ thiết thiếp, con cái cùng sống nhờ nhà hắn thân thích con cái. Theo ma năng cùng súng đạn hứng khởi, bắc cảnh kỵ sĩ văn hóa dần dần xuống dốc, nhưng còn không có triệt để biến mất. Bà xạ rồ thân tộc, y nguyên sẽ để cho nhà mình hậu bối đi tới trang viên, cho bà xạ rồ đảm nhiệm kỵ sĩ người hầu, hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày. Có thể đi theo một tên đế quốc giải nghệ thiếu tướng bên người tiếp nhận hút lúc, cũng không phải người nào đều có thể được đến cơ hội. Còn có mấy cái chất nữ, thì là sống nhờ trang viên, dự định dựa vào phần này gia tộc bên ngoài, tìm tới chất lượng tốt kim quy tế. Thật dài trên bàn ăn, bà xạ rồ ngồi tại chủ vị, đùn ăn vị tại tay phải hắn vị trí thứ nhất, ngay tại cho già thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình tại ác ma phòng tuyến tác chiến kinh lịch. Đến nỗi cái khác thành viên gia đình, lực chú ý đều thả tại khách tọa vị trí gây bơi trên thân. Tích dịch nhân gia nhập khúc sông trễ nhất, lại trực diện ác ma sầm lấn, lại thêm hoàng kim sơn mạch đến bắc cảnh, còn cách một cái bao la tây cảnh, khúc sông bản thổ rất ít xuất hiện tích dịch nhân thân ảnh. Bọn hắn tại khúc sông số lượng so biển sâu nạ gạ cùng ma duệ còn thiếu, mà đức đuôi lực chú ý thì tập trung ở trên bàn ăn phong phú thức ăn bên trên, trừ mấy thứ rõ ràng có thể đoán ra nguyên liệu nấu ăn thức ăn, cái khác đồ ăn hắn cơ hồ đều chưa thấy qua. Dùng điêu khắc ra tổ huy chương bằng bạc cái xiên, xâm một khối không biết tên màu đỏ thịt thú vật, gây bơi đem hắn để vào trong miệng, lập tức định trụ mấy giây. Đề giai siêu phàm giả đặc thù cảm giác, nói cho hắn đây là một khối siêu phàm ma thú huyết đủ, so với bọn hắn những tích dịch nhân này tầng dưới chót sĩ quan có thể tiếp xúc đến cái gì kiến châu đồ hộ, phong lang thịt khô, ẩn chứa ma năng cùng dinh dưỡng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Ngồi đối diện hắn một vị bạ xạ rổ thân tộc tiểu thư, đánh bạo giới thiệu nói, đây là tỉnh giản hạ dạn bắt được biển sâu cao dài ma thú trăm mắt tự yêu, có cường kiện thể phách thần hiệu, trên thị trường không gặp được. Nói nàng dùng thìa tại một chung màu ngà sữa nước canh bên trong, bỏ lên một viên nắm đấm lớn nhãn cầu, túi người đưa đến gãy đôi trong bàn ăn. Đây là trăm mắt cự bưu con mắt, hương vị nhất là tươi ngon, ngươi nếm thử. Gãy đuôi cùng trong bàn ăn mỹ thực mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện thử nghiệm. Đối diện mấy tên thiếu nam thiếu nữ thấy thế, đều lộ ra đùa ác mỉm cười. Bà xạ rồ mặc dù không chút nào để ý gãy đuôi đến, nhưng cần thiết lễ phép hay là muốn có, vì để tránh cho nhường gãy đuôi cảm nhận được vắng vẻ, mỗi lần buồn giảng thuật xong một đoạn trong quân kinh lịch, bà xạ rồ liền cao hứng gật đầu, sau đó nhìn về phía gãy đuôi thượng úy, thật sự là buồn nói rằng này. Nửa bữa cơm công phu, buồn đã hướng bà xạ rồ giảng thuật ba trận đại chiến kịch liệt. Mỗi một trận đại chiến, hắn đều dẫn đầu đại đội dũng cảm công kích, giết xuyên ác ma, hoặc liều chết chống cự, giữ vững phòng tuyến. Gãy đuôi liền vội vàng gật đầu, buồn nói đều là thật, chiến đấu như vậy, một năm này cũng không chỉ ba lần, chúng ta đại đội, lao binh đã hao tổn gần nửa, lần chiến đấu này càng là liền phi thuyền đều bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này mới có cơ hội trở về. Gãy đuôi trong miệng nói như vậy, trong lòng an ủi mình, buồn chẳng qua là đem ta cùng vị trí của hắn đổi một chút, không sai biệt lắm, không quan hệ trở ngại. Tại quân tình phồn mang nhất thời điểm, thứ hai cơ động không hàng sư phi thuyền đại đội, mỗi tháng đều muốn lao tới chiến trường chi viện quân bạn, mà lại mỗi lần đều là ứng đối địch nhân nguy hiểm nhất. Rất nhiều phân phối đến hắn đại đội chiến sĩ tinh nhuệ, gãy đuôi còn chưa kịp ghi nhớ danh tự, đối phương liền đã chết trận. Làm đại đội đoàn sủng, buồn bị gãy đuôi cưỡng chế cấm chỉ không hàng, chỉ có thể tọa chấn phi thuyền, phụ trách đốc chiến cùng cung cấp hỏa lực áp chế. Ở trên phi thuyền quan sát chiến trường, tự nhiên so thân ở mặt đất chiến trường nhìn rõ ràng hơn. Cho nên buồn cố sự, giảng phá lệ chân thực, liền bạ xạ rộ dạng này lao tướng, đều không nghe ra sơ hở. Mấy cái cố sự, nhường bạ xạ rộ nghe được lão mang vui mừng, rất hài lòng chính mình tại buồn trên thân chút xuống đầu tư. Tốt tốt tốt, chờ ngươi mấy người ca ca về nhà, thật tốt cùng bọn hắn so một lần chiến công, chúng ta bạ xạ rộ gia tộc, lại nhiều một tên đại tướng. Nói ánh mắt của hắn quét về phía đang ngồi hậu sinh van nuôi nhóm, trên thân lộ ra tướng quân uy nghiêm, mấy người các ngươi không nên thân, cũng muốn thật tốt học, chúng ta người bà sắc, không có quân công mang theo, làm sao tại khúc sông thẳng tắp cái eo đi đường. Mấy cái thiếu nam thiếu nữ, nhao nhao cúi đầu, liên thanh nói là. Một phen giao lưu, gãy đuôi mới biết được, bà xạ rồ hai đứa con trai, trưởng tử là ác ma thành chú quân bộ hậu cần bộ trưởng, thứ tử là ổ lẹn nịp quân phòng giữ chủ lực chiến đoàn đoàn trưởng. Hắn mấy cái cháu trai, thành niên đều ở trong quân nhậm chức, vị thành niên cũng tại trưởng quân đội đọc sách. Bà xạ rồ gia tộc trừ hắn cái này giải nghệ thiếu tướng, còn có một cái thượng tá, một trong đó trường học, bốn cái úy quan cùng ba cái trưởng quân đội học viên. Đây vẫn chỉ là bà xạ rồ mạnh này, nếu như tăng thêm tông tộc của hắn người thân, trung đê tầng sĩ quan trọn vẹn 30 cái. Nhưng đại giới cũng là có, hắn tam tử là cánh đồng tuyết hành tỉnh tuần tra kỵ binh đoàn đoàn trưởng, đế quốc lịch 1.0845 chết trận. Con rể là một tên truyền thống tật phong kỵ sĩ, đế quốc lịch 1.0855 tiếp viện phong thần pháo đài chết trận. Hắn đại chất tử, tứ đệ tử đều là ổ lẹn nghị quân phòng giữ đoàn cấp sĩ quan, đế quốc lịch 1.0895 đồng thời chết trận. Toàn bộ tông tộc, bao năm qua chết trận dòng dõi so còn sống dòng dõi càng nhiều, tàn tật giải nghệ càng là nhiều vô số kể. Nghe đến đó, gãy đuôi tư thế ngồi trở nên thẳng tắp, đối với bà xạ rộ gia tộc sinh lòng kính ý khúc sông quân công quý tộc, phần lớn xuất thân thấp hèn, hiện tại hưởng thụ hết thảy, đều là trong nhà thanh niên trai tráng lấy mạng đổi lấy. Chương 1274, Phi Thiên Titan chương 1274, Phi Thiên Titan đồng thời, gãy đuôi cũng cảm thấy phấn chấn, khúc sông bình dân có thể trở thành quân công quý tộc, hắn lại làm sao không thể. Nếu không phải ác ma xâm lấn, tích dịch nhân nhập vào đế quốc, đứa trẻ lang thang xuất thân gãy đuôi cũng không có cơ hội tiếp xúc đến khúc sông quân nhân, sau đó được đề cử tiến vào bộ trạ gạ trại tân binh, trở thành một tên binh lính đế quốc. Hiện tại tích dịch nhân quân đoàn là khúc sông chỉnh biên quân đội chính quy, không còn là những năm qua loại kia quân phiệt tư quân, tầng dưới chốt binh sĩ quân công đều có bảo hộ. Dựa vào quân công, gãy đuôi từng bước một tấn thăng, hiện tại đã là đường đường chính chính đế quốc thượng úy, hơn nữa còn là tinh nhuệ sư đoàn đại đội trưởng. Dù cho hiện tại giải nghệ, dựa theo khúc sông quân bộ truyền thống, hắn cũng có thể được truy phong thiếu tá, lấy thiếu tá danh hiệu giải nghệ. Đang lừa nhiều vương công biên soạn và hiệu đính lính mới chế bên trong, nếu như nói úy quan so sánh truyền thống đế quốc kỵ sĩ, giáo quan tại nam cảnh chính là nam tước, tử tước, tại bắc cảnh chính là cờ vương kỵ sĩ, đi đến đâu đều có thể nhận đầy đủ kính trọng. Giải nghệ cũng có thể chuyển tới địa phương, tiếp tục đảm nhiệm quân sự, cảnh vụ phương diện trưởng quan, trở thành địa phương dơ lên túc khinh nặng đại nhân vật. Bắc cảnh quý tộc tiểu thư đều vang dội gả cho khúc sông giáo quan nguyên nhân, không chỉ có riêng là bọn hắn hiện hữu địa vị, càng là bọn hắn tương lai có hy vọng. Nhìn thấy gãy đôi ánh mắt, bà xạ rồ tùy tiện đoán ra hắn tâm tư, không khỏi trong lòng thở dài. Người trẻ tuổi chỉ thấy kiến công lập nghiệp, lại không nhìn thấy con đường này có bao nhiêu gian khổ. Bà xạ rồ tông tộc nhân khẩu không ít, trả giá hơn phân nửa thanh niên trai tráng tính mệnh, lúc này mới có hôm nay huy hoàng. Những cái kia tiểu tông tộc cùng tiểu gia đình, tuyệt tự không phải số ít. Gãy đuôi dạng này người cô đơn, dựa vào quân công làm giàu tỷ lệ thực tế quá thấp. Hắn còn trẻ như vậy, cũng đã là đế quốc thượng úy, tất nhiên sẽ không như vậy giải nghệ, về sau chiến đấu sẽ còn càng thêm kịch liệt, có lẽ đến cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy một khối liệt sĩ mộ địa. Nhưng bà xạ rồ không có dập tắt quan quân trẻ tuổi nhiệt tình, chỉ là khích lệ nói, khúc sông quân bộ là Ấn Độ vương công tự mình khống chế bộ môn, ác ma phòng tuyến các tướng quân, một cái so một cái công chính nghiêm minh, hiện tại tham gia quân ngũ, so với chúng ta lúc kia tốt hơn nhiều rồi, quân công tuyệt đối có bảo hộ, ngươi ở phía trước tuyến thật tốt tác chiến, một ngày nào đó có thể trở thành tướng quân. Gãy đuôi đứng người lên, trịnh trọng hồi phục, vâng, bà xạ rồ tướng quân. Bà xạ rồ cười ép ép tay, rời đi chủ đề, ngươi đến khúc sông nghỉ phép, có thể tính chọn đúng địa phương, ta nhường buồn mang ngươi đi khắp nơi đi, lãnh hội một chút chúng ta khúc sông phong quang. Nhìn xem hắn một thân nhung trang, cùng câu nệ bộ dáng, bà xạ rồ cười nói, khúc sông là khắp thiên hạ chỗ an toàn nhất, ngươi chờ chút đem quân trang cùng súng lục đều gỡ, thật tốt hưởng thụ ngày nghỉ, chúng ta tại khúc sông đều là không mang súng. Buồn ở bên cạnh cũng gật đầu nói, gia gia nói rất đúng, khúc sông an toàn vô cùng, tuyệt sẽ không có nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, trần trờ nói, trừ. Lúc này, đứng gãy đuôi cùng bên cạnh bọn thị nữ đều nhìn về trang viên phía dưới một cái sân gốc. Đứng tại tòa thành tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ khúc sông bán đảo, mặt phía bắc mấy cái nghỉ phép sân gốc cũng ở trong tầm mắt. Chỉ có chân núi chỗ càng sâu khúc sông quân công căn cứ bị vây tường cùng ngọn núi che lấp. Lúc này một cái quân công căn cứ vị trí trong sân gốc, một viên to lớn đầu lâu nhô ra đến, lập tức là nửa người trên của hắn. Một tên cao hơn 20 mét sơn lĩnh cự nhân xuất hiện tại chân núi bên trong. Gãy đuôi chưa từng thấy sơn lĩnh cự nhân, không khỏi bị khổng lồ như vậy sinh vật chấn nhiếp. Bà xạ rồ sau khi thấy, người giới thiệu, đây là sơn lĩnh cự nhân, Titan hậu duệ, tôn này sơn lĩnh cự nhân là Ôn Át, tại nam cảnh tu kinh đảo thời điểm đầu chân, ngay tại khúc sông nghỉ ngơi. Bị vợ đại sư cả sở mang đến 12 tên sơn lĩnh cự nhân, bình thường ngăn tảng đá liền có thể sống sót, nhưng lúc làm việc lại muốn tiêu hao đại lượng ma năng. Phổ thông núi đá bên trong khuyết thiếu ma năng tiếp tế, cho nên muốn bọn hắn bảo trì đầy đủ thể lực, cũng chắc chắn muốn kỳ ném ăn ma thạch. Nhưng khúc sông chính là không bao giờ thiếu ma thạch, còn là trên lục địa khó mà tìm kiếm chất lượng tốt biển sâu ma thạch, lại số lượng nhiều bao ăn no. Cho khúc sông đảo 10 năm kinh đảo, 12 đầu sơn lĩnh cự nhân, thấp nhất cũng theo dài 10 mét cao đến 15 mét. Cái đầu cao nhất trưởng tự Ôn Át, đã theo dài 15 mét đến 25 mét. 8 tầng lầu cao. Theo ngủ say trong sơn cốc đứng lên về sau, thân thể của hắn vượt qua hai bên vách núi độ cao, nửa người trên đều triển lộ ở trước mặt người đời. Bà xạ rồ giới thiệu xong, lại nói, đừng nhìn sơn lĩnh cự nhân hình thể to lớn, tính tình lại so ngưu đầu nhân còn muốn ôn hòa hiền hậu, gọi bọn hắn hướng đông, tuyệt không hướng tây, Ô Nạt chỉ là tại khúc sông bổ sung ma năng, chữa trị thương thế, ngươi không cần phải lo lắng hắn tổn thương tới người. Nhưng hắn vừa dứt lời, Sơn lĩnh cự nhân ồn ào thân thể toát ra tỉ mỉ tia sáng, toàn thân phủ văn lưu chuyển, sau đó hai chân cách mặt đất, lơ lửng. Thân thể của hắn tiếp tục bay vụt, cũng hướng bên này bay tới. Gãy đuôi chân kinh, nghi ngờ hỏi, Sơn lĩnh cự nhân, còn có thể bay? Bà Sạ Dồ cũng có chút hoảng, có vẻ như không thể. Cao hơn 20 mét titan hậu duệ, toàn thân lưu chuyển lên huyền ảo không hiểu ma lực loạn lưu, hắn lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất một tôn quan sát đại địa sáng thế titan. Trước kia, hơn 10 mét cao sơn lĩnh cự nhân, trên thân che kín rêu xanh, thân thể cồng kềnh, hành động bộ bể, cũng không có quá lớn lực uy hiếp. Nhưng hơn 20 mét ồn ào, hình thể xem ra càng thêm khôi ngô hữu lực, trên thân rêu xanh bị dọn dẹp sạch sẽ, rèn luyện đến chân nhẵn như gương da đá bên trên, khắc đầy ma pháp mạch kín, cùng tinh linh sách cổ bên trong ghi lại người khổng lồ titan, đã rất tương tự. Nhìn xem dạng này một tôn cự vật chậm rãi bay tới, cho dù ai đều cảm thấy kính sợ. Nhưng ồn ào bay tới một nửa, thân thể bắt đầu mất cân bằng, sau đó tại không trung ngã xuống. Tại gãy đuôi bọn người trong thị giác, đó chính là hướng bọn họ trực tiếp đánh tới. Gãy đuôi vô ý thức đem tay khoác lên chính mình súng lục phía trên. Nhưng hắn lập tức phát giác, đầy đủ doanh sắt giác ma đại đường kính súng lục cổ quay, tựa hồ đối trước mắt tình huống không có chút nào tác dụng. Quả nhiên, tại khúc sông không cần thiết súng lục. May mắn, ồn ào khủng bố hình thể không có trọng lượng, theo hắn tại không trung dạo qua một vòng, giống như một viên mất đi dẫn dắt hình người khí cầu bay đi, cũng không có đện vào mặt đất. Từ xa nhìn lại, càng giống là mất trọng lượng về sau phi hành ra, theo quán tính, theo lưng chừng núi tỏa thành trên không chậm rãi thổi qua. Bà Sạ Dồ trang viên ra yến tất cả mọi người đều kinh dị ngẩng đầu nhìn ồn ào hóa thành to lớn bóng tối, dán đỉnh đầu của mình bay qua. Gãy đuôi thậm chí có thể nhìn thấy, ồn ào che kín phủ văn bằng đá trên mặt, hiện lên một tia vô tội thân sắc. Đợi đến ồn ào xa xa bay đi, trong sơn cốc lại dâng lên vài khung hai cánh cơ, chở một đám cầu đầu nhân phi công, vội vàng đuổi theo bay đi sơn lĩnh cự nhân đi xa. Bà Sạ Dồ trong lòng có so đo, trấn an bị hoảng sợ mọi người trong nhà, vấn đề không lớn, xem ra là phỉ xạ đại vương lại gặp rắc rối. Lúc này, khúc sông bán đảo trong thành, một đầu hơn 10 mét dài bạch long lên không, giống một con chim sẻ, bay nhảy gần lướt qua thành thị trên không ồn ào, sau đó ngừng tại trên trán của hắn. Hóa thân bạch long thở dậy ra, miệng nói tiếng người, hiếu kỳ hỏi, ồn ào, ngươi đây là muốn đi đâu chơi nhà? Ồn ào trong miệng phát ra ngột ngạt thanh âm, thở dậy ra, cứu ta. Chương 1275, ngươi nổi, ta đến cõng. Chương 1275, ngươi nổi, ta đến cõng. Thở dậy ra ngồi sồn tại trên trán của hắn, cười hì hì nhảy hai nhảy, ồn ào thân thể liền không bị khống chế hướng đại địa lướt tới. Đợi đến sắp rơi xuống đất, ồn ào bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng chống tại trên mặt đất, sau đó mới buông xuống hai chân. Mượn nhờ trên đỉnh đầu phở dậy giả cung cấp trọng lượng, ồn ào miễn cưỡng đứng vững, không đến mức tiếp tục không trung lang thang. Lúc này vị trí của hắn, ngay tại đá vụn đại đạo cánh bắc chân núi khu vực, hướng xuống vài trăm mét, chính là phồn vinh đá vụn đại đạo dọc tuyến thành khu. Không dám tùy ý đi lại ồn ào, chỉ có thể ngồi xổm ở giữa dãy núi, hai tay ôm lấy đầu gối, ủy khuất như cái 2.000 tấn cục cưng. Lúc này, vài khung cầu đầu nhân hai cánh cơ bay tới, vòng quanh ồn ào đảo quanh. Những này hai cánh cơ đồng dạng tăng thêm lơ lửng phát trận, phi hành chậm chạp mà ổn định, thậm chí có thể không trung lơ lửng, công năng càng sấp xỉ hơn máy bay trực thăng. Cầm đầu một khung máy bay, ngừng tại ồn ào trước mắt, phỉ xạ từ đó nhô ra đầu chó, đối với ồn ào lớn tiếng hò hét, "Ồn ào, mau trở về. Chúng ta tiếp tục bước kế tiếp nghiên cứu." Ồn ào ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem con rùa vòng quanh hắn đảo quanh cầu đầu nhân hai cánh cơ, tràn ngập kháng cự, "Không đi, ta tình nguyện đi đảo kênh đảo." Nguyên lai, thừa dịp ồn ào về khúc sông tĩnh dưỡng trong lúc đó, phỉ xạ đem trong khoảng thời gian này giải tỏa titan động cơ kỹ thuật, tăng thêm tại ồn ào trên thân. Thời kỳ viễn cổ titan động cơ kỹ thuật trải qua trung đỉnh phiên dịch, chuyển đổi thành đế quốc văn tự, cung cấp trung đỉnh chúng đại sư nghiên cứu phá giải. Nhưng cho đến ngày nay, sở trường đạo này vợ hữu đại sư cùng phở dị mạn đại sư đều không thể thành công sao chép ra một tòa đứng đắn titan động cơ đi ra. Titan động cơ bản chất là một cái đặc thù thánh giai ma tinh, là bởi vì ma lực tồn tại mà thiên nhiên sinh ra kết cấu, tương đương với viễn cổ người khổng lồ titan trái tim. Trung đỉnh ma năng khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến nhân công hợp thành thánh giai ma tinh trình độ, chớ nói chi là trình độ phức tạp vượt qua cự long ma tinh titan ma tinh. Nhưng tinh linh tộc mở ra viễn cổ titan kỹ thuật, không phải nhất định phải chế tạo ra titan động cơ mới được, chỉ là giải mã trong đó bộ phận titan phụ văn, liền nhường khúc sông động lực động cơ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Vợ vì hiện tại chuyên công phương hướng là đem đã giải tỏa titan phụ văn pháp trận, kết hợp anh cách sổ thánh quang động cơ, cùng lao bẹt phản ứng tổng hợp hạt nhân lô, chế tạo mới lơ lửng chiến hạm động cơ. Tiểu mới lơ lửng chiến hạm động cơ cùng tiểu cũ ma năng động cơ khoa học kỹ thuật chiến lệnh, tựa như hiện đại hàng không vũ trụ động cơ cùng mặt động cơ hơi nước ở giữa chiến lệnh. Một khi nghiên cứu phát minh thành công, lơ lửng chiến hạm tổng hợp tính năng liền có thể chỉ số tăng lên, đến lúc đó cũng không phải là cái gì hàng không mẫu hạm mà là trực tiếp chế tạo pháo đài bay. Đi theo các vị trung đình đại sư sau lưng cọ kinh nghiệm vị xạ, thành công cọ thành một vị không chính hiệu đại sư. Mặc dù đối với các hạng hoạch tâm kỹ thuật sở trường trình độ kém xa cái khác đại sư, nhưng nàng thắng ở học vấn hữu tạp, không chỉ loại suy, còn có thể ý nghĩ hao huyền. Nhìn thấy ồn ào đi tới khúc sông, vị xạ lập tức linh cảm hiện lên. Sơn lĩnh cự nhân là titan hậu duệ, thạch chi tâm chính là titan động cơ phiên bản đơn giản hóa. Đã như thế, đem những này titan kỹ thuật trực tiếp dùng tại sơn lĩnh cự nhân trên thân chẳng phải được rồi? Mang chính mình vào đội, vị xạ đem giải mã titan phủ văn khắc họa tại sơn lĩnh cự nhân ồn ào trên thân. Những cái kia từ đầu đến cuối cùng trung đỉnh ma năng hệ thống không cách nào phù hợp titan phủ văn pháp trận ở trên người của ồn ào lạ thường hòa hợp. Sơn lĩnh cự nhân thân thể là nham thạch cùng ma năng kết hợp, có so huyết đục sinh vật còn cường hãn hơn bản thân chữa trị năng lực. cùng thân thể sinh ra nghiêm trọng xung đột phù văn pháp trận, như là vết sẹo, bị thân thể cơ năng bài xích, sau đó tự nhiên chóc từng mảng. Có tỷ vết pháp trận, thì tại thân thể ma năng vận chuyển phía dưới, chậm rãi chữa trị, dần dần quan thông, hóa thành gân cốt huyết mạch. Những cái kia nguyên bản liền phù hợp titan phù văn, thì trực tiếp nhường ổn nạt tố chất thân thể trên phạm vi lớn tăng cường. Thành công tăng thêm titan phù văn pháp trận ổn nạt, theo hành động bụng về thạch đầu cự nhân, biến thành có thể chạy có thể nhảy tiểu hào titan. Cái này vốn là chuyện tốt, vấn đề ở chỗ phỉ xạ sau khi thành công, trở nên đắc ý quên hình, đem mới nhất lơ lửng pháp trận cũng cùng một chỗ khắc họa tại ổn nạt trên thân. Thế là sử thượng đệ nhất đầu phi thiên titan như vậy sinh ra. Hiển nhiên, ổn nạt không thích bay lượn, như vậy ngồi xổm trên mặt đất không muốn dậy. Phỉ xạ không thể làm gì, đành phải xin giúp đỡ Phở Dậy Dạ, "Phở Dậy Dạ, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút." Phở Dậy Dạ không vui lòng, "Ta tại sao phải giúp ngươi, ta lại không có chỗ tốt." Phỉ xạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Lần sau gây họa, ta thay ngươi gánh." Phở Dậy Dạ lúc này mới hài lòng, theo ổn nạt đỉnh đầu nhảy đến trên bờ bay, ghé vào lỗ tai hắn dụ hoặc, "Ổn nạt, trở về đi." Leo vừa mới đưa cho Olivia tỷ tỷ bà viên cao dài Martin, ta trộm ra mời người ăn. Khúc sông bán đảo trung tâm trong phòng lớn, Leo mấy người đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xa xa ổ nạt náo ra động tĩnh yên tĩnh, lúc này mới yên tâm trở về phòng. Dựa vào rồi rào ma năng cung ứng cùng dạy đặc sơn giá tinh linh tháp tín hiệu, hệ tinh thần lực dần dần bao trùm toàn bộ khúc sông hành tinh. Nói cách khác, toàn bộ khúc sông hành tinh đều ở vào một cái đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo giám thị phía dưới. Chỉ cần hệ không có âm thanh, kia liền đại biểu không có việc gì. Nhưng một đầu sơn lĩnh cự nhân theo thành khu trên không bay qua, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Toàn bộ khúc sông bán đảo đều sôi trào, trên đường phố đầy áp người, ban công lên, cửa hàng không ra, đều muốn đi nhìn phi thiên titan. Leo trở lại văn phòng, tiếp tục xử lý chính mình chính vụ. Hắn đối diện, ngồi nội các nội chính đại thần Đặng, còn có đế quốc nữ hoàng của mình. Quân vụ đại thần Út thì ngồi ở văn phòng bên ngoài trong phòng khách, thảnh thơi uống trà. Mấy tên nam cảnh thực tế người cầm quyền tới khúc sông, đang cùng đế quốc thủ tướng Ấn Độ Vương Công, cùng một chỗ thương thảo đế quốc quân sự cải biên vấn đề. Quân chủ lập hiến về sau, Leo trở thành đế quốc thủ tướng, thực tế nắm giữ ba cảnh chính quyền. Nơi này chính quyền bao quát quyền kinh tế, quân quyền ở bên trong, cơ hồ tất cả quốc gia quyền lực. Nam cảnh đã tại hắn chính lệnh xuống, triệu tập 60,000 tinh nhuệ chiến binh, chỉnh biên thành lục đại sư đoàn, tại tỷ dạ nịt bá tức chờ 6 vị nam cảnh nổi danh thống soái dưới sự dẫn đầu, lao tới ác ma tiền tuyến. Nếu như lại thêm 200,000 người tích dịch nhân quân đoàn, 100,000 người lùn quân đoàn, 50,000 người tây cảnh quân đoàn, 100,000 người bắc cảnh quân đoàn, ác ma tiền tuyến đã tụ tập toàn bộ đại lục 7 thành bộ đội chủ lực. Người càng nhiều, chuyện gì đều sẽ phát sinh, các đại quân đoàn ở giữa, ma sát chợt có phát sinh, hơi xử lý không thích đáng, liền dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn xung đột. Lúc này, đương nhiên là lấy ổn làm chủ, bất luận cái gì không đúng lúc động tác, đều tận lực không làm. Cho nên theo Leo tiếp nhận thủ tướng lúc ngay tại ấp ủ nam cảnh quân sự cải biên, tiến độ chậm chạp. Nhưng đây là không thể không tiến hành đại sự, nhiều như vậy bộ đội tề tụ ác ma phòng tuyến, nếu như không thể làm ra một môn, căn bản không phát huy ra vốn có sức chiến đấu. Tinh nhuệ binh lực bị điều đi về sau, nam cảnh trở nên binh lực trống rỗng, địa phương lực lượng cảnh vệ đều dựa vào hợp nhất quý tộc tư quân cùng dân binh tổ chức, binh sĩ tố chất đáng lo, khó tránh khỏi có người thừa cơ làm loạn. Những này hậu phương quân đội vấn đề, đồng dạng cần kịp thời xử lý. Gồm với cùng Dennis mấy người, chính là tới cùng một chỗ xử lý những chuyện này. Chương 1276, Thiên đường cùng khúc sông. Chương 1276, Thiên đường cùng khúc sông. Tại người đế quốc cố hữu trong nhận thức biết, nam cảnh là thần quang đại lục giàu có nhất chi địa, nhân khẩu chi đông đúc, viễn siêu mặt khác tiểu lục địa. Cho nên bất luận cái gì nắm giữ nam cảnh chính quyền người, đều sẽ không chút do dự đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên vùng đại địa này. Nhưng người nhậm chức đầu tiên đế quốc thủ tướng thao tác, lại là thật để cho người ta xem không hiểu, ban sơ nhiếp chính như vậy, bây giờ chấp chính cũng là như thế. Đem nội các dựng sau khi đứng lên, hắn liền trở lại khúc sông, tiếp tục kinh doanh hắn bắc cảnh. Đối với nam cảnh luôn là một bộ xa cách dáng vẻ, liền rất để cho người ta hao tâm tốn sức. Mặc kệ là muốn A-Duan định hót nam cảnh quý tộc, hay là ý chí chiến đấu sục sôi nam cảnh chính khách, cũng không tìm tới đối phó hắn phương pháp. Quân chủ lập hiến đằng sau đế quốc nữ hoàng không còn can thiệp quốc gia chính vụ, thay vào đó là nội chính đại thần Danny tư hành chính trợ thủ Tiểu Vi. Hai người tiếp tục đem nam cảnh nữ hoàng tân chính từ đế đô từng bước một phổ biến đến toàn bộ nam cảnh. Những này tân chính nội dung vốn chính là bắt chước khúc sông cải cách, hiện tại có nhiếp chính vương kiêm đế quốc thủ tướng Lý Áo Mông nhiều chi cầm, pháp lý tính thậm chí so nữ hoàng bệ hạ chính lệnh còn muốn hữu hiệu. Nam cảnh binh lực đều bị tập trung hợp nhất đến quân vụ đại thần đột trong tay, bây giờ trong đó tinh nhuệ lại bị chỉnh biên thành sư đoàn, điều đi ác ma phòng tuyến. Còn lại lực lượng vũ trang địa phương coi như làm loạn, cũng chỉ có thể làm hại một huyện một thành phố chi địa, không có cách nào lại hướng những năm qua mở rộng, nhấc lên tác động đến toàn bộ hành tinh đại loạn. Nặc Lâm xuất lĩnh hoàng gia hỏa thương quân đoàn cải biên nam cảnh đệ nhất sư đoàn tọa trấn đế đô, vừa xuất lĩnh do quân khởi nghĩa cải biên nam cảnh đệ nhị sư đoàn tuần hành nam cảnh. Không có bất kỳ cái gì một chi lực lượng vũ trang địa phương có thể cùng bọn hắn đối kháng. Mấy người đang thương lượng nam cảnh chính vụ, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra, Phù Lôi Nhã cái giám đỉnh chạy vào, liền hướng Lý Áo trong ngực vừa chui. "Lão công, muốn hôn thân." Trong phòng làm việc mấy cái khúc xuống người, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Danny Tư cùng cậu ngươi Vi nghiên cứu lại lần thứ nhất gặp, không khỏi có chút xấu hổ. Lý Áo ghét bỏ đẩy ra nàng đội bằng đâu, đi một bên chơi. Thử. Phù Lôi Nhã tức giận quay đầu, đảo mắt lại tiến vào cậu ngươi Vi ô trong ngực, cười hì hì nói, con chuột nhỏ, thân thân. Cậu ngươi Vi nghiên cứu lại liếc nàng một cái, ngồi nghiêm chỉnh Phù Lôi Nhã phu nhân, ngươi cũng lập gia đình, xin tự trọng. Đến thôi. Đến thôi. Phù Lôi Nhã ngồi tại cổ ngươi Vi Ô trên đùi, ôm cổ của nàng, liền hướng trên mặt nàng thân. Một đoàn. Đế quốc nữ hoàng không kiềm được lại biến thành khúc sông con chuột nhỏ, cùng Phù Lôi Nhã cười đùa thành lý áo không để ý tới các nàng, tiếp tục đối với Danny từ nói, Thiên Thai Chi Môn lập tức liền muốn bài trừ phong ấn, chúng ta phải thêm gấp thời gian, đuổi tại Thiên Thai Chi Môn giải phong trước đó, đem ác ma phòng tuyến áp lực giảm xuống nhỏ nhất, tránh cho hai mặt giáp công. Cho nên nam cảnh chính vụ, toàn bộ nhờ các ngươi phí tâm. Danny Tư gật gật đầu, nàng rất rõ ràng, Lý Áo không phải là không muốn quản nam cảnh, mà là tạm thời đang không xuất thủ. Lấy khúc sông thực lực bây giờ, tam cảnh phản động thế lực chính là một đám trốn ở trong âm u trường lang, tiện tay liền có thể nghiền chết, chỉ cần chính bọn hắn không nhảy ra, Lý Áo cũng sẽ không con mắt đi nhìn. Tiếp viện ác ma phòng tuyến nam cảnh quân đoàn cũng đã đến Hòa Bình Cảng đi. Các ngươi nam cảnh 30 triệu nhân khẩu, mới đi 60.000 binh sĩ, thực sự quá ít, để các tỉnh quân đội tư lệnh kế tục khắp luyện tiểu mới sư đoàn, trong vòng 2 năm, chí ít luyện thêm 100.000 bộ binh, làm kháng ma liên quân hậu bị dịch bộ đội. Danny Tư tiếp tục gật đầu, không có chút nào kháng cự. Trưng binh 100.000, tại nông nghiệp thời đại đương nhiên là vô cùng nặng nề tài chính gánh vác, nhưng bây giờ nam cảnh phân phong cắt cứ bị đánh phá, đồng thời sơ bộ tiến vào công nghiệp thời đại, nhiều nuôi 10 vạn đại quân, còn thật không phải việc khó gì. Duy nhất phải lo lắng là nam cảnh binh sĩ tố chất, muốn bảo đảm bọn hắn phối hợp khúc sông cái chốt động súng trường về sau, gánh vác được các ma quân đoàn tiến công. Xử lý tốt chính vụ, Danny Tư hiếu kỳ hỏi, Lý Áo, nghe tin tức của tiền tuyến, ác ma phòng tuyến áp lực thế nhưng là càng lúc càng lớn, ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì để ác ma trong thời gian ngắn không dám tiến công mặt đất? Lý Áo cười khổ một tiếng, ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể là khởi xướng hội chiến, chính diện kích bại ác ma chủ lực, đem ác ma chạy về thâm nguyên, để bọn chúng thu liễm một đoạn thời gian. Danny Tư nghe vậy trừng lớn hai mắt, chúng ta đã có thể cùng ác ma khởi xướng chính diện hội chiến sao? Tại Danny Tư trong nhận thức biết, mặc kệ là khúc sông công báo trắng trận tuyên truyền, hay là tiền tuyến đem sĩ tin tức phản hồi, ác ma đều là khó mà đối đầu địch nhân. Những năm này có thể ngăn trở ác ma, toàn bộ nhờ Lý Áo tìm kiếm nghị cách tạo thành mặt trận thống nhất, đem thần quang đại lục vương quốc cấp thế lực binh lực chỉnh hợp đứng lên. Được hay không, đánh một trận mới biết được. Tại Barcelona lạc phu trang viên pháo đài chờ đợi một ngày, Bani liền dẫn gây đôi, đi khúc sông phòng lớn tham gia xà lòn. Tệ. Trừ Barcelona lạc phu nuôi tôn, tiểu Bani còn có một thân phận khác, đó chính là phòng lớn ấu dựa theo y địa lạc đế lúc trước lưu lại danh sách, hắn là phòng lớn thứ 6 kỳ con non, mặc dù cùng ghế khắc tư chờ thứ nhất kỳ con non huynh đệ tỷ bội tương xứng, trên thực tế cơ hồ cách một thế hệ. Tỷ như Lan Bác Bạn, Lan Bác Thỏ mấy cái nhi tử, liền so Bani còn muốn lớn hơn 7 tuổi. Nếu như cùng thời kỳ chủng tộc khác huynh đệ tỷ bội so sánh, Bani đơn giản chính là thần đồng, hắn mấy cái tú nhân ca ca, bây giờ còn không có trung học tốt nghiệp đâu. Tại Barcelona lạc phu trang viên quan sát khúc sông, gãy đuôi liền thấy khúc sông thành khu thị cảnh. Rộng lớn xi măng đường cái, đem khúc sông thành khu chia cắt thành từng cái khối lập phương, mỗi một cái khối lập phương bên trong đều là chỉnh chỉnh tề tề cư xá. Sát đường kiến trúc đều là tầng 5 đến 9 tầng cao lầu, đừng nói trong núi sâu đi ra gãy đuôi chính là nam cảnh người đế đô, cũng đem tầng 5 trở lên xi măng cốt thép nhà lầu gọi là cao lầu. Mà những này nội bộ do xi măng cốt thép kiến tạo, ngoại bộ trang trí lấy đá cẩm thạch phủ điêu cao ngất xây trúc, cũng chỉ là phổ thông dân trạch, cửa hàng cùng các loại tiêu phí nơi trốn. Nơi này tùy tiện một dãy nhà, phóng tới Tây Lục đi, đều là quân phiệt các tù trưởng xem như cung điện tồn tại. Mà rộng lớn đường cái lớn bên trên, dòng người như nước thủy triều, dòng xe cộ như thoi đưa, trừ chiếm tỷ lệ nhiều nhất nhân tộc, dị tộc thân ảnh cũng không ít. Người nơi này, bình thường đều không đeo vũ khí trang bị, trên mặt cũng không có cảnh giới, cảnh giác, phản phất không có trải qua chiến tranh. Gãy đuôi nhìn trong lòng không hiểu xúc động, sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tiền tuyến thánh quang các giáo sĩ, nói chống cự ác ma sinh linh chiến tử đằng sau, liền có thể tiến vào thiên đường, không biết thiên đường cùng khúc sông so sánh, chỗ nào tốt hơn. Phòng. Cất ý nghĩ thế này, gãy đuôi đi theo Bani sau lưng, đi vào trong truyền thuyết khúc sông lớn lần này phòng lớn xa lọn, là Lý Áo trưởng từ Ba Đức Nhĩ tổ chức quân sự kẻ yêu thích tụ hội, mời đều là trong vòng tròn nhu cầu danh lợi quân sự khúc sông đời thứ 3. Dĩ Lý Áo, Duy Kỳ, Y Lệ bạn cầm đầu khúc sông đời thứ 2, tuổi còn trẻ liền nắm giữ đại quyền, trở thành nổi danh thông soái, bọn hắn dòng dõi cũng chính là khúc sông đời thứ 3, phần lớn chưa trưởng thành, lại sớm khát vọng cùng phụ thân một dạng kiến công lập nghiệp. Bọn hắn còn không có cơ hội đi đến tiền tuyến tác chiến, cho nên chỉ có thể thông qua những này quân sự xa lọn, chơi một chút xa bản tôi diễn, quân trận quyết đấu, thông qua giao lưu đến để thằng tự thân quân sự tố dưỡng. Bani về nhà tin tức tại trong vòng nhỏ truyền ra, lập tức liền bị Ba Đức Nhĩ mời, đi vào phòng lớn tham gia lần này xa lọn. Chương 1277, phòng chơi bài chương 1277, phòng chơi bài bây giờ Hà Loan phòng lớn, nhiều lần xây dựng thêm, trở thành một tòa cỡ lớn trang viên. Trước kia một tầng phòng bếp, phòng tiếp khách, văn phòng đều bị dỡ bỏ, rời đến phòng lớn phía sau mới tăng thêm trong kiến trúc. Phòng lớn chủ thể đã biến thành một tòa rộng rãi đại sảnh, đủ để dung nạp mấy trăm người. Ở đây nhiều năm định kỳ tổ chức đủ loại xã lòn cùng yến hội, cùng với một chút tương đối nhẹ nhõm phủ lãnh chúa hội nghị. Đợi đến Bonnie cùng gãy đuôi tiến vào phòng lớn, ở đây đã tụ không ít người. Bonnie đi vào đại sảnh, cái mũi liền bắt đầu tìm tòi, trong đám người một hồi chui loạn, căn bản vốn không cần thị lực, đã tìm được leo vị trí. Leo đại đại. Leo đang cùng người giao lưu, đột nhiên phát giác đùi căng thẳng, một con chó thủ lĩnh gắt gao ôm lấy bắp đùi của hắn. Phòng lớn đi ra ngoài chó con thủ lĩnh, phần lớn lấy tóc vàng làm chủ, dài đều một cái bộ dáng. Leo đến bây giờ ngoại trừ nhiều năm chờ tại phòng lớn cậu tử, căn bản không nhận ra mấy cái. Bất quá hắn cũng có ngoại quải tại người, ánh mắt rơi vào Pony đầu chó bên trên, tầm mắt bên trong lập tức hiện ra một chuỗi thân phận tin tức. Leo cười lột Pony đầu chó, nguyên lai là tiểu Pony à, ngươi cũng là người lớn rồi, làm sao vẫn gặp người liền ôm chân?
Pony ngoắc ngoắc cái đuôi, ngửa đầu nhìn xem Leo, một mặt quấn quýt, không phải gặp người liền ôm, là thấy người nhà mới ôm.
Kỳ thực Pony tại phòng lớn nuôi 2 năm liền bị đưa cho bà xạ lạc phu, Leo căn bản không cùng hắn đã gặp mặt vài lần. Nhưng Hà Loan phòng lớn đi ra ngoài thu con, mặc kệ có thân hay không, trên danh nghĩa cũng là Leo con nuôi.
Trường bối tức hỏi hai câu tình hình gần đây, lại động viên một phen, Leo liền tiếp tục cùng trước đây khách nhân tiếp tục giao lưu.
Pony thì mang theo gãy đuôi, từ đại sảnh một góc hành lang hướng xuống, đến phòng lớn tầng hầm.
Vừa đi, Pony còn một bên nhớ lại đi qua, ta hồi nhỏ còn ở chỗ này đâu, nhìn cái này lan can, đây là ta mài răng lưu lại vết tích.
Trong phòng lớn sàn nhà cùng lan can, toàn bộ đổi thành phương bắc cánh đồng tuyết vận tới huyết tùng, bậc thang hai bên bằng gỗ tay ghế chỗ, tiểu trụ gốc toàn bộ đều mang dấu răng, có chút thậm chí bị gặm gầy đi trông thấy, cũng không biết Pony là thế nào nhận ra thuộc về mình cái kia.
Trong này vốn là phòng lớn thú con ký túc xá, tại trong nhiều lần cải tạo bị dọn ra, đã biến thành một chỗ hưu nhàn phòng. Bên trong bị phân chia ra thư phòng, phòng cất giữ, phòng chơi bài, cung cấp che nhiều vương công tự mình chiêu đãi khách mời.
Đi tới phòng chơi bài bên trong, Leo con trai trưởng bạn đủ đang mang theo mấy người, cùng đối diện vài tên thiếu niên tiến hành xa bàn đối kháng.
Phòng chơi bài bên trong ánh đèn lờ mờ, gãy đuôi chỉ thấy một đám người vây quanh ở giữa một cái cực lớn xa bàn.
Tòa này trong xa bàn hạt cát, tại ma lực dưới sự khống chế, hóa thành núi non sông ngòi, phía trên chen đầy nhiều đám huỳnh quang. Trong đó một nửa là màu lam, một nửa là màu đỏ.
Lúc này màu đỏ huỳnh quang đã đem màu lam huỳnh quang vây quanh ở một tòa núi đồi, đang tại khởi xướng công kích sau cùng.
Gãy đuôi xem xét địa hình, vậy mà nhìn quen mắt vô cùng, lại nhìn chiến cuộc, lập tức hiểu rồi đây là đâu một hồi chiến dịch.
Ác ma phòng tuyến đệ tứ chiến khu thứ 2 vệ tinh cứ điểm lần thứ 5 công phòng chiến.
Đây là tại Tam quân thống xoáy sở trưởng tự mình chỉ huy, liên hợp vận rủi trung tướng tiểu đội sẽ, Long huyết bá tức gỗ đỉnh phát khởi một hồi đại chiến, là năm ngoái hơn nửa năm giành được lớn nhất một hồi đại thắng. 5 vạn ác ma chủ lực quân đoàn, bị sở trưởng xuất lĩnh 20 vạn đại quân vây quét, dẫn đến đệ tứ chiến khu 7 cái ác ma vận binh thông đạo bị phong chắn, toàn khu ác ma xảo huyết cơ hộ bị càn quét sạch sẽ.
Ác ma quân đoàn chủ lực binh sĩ, yếu nhất cũng là giáp ma chiến sĩ, chiến lực có thể so với nhu đầu nhân chiến sĩ, bây giờ lại khoác thiết giáp trọng thuẫn, sinh linh các bộ binh trong tay bồn tạt sần súng trường, cũng đỡ không nổi bọn hắn xung kích. 5 vạn ác ma chủ lực quân đoàn, còn có thánh giai ma vương áp trận, đủ để quét ngang một cái vương quốc.
Hơn nữa ác ma các binh sĩ trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, coi như nhất thời thất bại, hội binh nhóm cũng có thể cấp tốc thoát đi chiến trường, tiến vào lòng đất tập hợp lại.
Lần này lại bị sở trần xảo diệu dẫn vào vòng đây, tiếp đó đều tiêu diệt.
Tràng chiến dịch này đã bị sắp xếp bố xem xét thêm học viện lục quân tài liệu giảng dạy, cũng là Hà Loan quân sự kẻ yêu thích nhóm gần đây thích nhất lấy ra thôi diện đứng đầu chiến dịch.
Vô nhỉ rõ ràng cũng là Hà Loan quân kỳ kẻ yêu thích, nhón lên bằng mũi chân, đem đầu đặt tại xa bàn mép bàn, lại thấy không rõ toàn cảnh.
Thế là ngựa đầu nhìn chằm chằm gãy đuôi, cũng không nói chuyện, chính là vẫy đuôi.
Nhìn hắn cho con biểu lộ, gãy đuôi như thế nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là đem hắn nâng lên tới, gác ở trên vai của mình.
Trong phòng Hà Loan thiếu niên, còn không có trưởng thành lên thành khôi ngô bắc cảnh đại hán, phần lớn đều tại 1m6 trên dưới 1m7, mà đoạn đuôi tại người thần lằn trong binh lính không tính cường tráng, chiều cao lại cũng có cao 2m.
Hắn trở đi Bonnie, lập tức gây nên người bên người cảnh giác, nhao nhao quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy một đầu người thần lằn xuất hiện tại trong phòng chơi bài, Hà Loan các thiếu niên đều mắt lộ ra nghi hoặc, ánh mắt xem kỹ.
Chỉ có hai cái đứng tại trên ghế cao chân cầu đầu nhân, hướng gãy đuôi trên đầu Bonnie ngoắc ngoắc cái đuôi.
Bạn đủ cũng nhìn thấy gãy đuôi cùng Bonnie, đầu tiên là ngửa đầu cùng Bonnie lên tiếng chào hỏi, tiếp đó lại hướng gãy đuôi cười gật gật đầu, lúc này mới một lần nữa đem lực chú ý đặt ở xa bản đối cục phía trên.
Gãy đuôi nhìn một chút, phát hiện cự hình xa bàn hai bên đều có một cái phù văn pháp trận, hai tên Hà Loan thiếu niên phân biệt đứng thẳng trong đó.
Theo ánh mắt của bọn hắn, xa bàn bên trên điểm đỏ cùng điểm xanh cấp tốc di động, va chạm nhau, dây dưa, tiếp đó chôn bụi.
Gãy đuôi lòng có cảm giác, vận dụng siêu phàm cảm giác trầm xuống tâm nhìn lại, mới phát hiện những thứ này màu đỏ lam hình quang đều có chính mình mô hình.
Điểm này lam quang là bay ở trên không phi thuyền chiến đấu biên đội.
Một điểm kia lam quang là đang tại bố trí phòng tuyến trung đoàn bộ binh.
Điểm này hồng quang là treo đèo lội suối buôn tập quân địch phòng tuyến ác ma quân đoàn.
Một điểm kia hồng quang là một chi địa ngục cự bức phi hành biên đội.
Gãy đuôi lần thứ nhất kiến thức loại ma pháp này xa bản, chỉ cảm thấy mở ra mặt khác.
Đỏ lam huỳnh quang không đoạn giao phòng, nhanh như thiểm điện, để cho hắn không kịp nhìn.
Tại chỗ Hà Loan các thiếu niên, nhưng đều là điều khiển nó lao thủ, không chút nào cảm thấy chiến trường tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh.
Cái này phòng chơi bài là Leo dụ lấy lợi lớn, mới khiến cho nắm thác tư cùng tư lại nhị căn cứ vào tinh linh cờ cá ngựa phòng cải tạo mà đến xa bản phòng mô phỏng.
Chỉ cần ngồi ở xa bản hai đầu phù văn pháp trận phía trên, bằng vào ý niệm khu động, liền có thể khống chế đối ứng quân cờ ở trên xa bản di động.
Nó là Hà Loan quân bộ các đại tướng bình thường thôi diễn chiến cuộc trọng yếu là cụ, cũng chỉ có bạn đủ mới có thể mang theo các bằng hữu chạy vào chơi đùa.
Không đến một giờ, trang chiến dịch này liền chuẩn bị kết thúc, khống chế ác ma quân đoàn thiếu niên, thành công đột phá Hà Loan đại quân vệ tinh cứ điểm, toàn diệt một vạn quân coi giữ, tiếp đó tại tam lộ đại quân vây quanh phía trước, thành công mang binh chạy ra vòng đây.
Đắc thắng phe đỏ thiếu niên mỉm cười, tiếp nhận các đồng bạn thổi phồng, mà phe lam thiếu niên thì mặt đỏ tới mang hai.
Hắn hoàn toàn dựa theo sở trưởng bố trí tiến hành phòng ngự, lại tại chỗ rất nhỏ xuất hiện chỗ sơ suất, tiếp đó bị đối phương nắm lấy cơ hội tấn công mạnh phá cục, liền như vậy cải thiện lịch sử.
Leo con trai trưởng bạn đủ, không có tự mình hạ tràng, mà là đứng ở bên cạnh quan chiến.
Nhìn thấy đối cục kết thúc, hắn cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, thật lợi hại à, ngải treo lên,
không hổ là trung đình đệ nhất sĩ quan học viện cao tài sinh, sở trưởng lớn Vương bố trí vòng đây, đều có thể bị ngươi phá cục. Nói xong hắn lại an ủi phe Lam thiếu niên, Thủy Đức, đừng nản chí, chàng chiến dịch này ta đây phương chiến thuật tinh túy, ngươi đã nắm giữ 9 phần, ngài trèo lên cũng là quen thuộc chàng chiến dịch này, mới đánh bại ngươi, bằng không thì thắng bại khó nói. Lúc hắn nói chuyện, trên người thánh khiết khí chất chậm rãi phát tán, xung quanh người đều cảm thấy tâm bình khí hòa, tràn ngập tin cậy. Khen một cái một an ủi, liền để hai tên Hà Loan thiếu niên tiêu trừ thắng bại tâm mang tới cảm xúc, tiếp tục cùng tiến tới nhiệt liệt thảo luận. Chương 1278, sa bàn quyết đấu chương 1278, sa bàn quyết đấu một phen thảo luận kết thúc, bạn đủ phất phất tay, cự hình sa bàn thượng núi non sông ngòi trong nháy mắt băng tán, tiếp đó gây dựng lại, lại biến thành một chỗ khác chiến trường. Màu đỏ cùng màu lam hình quang, bay lượn trên không trung, dần dần hút vào sông núi đủ loại địa hình phía trên, lại bắt đầu giằng co. Bạn đủ cũng không nói đây là đâu chàng chiến dịch, đầu tiên là liếc Đoạn Vĩ một cái, tiếp đó mỉm cười hỏi, lần này ai muốn lên chẳng? Ván này sông núi địa lý tương đối lạ lẫm, cho dù là vài tên lão thủ cũng tại trong phòng đoán. Nhưng bọn này Hà Loan thiếu niên không chỉ là tới học tập trưởng bối xáo lộ, cũng có lớn mật người muốn tại trước mặt bạn đủ bộc lộ tài năng. Bọn hắn nhìn một chút cục diện, trong lòng đã có thêm vài phần chắc chắn, lập tức chủ động xin đi, ta tới, ta tới. Bạn đủ xuất ra hai tên thiếu niên để cho bọn hắn giao đấu. Cuộc chiến đấu này bởi vì không có xáo lộ tham chiếu, càng lộ ra mạo hiểm kích động. Hai tên thiếu niên đều có chính mình vòng quan hệ, gặp phải nguy cơ lúc sau lưng mấy cái tham nhu liền đủ loại trần thuật hiến kế, cùng một chỗ gấp đến độ vào đầu bứt tai, hoặc thấp giọng chúc mừng. Đoạn Vĩ nhìn xem xa bản thượng quân đội ngươi tới ta đi, nhìn khiếp sợ không thôi. Những thứ này Hà Loan thiếu niên, cơ hồ cũng không có trưởng thành, cũng không có tham chiến kinh nghiệm, thế nhưng là nhìn không bọn hắn xa bản đối cục, đã có thêm vài phần đại tướng phong thái, điều binh khiển tướng đều thành quen chữ trạng, cơ hồ giọt nước không lọt. Đợi đến bọn hắn trưởng thành, hơi tham gia mấy trận huyết chiến, chính là từng cái hợp cách thông soái. Phải biết, Hà Loan nhị đại đều chính vào trắng niên, giống tiểu nội sẽ trẻ tuổi như vậy đại tướng, lại mang 30 năm binh cũng không thành vấn đề. Đời thứ 3 còn vị thành niên, vậy mà liền đã xuất sắc như thế. Hà Loan nội tình không chỉ là vũ khí trang bị, còn có liên tục không ngừng các loại nhân tài. Rất nhanh, trận này đối cục kết thúc, lần này phe Lam thiếu niên giữ được trận địa, đem tấn công ác ma quân đoàn toàn bộ đánh tan. Hán Dương Dương đắc ý, cùng các đồng bạn cười toe toét, hơn nữa lớn lối nói, còn có ai? Hán đích xác có âm ý tư bản, trận này chỉ huy hoàn toàn là vượt xa bình thường phát huy, kỳ kế xuất hiện nhiều lần, đem ác ma quân đoàn giết đến quân lính tăng dã. Vài tên lão thủ nhìn đều gọi hảo, trong lúc nhất thời đang tự hỏi phá cục, không có tùy tiện ứng chiến. Bạn đủ thì nhìn về phía đứng tại vây xem trong đám người Đoạn Vĩ, thấy hắn hơi lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn cất giọng nói, Đoạn Vĩ thượng úy, ngươi có hứng thú hay không tới một ván? Đoạn Vĩ vội vàng nói, ta chỉ là một cái phi thuyền đại đội trưởng, nhưng làm không được quan chỉ huy, hơn nữa cũng sẽ không thao tác xa bản. Trên đầu của hắn Pony lại lập tức nói, vâng, ta phụ trách thao tác, ngươi phụ trách chỉ huy. Bạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đối mặt Hà Loan thái tử điện hạ thỉnh cầu, Đoạn Vĩ căn bản là không có cách cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước, vậy ta thử xem. Bạn đủ vung tay lên, xa bản thượng đốm sáng xanh đỏ, toàn bộ bay trở về vị trí cũ, hoàn thành dọn bản. Phe Lam thiếu niên cách xa bản, nhìn xem đối diện cao lớn người thẳng lặn, lòng sinh mấy phần kinh thị, đến đây đi. Đối với Hà Loan nhân tộc tới nói, dị tộc đều tương đối ngu dốt, đặc biệt là mới gia nhập người thẳng lặn, đó chính là dã man ngu xuẩn đại danh tử, trời sinh đại đồ minh. Người thẳng lặn bên trong liền không có một cái tướng lãnh cao cấp có thể kêu bên trên, chỉ có vài tên cao giai man vương, dựa vào một thân siêu phàm chiến lược thu được thiếu tướng danh hiệu. Nhưng mà trong tại Hà Loan quân đội thể hệ, bọn hắn vẫn là cái cao cấp đại đồ minh, không có độc lập chỉ huy quân đoàn cơ hội. Trước mắt cái này người thần làm thanh niên, chỉ là một cái phi thuyền đại đội tiểu đại đội trưởng, đến giáo quan khắp nơi đi Hà Loan bán đảo, ngay cả sĩ quan cũng không tính. Đoạn Vĩ nhìn đối phương non nớt gương mặt cùng vẻ mặt kiêu ngạo, không có nhiều lời, chỉ là đối với cơi tại trên đầu của hắn Bonnie nói, chúng ta bên trên. Theo bản đủ khởi động ma pháp sa bàn, mây mù, dòng sông, quang ảnh bắt đầu ở sa bàn thượng biến ảo. Đồng thời, song phương trong tầm mắt, đại biểu đối phương quân đội bình quang đều biến mất không thấy, hiển nhiên là bị chiến tranh mê vụ ẩn ấp. Sa bàn bên cạnh có cái mặt đồng hồ, phía trên kim đồng hồ giống kim dây xoay tròn, Đoạn Vĩ lập tức ý thức được, sa bàn thượng tốc độ thời gian trôi qua, so thực tế thực sự nhanh hơn nhiều. Mà trước người hắn, một chi ác ma tinh nhuệ quân đoàn giải tại quần sơn trong, đang tại an tĩnh chờ đợi hắn điều khiển. Đây là một chi hơn 1 vạn người ác ma quân đoàn, bên trong có phi thiên độn địa ngục cự bức, có kiếm thuẫn trọng giáp giác ma tinh nhuệ, còn có thể ẩn thân cùng mị hoặc địch nhân mị ma, cùng với một chút có thể phóng thích đủ loại tăng phúc cùng công kích pháp thuật ác ma thuật sĩ. Thậm chí còn có 5 đầu cao giai bi ma, bọn chúng có thể phóng thích phá hủy tường thành vẫn hoạt thuật, cá thể chiến lực cũng cực kỳ cứng hãn. Dạng này một chi ác ma tinh nhuệ quân đoàn đủ để đánh bại bất luận cái gì ngang nhau số lượng sinh linh quân đoàn. Đoạn Vĩ nhìn xem những thứ này ác ma binh sĩ, thần sắc hơi hơi hoảng hốt. Bố Nhĩ cùng Đoạn Vĩ đã ở chung 1 năm, phối hợp ăn ý, không chờ hắn mở miệng, liền thao tác mấy đội địa ngục cự bức hướng đối diện trong dãy núi bay đi, đem chiến tranh mê vụ xua tan. Một chút màu lam huỳnh quang bại lộ tại trong tầm mắt của bọn họ. Quả nhiên, bọn hắn còn chưa bắt đầu động tác, đối diện phe Lam thiếu niên bắt đầu thao tác chính mình quân đoàn, cấp tốc hoàn thành cơ sở bố phòng. Từng đoạn xi măng cốt thép chế tạo tường thành, từng tòa lầu canh. Tại Hà Loan công binh đoàn dưới sự cố gắng, mắt trần có thể thấy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô Nhĩ nhìn đối phương đỉnh núi không ngừng gia tăng hệ thống phòng ngự, cấp bách đập thẳng Đoạn Vĩ chán, nhanh công kích. Đoạn Vĩ không chần chờ nữa, nói khẽ với Vô Nhĩ nói, toàn quân xuất kích, thẳng đến cứ điểm. Phe Lam thiếu niên còn tại đều đâu vào đấy bài binh bố trận, xây dựng phòng tuyến, đem từng cái binh đoàn phân phối đến vị trí thích hợp. Vừa nhấc mắt, liền thấy lít nha lít nhít chen thành một đoàn hồng quang, theo chân núi chỗ bí mật, xuyên qua phòng ngự thành lũy, từ chính diện quần quần mà đến. Hơn một vạn ác ma tinh nhuệ, thẳng đến Hà Loan đại quân đóng giữ cứ điểm. Năm đầu cao giai biên ma, liền đứng tại ác ma quân đoàn phía trước nhất, chọi cứng cứ điểm pháo phóng xuất ra vẫn hỏa thuật, đem trên tường thành súng máy thành lũy từng cái phá hủy. Còn lại ác ma tinh nhuệ, không có bất kỳ cái gì chiến thuật có thể nói, trực tiếp treo lên đẩy trời hỏa lực cùng liệt diễm, đến gần vừa mới tạo dựng lên tường thành. Dưới tình huống trả giá 6 thành chiến tổn, ác ma quân đoàn thành công đục xuyên tam trọng phòng tuyến, một ô đánh vào cứ điểm, phá hủy phe Lam bộ chỉ huy. Trận này đối cục kết thúc vô cùng cấp tốc, không có chút nào thưởng thức tính chất có thể nói, nhìn những người vây xem khó chịu dị thường. Không đợi phe Lam thiếu niên mở miệng, một cái đứng ngoài quan sát thiếu niên đã cùng hắn sinh ra trung tình, khí cấp bại phôi lớn tiếng chỉ trích, thật dã man, nào có đánh như vậy trận chiến. Ngươi cái này căn bản liền không phải tài dùng binh. Đoạn Vĩ bình tĩnh nói, ta bây giờ là ác ma quan chỉ huy, đánh thắng ngươi là được, ta với ngươi nói cái gì tài dùng binh. Mở miệng thiếu niên lập tức ăn quả đắng, xa bản đối cục vốn chính là vì phục khắc ác ma phòng tuyến chiến dịch, bọn hắn chơi đối cục trò chơi cũng không có quy định nói, nhất thiết phải sử dụng chiến thuật gì. Không có chiến thuật, cũng là chiến thuật một loại. Mà ác ma quân đoàn vừa vận am hiểu loại chiến thuật này. Lúc này, phe Lam thiếu niên đã phục bản hoàn tất, vẻ mặt lắc đầu nói, ta chỉ có 2 vạn quân coi giữ, dựa theo dạng này đấu pháp, phải thủ được tòa này cứ điểm, gần như không có khả năng. Sắc mặt hắn bi thương, nhìn về phía bạn đủ Kaka, chẳng chiến dịch này, là chúng ta thua à. Ghi chép xa bản đối cục đều là thật sự phát sinh chiến dịch, bọn hắn chơi cái trò chơi này mục đích chính là vì nắm giữ mỗi trận chiến dịch chỉ huy tinh túy. Tất nhiên không có khả năng thủ thắng, vậy thì mang ý nghĩa ác ma phòng tuyến Hà Loan đại quân đã trải qua trận này đánh bại. Quanh mình thiếu niên cũng đều ý thức được điểm ấy, phòng chơi bài bên trong liền như vậy trở nên tĩnh mịch. Bán đu lại mỉm cười, không, ván này chúng ta thắng. Các thiếu niên trong ánh mắt đều phát sáng lên, nhao nhao hiếu kỳ, chúng ta thắng? Như thế nào thắng? Chẳng lẽ có thánh giai ra tay rồi? Bán đu nhìn về phía Đoạn Vĩ, liền để Đoạn Vĩ thượng úy giới thiệu cho các ngươi một chút tràng chiến dịch này a. Chương 1279, thí xe giữ tướng. Chương 1279, thí xe giữ tướng. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức phản ứng lại, trước mắt người thần lẫn sĩ quan chính là tràng chiến dịch này người tham dự một trong. Đoạn Vĩ nhìn xem xa bàn bên trên bị hỏa lực tàn phá địa hình, bị ác ma chiếm cứ điểm, sắc mặt trở nên trầm trọng, thấp giọng nói, ta biểu đạt năng lực có hạn, không bằng ta cho các ngươi biểu thị một lần, quân ta trận chiến này thủ thắng quá trình a. Nói xong hắn vòng qua xa bàn, đi tới phe Lam thao tác pháp trận phía trước. Phe Lam thiếu niên từ trên đài đi xuống, vẫn như cũ có chút khâm phục, lẩm bẩm nói, dạng này địch tình, cơ hội không có giữ vững xác suất, giành thắng lợi cũng là may mắn, lấy ra xa bản đối cục, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có dựa vào gần Đoạn Vĩ cùng bên cạnh hắn vài tên đồng bạn mới có thể nghe thấy. Cưới tại Đoạn Vĩ trên đầu Tony, không biết từ nơi nào rút ra một chi roi, ba một cái quất vào trên trán của hắn, "Hùng, đây là bản đủ ca ca chọn đối cục." Tên này Hà Loan thiếu niên, chính là Hà Loan pháo binh lục quân trung tướng Mã Văn Trường Tôn, cho dù tại Hà Loan, cũng là đỉnh cấp quân quý sau đó. Bị Tony một roi quất vào trên trán, vậy mà không dám phản kháng, chỉ là ôm đầu, cúi đầu không nói lời nào. Tôn Ý nhìn hắn giống như không phục, lập tức thử lên răng, nâng lên roi còn phải lại rút. Đồng bạn của đối phương đội vàng ngăn lại, lấy lòng nói, Tôn Ý ca, đừng đánh nữa, chúng ta xem trước đối cục tưởng tình. Đoạn Vĩ cũng âm thầm tắt lưỡi, đây vẫn là hắn nhận biết đại đội đoàn sủng tiểu Tôn Ý sao? Người vật vô hại Tôn Ý cũng có nghiêm nghị như vậy một mặt. Không bằng suy nghĩ nhiều, Đoạn Vĩ đã đến trên đài, bắt đầu điều khiển giọng nói Tôn Ý, thao tác ma pháp xa bản. Chỉ là bước đầu tiên cờ liền để vây xem Hà Loan các thiếu niên sù lông lên, cái này không hợp lý. Đoạn Vĩ khống chế bước đầu tiên là đem cứ điểm tinh nhuệ nhất siêu phàm độc lập chiến đoàn phái đến tiền tuyến một tòa dễ thủ khó công cỡ nhỏ lô cốt phụ trách thủ vệ nơi đây. Ở đây ở vào ác ma công thành khu vực cần phải đi qua, lô cốt nhất định bị công phá, cho nên để ở chỗ này dây dưa ác ma quân đoàn tốc độ tiến lên chu quân chính là không nghi ngờ chút nào con rơi. Lên tay liền đem phe mình chiến lược mạnh nhất cầm lấy đi đưa, cái này ai chịu nổi? Đoạn Vĩ không nói gì, quả nhiên hắn siêu phàm độc lập chiến đoàn phái đi ra sau, rất nhanh liền bị dầm dạp chẳng chịt màu đỏ hình quang nuốt hết, đảo mắt tiên diệt vô tung. Nhưng ở trang thiếu niên nhóm, cũng là dị bẩm thiên phú thực tập quan chỉ huy, lập tức nhìn ra hơi khác nhau. So với phía trước phe Lam thiếu niên phái ra người thần lằn trung đoàn bộ binh, siêu phàm độc lập chiến đoàn sức chiến đấu cường hãn hơn, cứ việc cũng không địch lại ác ma quân đoàn, nhưng cũng nhiều chỉ hoãn một ngày thời gian. Không đợi người đứng xem tiêu hóa, Đoạn Vĩ lại liên tục phái ra 3 chiếc luyện kim chiến đấu phi thuyền, chứa đầy tồn kho cao bạo thuốc nổ, thẳng đến đại quân ác ma. 3 chiếc luyện kim chiến đấu phi thuyền, cũng chính là một cái tinh nhuệ trên xuống doanh, bởi vì trang bị luyện kim phi thuyền, tàu mẹ hỏa lực nặng, hàng đánh, lại thêm toàn viên chiến sĩ tinh nhuệ, xây dựng chi phí vượt qua một chi hoàn chỉnh người thần lằn sư đoàn bộ binh. Dạng này phi thuyền doanh, toàn bộ ác ma phòng tuyến cũng mới mười mấy. Bọn hắn trên xuống tại dọc đường đỉnh núi hiểm yếu chỗ, khởi xướng không sợ chết tập kích, ngăn chặn đại quân ác ma tiến lên. Cuối cùng hết đạn cả lương, 3 chiếc luyện kim phi thuyền tuần tự chủ động bọn tới đại quân ác ma. Nhìn đến đây, trong cả căn phòng đã hoàn toàn tĩnh mịch. Dựa vào bỏ xe giữ tướng, Đoạn Vĩ thành công tại còn sót lại ác ma quân đoàn đến cứ điểm phía trước, hoàn thành bố phòng, miễn cưỡng chặn đợt thứ nhất tiến công. Chiến đấu kế tiếp mới hơi bình thường, sĩ khí suy kiệt ác ma quân đoàn. Tiến công cường độ rõ ràng không đủ, Đoạn Vĩ vận dụng đủ loại thông thường phòng ngự chiến thuật, từng cái phá giải đối phương công thành thủ đoạn, cuối cùng tiêu diệt đại bộ phận quân địch, giữ được cứ điểm. Đợi đến đối cục hoàn tất, một cái Hà Loan thiếu niên thấp giọng nói, chiến đấu như vậy, giết địch 1000, tổn hại 800, coi như thắng cũng không quan vinh, chi này quân coi giữ quan chỉ huy nhất định bị bấn trách. Lúc này, Bán Đu nói khẽ, chàng chiến dịch này quan chỉ huy chính là ta Nghĩa Minh Bình. Hà Loan các thiếu niên đều không nói, rõ ràng bọn hắn đều biết Bán Đu trong miệng Bình. Hắn là Hà Loan chủ mẫu nhóm đầu tiên nghĩa tử bên trong người nổi bật, toàn quân sau đó lý lịch phong phú, tại 2 năm trước tấn thăng thiếu tướng, trở thành Hà Loan thứ 14 sư sư giải, trong tay có 10000 Hà Loan đại binh. Mặt khác sở trưởng lại cho quyền 10000 người thần lần bộ binh, bàn bạc 2 vạn người, tọa trấn đệ tứ cứ điểm đệ tam vệ tinh cứ điểm. Tay cầm một cái chủ lực sư đoàn, cộng thêm một cái sư đoàn bộ binh, tại ác ma phòng tuyến binh lực gần với chiến khu tư lệnh nhóm. Huống chi mới năm nay gần 20 tuổi, cùng năm đó tiểu nội sẽ một dạng lóa mắt, tương lai tất nhiên là Hà Loan hoạch tâm đại tướng một trong. Nghe được Bán Đu lời nói, bên người hắn một thiếu niên lắc đầu nói, một trận xuống, Quỳ đại ca tiền đồ đáng lo a. Bán Đu mặt không biểu tình, Quỳ đại ca cũng tại trong tràng chiến dịch này hy sinh. Hắn luôn luôn nhu hòa ánh mắt, dần dần trở nên lăng lệ, đảo mắt tại chỗ Hà Loan các thiếu niên, trịnh trọng nói, chiến tranh chân chính, hoàn toàn không phải các ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đơn giản, cũng không phải khoe khoang chỉ huy kỹ thuật chỗ, các ngươi mỗi một cái mệnh lệnh đều cần các binh sĩ dùng máu tươi đi hoàn thành. Hy vọng chờ các ngươi tiến ra tiền tuyến sau, có thể nhớ kỹ lần này đối cụ. Nghe Bán Đu lời nói, một đám thiếu niên đều cúi đầu xuống, không còn trước đây kiêu ngạo cùng lỗ mãng. Đợi đến trận này xa bàn trò chơi kết thúc, Bán Đu tới gần Bản Vĩ, cười nói, ta nghe lại nói, ngươi cũng ở đây chẳng chiến dịch bên trong. Xem như Leo chú tâm bồi dưỡng người thừa kế, Bán Đu có gần với Leo hệ quyền hạn. Hắn nhìn thấy Đoạn Vĩ ánh mắt đầu tiên, liên quan tới Đoạn Vĩ lý lịch tin tức liền như nước chảy từ trong đầu bay lượn. Tại trong tràng chiến dịch này, Đoạn Vĩ đã là phi thuyền chiến đấu liên đại đội trưởng, lại bởi vì Niên Linh, Văn Bằng bị bỏ phiếu đá ra đội cảm tử, trở thành thứ hai tinh nhuệ trên xuống sư nhị đoàn nhị doanh duy nhất may mắn còn sống sót phi thuyền đại đội trưởng. Người thằn lằn trong quân đội man binh năm quyền, có đầu óc có năng lực tướng lĩnh hình nhân tài cực ít. Bán Đu nhìn thấy Đoạn Vĩ ánh mắt đầu tiên, liền lên quý tài chi ý nghe được Bán Đu lời nói, Đoạn Vĩ vội vàng cúi đầu, kém chút đem trên bả vai bổ nhị ngã xuống. Bán Đu, vương tử điện hạ, ta tại trong tràng chiến dịch này may mắn sống tạm, thực sự không đáng giá nhắc tới. Bán Đu cười lắc đầu, cùng lòng mang xấu hổ, không bằng nghĩ thêm đến ngươi đồng đội, vì cái gì nhường ngươi sống sót. Không đợi Đoạn Vĩ nói chuyện, hắn lại nhìn về phía những người khác, nói khẽ, những thiếu niên này còn có 1-2 năm liền muốn từ quân hiệu tốt nghiệp, sau đó tiến vào trong quân thực tập, từ cơ tầng sĩ quan đi lên, bây giờ nhiều giáo huấn một chút, về sau liền có thể sống lâu mấy cái. Ác ma phòng tuyến đại chiến sắp mở màn, ngươi cùng Pony đều phải bảo trọng. Nói xong trên người hắn thánh khiết khí tức dần dần tản ra, phảng phất gió xuân hiu hiu, xua tan trong lòng mọi người khói mù. Nhưng đây đều là hậu sự, ta mang các ngươi đi phụ thân quán bar, đêm nay không say không về. Bán Đu ca ca, ngươi còn chưa trưởng thành liền dám uống rượu, không sợ chủ mẫu đánh ngươi sao? Không sao, ta về nhà số lần cũng không nhiều, huống chi còn có tiểu mụ che chở. Kết thúc lần này quân sự xa lọn, Pony mang theo vài phần men say, tại Đoạn Vĩ cùng đi lần sau đến nhà. Hắn lần nữa hướng mình dưỡng ra, giảng thuật mình tại Hà Loan trong phòng lớn, mang theo Đoạn Vĩ đối chiến quần hùng, đem Hà Loan đời thứ 3 tướng tinh nhóm giết đến đánh tơi bời cố sự. Chương 1280, phong bạo trước giờ. Chương 1280, phong bạo trước giờ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Đoạn Vĩ lại đi thăm Hà Loan nổi danh nhất Lưu Ly Đê, thưởng thức Hà Loan nổi danh nhất sừng hưu củ sắn bánh ngọt. Còn nhìn một hồi trước mắt tối thời thượng 3 triệu điện ảnh, hay là ma lực huyễn tượng truyền hình điện ảnh. Vong linh đại chiến điện ảnh tại 3 cảnh bạo hòa sau, vong linh chiến tranh đề tài điện ảnh không ngừng hiện lên, Đoạn Vĩ quan sát là mới nhất một bộ phim Thánh Quang Đại Chủ Giáo. Bộ phim này giảng thuật là phía trước nam cảnh đầu mối đại chủ giáo Thánh Anthony nhét cố sự, ngoại trừ chống lại vong linh chủ đề, còn thuận tiện giảng thuật hắn phát minh tay cầm máy phát điện, camera cố sự, dùng cái này để sướng khoa học kỹ thuật phát minh. Có lẽ là hắn truyền đi tinh thần thu được đế quốc thủ tướng che nhiều vương công khen ngợi, nên điện ảnh tại đế quốc tối bán chạy báo chí, Hà Loan Nhật báo thu được nhiều bản giới thiệu, lập tức vang dội ba cảnh, trở thành các đại thành thị kịch trường đại nhiệt điện ảnh. Mà hắn Kai Bicker, cũng tại trung đỉnh thứ 2 bệnh viện viện trưởng hiệu bảo tinh linh an quá dĩa tự tay trị liệu xong, một lần nữa học xong đứng thẳng hành động. Nhìn xem đầu này cường tráng người thằn lằn chiến sĩ, có thể tại hộ công nâng đỡ chậm gì gì hành động, Đoạn Vĩ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Gặp ngày nghỉ đã không nhiều, Đoạn Vĩ liền lưu lại tự dành dụm, tiếp đó mang theo tổ nhị bước lên hồi doanh chi lộ. Hắn mấy năm này quân lương cùng chiến công ban thưởng toàn bộ đều tồn tại Hà Loan trong ngân hàng, bàn bạc hơn 20 vạn, đầy đủ tại tỉnh thành bố xem xét thêm mua xuống một tòa độc môn tiểu viện. Nhưng lần này đều bị hắn lấy ra, giao cho Whitaker. Đến nỗi trong quân đồng đội nhóm gọp đủ tiền, thì bị hắn còn nguyên mang về, chuẩn bị còn cho bọn hắn. Mặc dù bà xã lộ tướng quân đã đáp ứng cung cấp Whitaker an dưỡng phí tổn, nhưng Đoạn Vĩ lại không có yên tâm thoải mái tiếp nhận hảo ý của người ta. Bà xã lộ gia tộc ra bộ phận kia tiền, hắn cũng biết một chút xíu trả hết nợ. Đặt ở 10 năm 8 năm trước, Đoạn Vĩ cùng Whitaker nhận đãi ngộ này, tương đương ngầm thừa nhận đầu nhập bà xã lộ tướng quân môn hạ, trở thành hắn một phái hệ này thành viên. Hà Loan quân bộ đỉnh núi mọc lên như rừng, đã khiến cho che nhiều vương công nhiều lần bất mãn. Bây giờ tất cả mọi người thu liễm rất nhiều, nhưng vụ trộm mỗi tập đoàn lợi ích tranh đoạt quyền nói chuyện dấu hiệu vẫn như cũ tồn tại. Đoạn Vĩ bất quá là một kẻ tiền tuyến tiểu binh, không có ý định tham dự Hà Loan nội bộ minh tranh ám đấu. Chuyến này, Đoạn Vĩ kiến thức Hà Loan kinh tế chi phồn vinh, văn hóa chi hưng thịnh, khoa học kỹ thuật phát đạt, cùng với thế hệ trẻ chiếu khí phồn thịnh. Điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ác ma phòng tuyến bên trên nhiều như vậy Hà Loan tử đệ, để trong nhà vinh hoa phú quý không cần, chạy tới cùng hắn tranh đoạt cơ tầng sĩ quan vị trí, ở tiền tuyến đả sinh đả tử. Hà Loan tiền bối tạo dựng lên vinh dự cảm giác, khiến cho bọn hắn không cách nào trốn tại gia tộc dưới cánh chim ngồi mát ăn mặt vàng. Lần này trở về, Đoạn Vĩ cùng Tony không tiếp tục xuyên qua trung đỉnh truyền tống môn, mà là cưỡi đi đến tây cảnh xe lửa. Dù sao hai tòa truyền tống môn tiền vé vào cửa dùng cộng lại hết mấy bạn, hoa khởi tiền tới thực sự khiến lòng người nhỏ máu. So sánh với nhau, nhảy qua biên giới xe lửa liền tiện nghi nhiều, Hà Loan bản thổ đến tây cảnh vương thành, khách liệt một ngày có thể đến, tây cảnh vương thành thẳng đến bố xem xét thêm khách liệt, cũng chỉ muốn 3 ngày thời gian. Hai tấm xe lửa nằm phiếu, lại thêm sĩ quan giảm đi, chỉ cần hơn 300 khối là được. Đến bố xem xét thêm, tự có trong quân chuyên dụng phi thuyền, đem bọn hắn đưa về tiền tuyến cứ điểm. Đứng tại Hà Loan nhà ga trên trạm xe, Đoạn Vĩ cùng Bonnie đang cùng Bonnie người nhà tạm biệt. Hành động bất tiện bà xã lộ tướng quân không có đích thân đến, mà là để cho chính mình một người cháu phụ trách tiễn đưa. Bonnie mấy cái cầu đầu nhân huynh đệ cũng theo ở phía sau. Lúc này, một cái mặc phòng lớn thủ vệ chế phục thanh niên đi tới, đưa lên một cái tiểu quà. Đoạn Vĩ thượng úy, đây là bản đồ điện hạ đưa cho các hạ lễ vật, lấy ban thưởng các hạ tại trong phòng lớn xa bản đối cục lấy được thắng lợi. Đoạn Vĩ không dám chối từ, tiếp tới, thay ta cảm tạ bản đồ điện hạ. Chờ ngồi trên xe lửa, Bonnie không kịp chờ đợi mở ra quà, phát hiện bên trong là một cái khảm nạm màu vàng mà tinh ám kim vòng tay. Bonnie cao hứng nói, là hoàng gia luyện kim công xưởng sản xuất phòng ngự vòng tay, có thể ngăn cản một lần trung giai công kích pháp thuật, cũng có thể ngăn cản một phát súng bắn tỉa đạn. Bạn đủ ca ca đối với ngươi thật hảo. Hắn nói vén tay áo lên, lộ ra trên hai cánh tay băng đeo tay, rõ ràng là một đôi giống nhau như lúc ám kim vòng tay. Bởi vì cánh tay của hắn tương đối gầy yếu, vòng tay liền biến thành băng đeo tay. Phòng lớn người thân toàn bộ đều có một cái, chỗ ngồi kệ xì tỷ tỷ còn đem nàng đưa cho ta. Đoạn Vĩ vô ý thức hỏi, cái đồ chơi này trị giá bao nhiêu tiền? Phóng trước đó lao đáng giá tiền, đầy đủ đổi một chi tốt nhất thức tỉnh dược tề, nhưng bây giờ đế đô có sinh sản dây chuyển sản xuất, liền tiện nghi rất nhiều, một cái 7-8 vạn a, ta nghe nói rõ năm chuẩn bị cho tiền tuyến chiến đấu tất cả doanh cấp sĩ quan phát Bonnie đang tại thao thao bất tuyệt. Đoạn Vĩ ánh mắt đã bị sắt vách chậm rãi dừng lại đoàn tàu hấp dẫn. Đây là một chiếc so khách liệt càng kiên cố hơn tàu quân sự, trần xe bố trí súng máy thành lũy, còn có ăn mặc quân trang thú nhân bộ binh đứng gác cánh gác. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Đoạn Vĩ có thể nhìn thấy đối diện trong xe, lít nha lít nhít tất cả đều là thú nhân chiến sĩ. Thú nhân quân đoàn làm sao chạy đến Hà Loan bản thổ tới? À, đây là vong linh phòng tuyến thú nhân quân đoàn, chuẩn bị đi trợ giúp chúng ta ác ma phòng tuyến, nghe nói muốn đi 10 bạn người, mấy tháng này đều tại vận binh đâu. Đoạn Vĩ âm thầm tắt lưỡi, 10 bạn thú nhân bộ binh. Bắc cảnh quân đoàn, Nam cảnh quân đoàn, Tuyết Nguyên quân đoàn, toàn bộ đều lần lượt hướng Hoàng Kim Sơn mạch hội tụ. Cho dù không có nội bộ tin tức, Đoạn Vĩ cũng có thể cảm nhận được phong bạo sắp tới. Ác ma phòng tuyến sắp phát sinh đại chiến. Đoạn Vĩ không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý tăng vọt, đối với bộ nị nói, chúng ta cũng đừng trên đường chậm trễ, về sớm một chút. Sớm một chút chuẩn bị. À, ta còn chuẩn bị dẫn ngươi đi Tây Cảnh Vương Thành đi dạo một vòng đâu theo đối thoại của bọn họ. Cái này liệt xe lửa chậm rãi khởi động, về phía tây bên cạnh một cứ điểm chạy tới. Mà đoàn tàu sát vách quân dụng đoàn tàu, tại chỉ định đứng đài chậm rãi dừng lại, đại lượng mặc áo sơ mi thú nhân binh sĩ từ đoàn tàu bên trong nối đuôi nhau mà ra, tại trên sân ga hoạt động tay chân. Khi phong thần cứ điểm cuối cùng một tia gió bấp dừng lại, thú nhân quân đoàn các bộ binh, ngay tại thú tộc hành tinh tổng đốc Leonie dưới sự chỉ huy, một chi cưỡi xe lửa xuôi nam, theo sông phong tiết lộ, tây cảnh đường sát đến ác ma phòng tuyến căn cứ hậu cần bố xem xét thêm. Những thứ này thú nhân binh sĩ chỉ có hai thành là cánh đồng tuyết hành tinh cùng vong linh đại quân ác chiến nhiều năm lão binh, còn lại 8 thành binh sĩ nhưng là phong thần cứ điểm thú tộc bộ binh học viện tốt nghiệp tân sinh. Thành tích văn hóa của bọn họ có lẽ chỉ có nhân tộc học sinh tiểu học trình độ, nhưng quân sự tố chất lại thu được tăng lên cực lớn. Đón nhận trong vòng 3 năm cường độ cao huấn luyện quân sự sau, những thứ này thú nhân bộ binh sớm đã không phải trước đây đám kia chỉ biết là mang theo đồng tử cho người ta ưu đầu sức chán bộ lạc chiến sĩ, mà là cùng Hà Loan đại binh mở dạng. Học xong lấy vũ khí nóng làm hoạch tâm đủ loại gần hiện đại chiến thuật. Tại chiếc này đoàn tàu thủ trưởng chuyên trong quan thuyền, thú tộc đại tát mãn Leonie tại cự ma chủ mâu ạ xạ cùng đi phía dưới, đi tới trên trạm xe. Chương 1281, lao tới Tây Lục chương 1281, lao tới Tây Lục bởi vì Hà Loan chủ mâu danh tiếng truyền xa, bây giờ ngay cả cự ma cũng bắt đầu xưng cự ma tộc trưởng tay áo ạ xạ làm chủ mâu. Những năm này, ạ xạ không có đi tới ác ma phòng tuyến tham chiến, cũng không có trở lại khu lang nguyên thống trị chính mình cự ma nhất tộc. Mà là đi theo 9 cấp đại tát mãn bên người Lệ Ôn Nghị cố gắng học tập, thẳng đến lấy được cánh đồng tuyết xạ mạn giáo phái hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu như nói thú nhân đại tù trưởng bạ xạ La Mục là cánh đồng tuyết chư tộc vương, như vậy đại tát mãn Lệ Ôn Nghị chính là cánh đồng tuyết chư tộc giáo hoàng. Tiểu thị tộc tù trưởng xuất thân hạ xạ, trở thành Lệ Ôn Nghị đệ tử sau, tại tự thân trong tộc quyền lực ảnh hưởng đồng dạng nâng cao một bước. Bây giờ lại có hoàn chỉnh tát mãn truyền thừa, đầy đủ nhẹ nhõm ngăn chặn cự ma 24 tù bên trong những cái kia có mang dị tâm cự ma cường giả. Sau lưng của hai người, còn có một đám cự ma chiến tướng cùng thú nhân chiến tướng. Tất cả đều là vong linh phòng tuyến tướng lãnh cao cấp. So với tâm sự nặng nề hai người, viễn trinh trên đường dị tộc các chiến tướng cao hứng mừng mừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Một đám người đứng tại trên trạm xe lửa, nhìn xem đi ra hoạt động tay chân thú nhân bộ binh, ạ xạ trước tiên mở miệng nói, vương công đến cùng là nghĩ gì? Khắc nhiều sát cùng A Cách đã đem chúng ta hai tộc tối cường tinh nhuệ đều mang đi ác ma phòng tuyến, lần này lại điều khiển 10 vạn đại quân đi qua, vong linh phòng tuyến làm sao bây giờ? Bởi vì có thủ hạ tại chỗ, Lệ Ôn Nghị không trả lời thẳng vấn đề này, vương công tự có quyết sách, chúng ta chỉ cần thi hành liền tốt. Tử linh chi môn phong ấn, sang năm thì sẽ bể, vong linh phòng tuyến phụ cận cánh đồng tuyết hành tinh, thú tộc hành tinh, quần sơn hành tinh, bãi cỏ hành tinh đều đang khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Ở phía dưới người xem ra, ác ma phòng tuyến cùng vong linh phòng tuyến, một cái xa cuối chân trời, một cái gần ngay trước mắt, trọng điểm phòng ngự một bên nào, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Có thể che nhiều vương công quyết sách lại ngoài dự liệu, vậy mà dự định tại giờ phút quan trọng này, khởi xướng ác ma phòng tuyến phản công mở màn. Cái này 10 vạn thú nhân chiến sĩ, vốn là Leoni vì ứng đối lần tiếp theo vong linh thiên thai mà chú tâm bồi dưỡng tinh binh, lại bị leo một tờ chiêu mộ, toàn bộ mang đến Tây Lục. Đổi một cái tính khí giữ dằn một điểm thú nhân đại tù trưởng chấp chính, nói không chừng khi nhận được quân lệnh trước tiên chỉ làm phản độc lập. Nhưng hắn là có chắc tuyệt trí khôn thú nhân đại tất mãn, biết cái nào mới đúng tộc đàn có lợi nhất lựa chọn. Mấy cái ý đồ cổ động tự lập thú tộc tù trưởng đã bị hắn hạ tộc đổ diệt, đầu treo ở phong thần cứ điểm tường thành bên trên. A Sa nhìn xem xe lửa trên quỹ đạo tàu quân sự gào thét mà qua, khe khẽ thở dài, không nghĩ nhiều nữa, lão sư nói đúng, vương công tự có quyết sách. Lúc này, một chiếc tàu quân sự cửa sổ đột nhiên phá toái, pha lê bắn tung tóe. Hai cái thô to vớt sói đẩy ra lan can sắt, tiếp đó chui ra một khoảng cực lớn đầu sói. Đây là một đầu hình thể vượt qua bắc cảnh hạng nặng chiến mã tòa lang, nó móng nhọn trường dài 10 cm, tại trên cửa sổ xôi theo một hồi cào, liền đem cửa sổ xung quanh tấm sắt giống giấy ra bẻ phá. Theo khu lang nguyên nhân khẩu tăng trưởng, trước kia ở trong vùng hoang dã kết bè kết đội tùy ý chạy trốn hoang dại tòa lang đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thú tộc tuần thú thị tộc nhân công thuần dưỡng quân dụng tòa lang. Những thứ này tòa lang đi qua đặc thù huấn luyện, cùng với ma pháp thức ăn và dược tề bồi dưỡng, sau khi thành niên liền từ ma thú cấp thấp tấn thăng làm trung giai ma thú. Thú tộc tối cường kỵ binh quân đoàn, tòa lang kỵ sĩ đoàn đã cải biên thành một chi đặc trùng sư, khấu trừ bên trong phụ binh thành viên, trong danh sách tòa lang kỵ sĩ chừng 5000 chi chúng. Lần này viết trình, chi này tòa lang kỵ sĩ đoàn cũng không có rơi xuống, cùng một cái khác chi đặc trùng sư, thú nhân bộ binh thiết giáp sư, hợp thành chi này quân viễn chinh chiến lược nòng cốt. Dã tâm khó thuần tòa lang, không thể chịu đựng được xe lửa tòa xe chật hẹp không gian, nghe phía bên ngoài tiếng người bên áo, dòng xe cộ gào thét, cuối cùng kìm nén không được táo bạo, dự định phá cửa sổ mà ra. Ngay tại nó nửa trước bên cạnh cơ thể chui ra cửa sổ xe lúc, một cái thú nhân chiến tướng từ trần xe nhảy xuống tới, một cái nắm chặt má của nó rút thịt, mạnh liệt quạt mấy bàn tay, tiếp đó đẩy đầu lâu của nó hướng bên trong nhét. Xuất sinh đồ chơi, cút trở về cho ta ngủ ngươi cảm giác, đến tây cảnh có ngươi chạy thời điểm. Mấy cái tắt xuống, đầu này tọa lang ánh mắt trở nên thanh tỉnh, ô yết vài tiếng sau, thuận theo lùi về cửa sổ xe. Tại tàu quân sự trên đỉnh chợt tới chợt lui cầu đầu nhân phụ binh, đã sớm tập mãi thành thói quen, đợi đến tọa lang yên tĩnh, lập tức dùng dây thừng treo đồng bạn, rủ xuống tới hư hại cửa sổ xe đi tới đi chữa trị. Gió sông đường sắt dọc tuyến đã phát triển ra dày đặc thành trấn cùng thôn xóm, không thích hợp nữa tọa lang kỵ sĩ đoàn trưởng đường hành quân, cho nên dứt khoát cũng nhét vào xe lửa, đưa đến một cứ điểm sau, lại đi bộ đi tới. A Xã nhìn không ngừng hâm mộ, thú tộc có tọa lang kỵ sĩ đoàn, bắc cảnh người có tật phong kỵ sĩ đoàn, nam cảnh người có sư thiếu kỵ sĩ đoàn, liền người thằn lằn cũng có vệ lọ xì dạng to kỵ sĩ đoàn. Những thứ này siêu phàm kỵ sĩ đoàn có lẽ không còn là phiến đại lục này đỉnh cấp binh chủng, nhưng vẫn như cũng đại biểu cho đối ứng tộc quần thực lực tổng hợp. Đợi đến tàu quân sự chỉnh đốn hoàn tất, đưa mắt nhìn thủ hạ các tướng lĩnh lên xe rời đi, Leoni mới đúng A Xã nói, đi thôi, chúng ta đi trước tiết tiến vương công cùng chủ mẫu. Chứa đầy thú nhân chiến sĩ, tọa lang, còn có thú nhân trang giáp tàu quân sự, vượt qua bụt sân khẩu, tại tây cảnh trên đại thảo nguyên một đường lao vùng bụt. Hơn 5.000 con tọa lang, bị tuần thú sư nhóm đuổi xuống xe lửa, đi theo xe lửa sau đó nhanh chân lao nhanh. Đỉnh đầu của bọn hắn, truyền đến một tiếng du dương ưng minh, một đầu màu vàng kim dịp phèn phá vỡ mỏng manh tầng mây, đáp xuống. Xem như trung giai ma thú, dịp phèn là nam cảnh hoàn toàn xứng đáng trên không bá chủ, trên lục địa mãnh thú to lớn cũng là bọn hắn đồ ăn. Bắc cảnh tọa lang cùng tây cảnh phong lang cũng không ngoại lệ. Đầu này dịp phèn đã tấn thăng cao giai, dương cánh chừng 10 m, bổ nhào chim ăn thịt thời điểm, có thể cầm lên một chiếc xe tải. Nhưng nó từ tọa lang nhóm bầu trời bước qua, lại không có xuống tay với bọn họ. Dịp phèn trên lưng, một thân tưởng vi giáp nhẹ nọ dịn xốc lên che mặt nó trụ, nhìn xem dưới chân xe lửa cùng đàn sói, vô vô dịp phèn cổ. Hình thể khổng lồ cao giai dịp phèn, lần nữa phát ra một tiếng du dương kêu to. Một giây sau, đỉnh đầu của nó bị bóng tối bao phủ. Mấy trăm đầu sư thiếu xuất hiện tại thảo nguyên trên bầu trời, dưới ánh mặt trời, phản phất một đoàn màu vàng hào quang, hướng tây rời đi. Họ rèn thịt đế quốc hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ đoàn, dốc hết toàn lực. Mỗi một đầu dịp phèn, giữ gốc là trung giai ma thú, trên lưng của bọn nó đều ngồi một cái mặc kim sắc chiến giáp hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ. Những thứ này hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ cũng là nam cảnh trong quý tộc tuyển gia thanh niên tài tuấn, tiếp nhận hoàng gia minh tưởng huấn luyện cùng sư thiếu chiến kỹ huấn luyện, thấp nhất cũng là tam cấp siêu phàm, tiểu đội trưởng cũng là tứ cấp trở lên trung giai kỵ sĩ. Toàn viên xuất động sư thiếu kỵ sĩ đoàn bay lượn tại mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên khoảng không. Tại những năm qua, bởi vì hoàng thất suy yếu, chi phí huấn luyện kinh người sư thiếu kỵ sĩ đoàn một trận không đủ 200 người, trong đó 100 người nhiều năm đóng giữ đế đô, thủ vệ hoàng cung. Những người còn lại thì chia sư thiếu kỵ sĩ tiểu đội phân bố tại hoàng thất nắm trong tay mấy chỗ yếu địa, cái này mới miễn cưỡng duy trì được sư thiếu hoàng thất yếu ớt thống trị. Nhưng đã đến bây giờ, tại nữ hoàng tân chính cùng vương công nhiếp chính phía dưới, đế quốc lần nữa trung hưng, phong kiến cắt cứ bị phá vỡ, đế quốc quốc khố lây đà. Họ dạn tỷ gì hành tỉnh cơ hồ hoang phế sư thiếu sân huấn luyện lần nữa khải dụng. Đại lượng giã hóa dị phảnh, tại tuần thú sư chiêu mộ phía dưới một lần nữa về tổ, hoàn thành phi hành tọa kỵ huấn luyện. 800 đầu dị phảnh, gom trở 800 tên sư thiếu kỵ sĩ, theo sát nam cảnh 63 sau đó, lao tới Tây Lục. Chương 1282, leo bên trên nhậm đế quốc thủ tướng sau đó, trước tiên bắt đầu một vòng mới quân sự cải chế, cho tới hôm nay mới đưa hỗn loạn bộ đội đế quốc cải biên hoàn thành. Từ đó phía trước, tây cảnh 10 vạn thường chuẩn bị binh sĩ, hơn phân nửa là từ 8 bộ bá khắc trong tay thu nạp và tổ chức bộ hạ cũ. Nam cảnh 10 vạn thường chuẩn bị binh sĩ, tám thành cũng là bá tước quân đoàn cùng hoàng gia quân đoàn. Liên đã bị Leo sớm nắm giữ bắc cảnh, trong quân đoàn cũng là riêng phần mình báo đoàn, đỉnh núi mọc lên như rừng, ẩn ẩn chia dị tộc phe phái, quý tộc phe phái cùng Hà Loan phe phái. Một vòng mới cải biên sau, đại lượng mang theo tư nhân nhãn hiệu vũ trang bị đánh tan, chỉnh biên đến trong đế quốc quân thường trực, chỉ lưu lại sư thiếu kỵ sĩ đoàn, tật phong kỵ sĩ đoàn, tường vi kỵ sĩ đoàn, phi mã kỵ sĩ đoàn, tọa lăng kỵ sĩ đoàn, hồ điện chi tử chiến đoàn các loại siêu phàm chiến đoàn. Cho nên bây giờ Hà Loan quân bộ chính thức đổi tên là đế quốc quân bộ, nắm giữ chỉ huy đế quốc ba cảnh, phương bắc cánh đồng tuyết, hoàng kim sơn mạch, khen hạ dạng quần đảo tất cả binh sĩ quyền hạn. Không tính chỗ hậu bị dịch binh sĩ, chỉ là có thể kéo ra ngoài giã chiến quân chính quy, thì đến được 60 vạn chi chúng. Mà bây giờ, trong đó 8 thành binh lực đã lái hướng Tây Lục. Cùng lúc đó, hải quân đế quốc thượng tướng Ivan sớm đã từ áo liệt nít hải cảng lên đường, xuất lĩnh một chi hạm đội khổng lồ, vượt qua vô tận biển cả, lái hướng Hắc Ám đại lục. Lần thứ 15 quan phương vượt dương mậu dịch. Ngoại trừ hơn 20 chiếc Hà Loan quân hạm, đằng sau còn đuổi theo ngàn chiếc hơi nước tàu thủy. Vô tận biển cả thế cục tương đối ổn định, Naga chín lĩnh đều tại hòa bình phát dục, bộ đội tinh nhuệ thì trú đóng ở hòa bình cảng, trợ giúp lục địa người chống cự ác ma. Nhưng biển cả chỗ sâu, nguy hiểm không chỉ là chỗ cắt cứ thế lực, còn có cực đoan thời tiết. Cho dù là tăng thêm ma năng động lực động cơ Hà Loan quân hạm, đang động chiếc cao mấy chục mét biển động, cuốn lấy ma lực loạn lưu phong bạo bên trong, cũng không cách nào cam đoan an toàn. Những cái kia kịch cận bạn tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ, không cẩn thận liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem bầu trời âm u, xa xa phong bạo, cùng với thỉnh thoảng nở rộ lôi minh, Ivan hướng trong biển nổ nước miếng. Cái thời tiết mắc toi này, còn bao lâu có thể đến Hắc Ám đại lục? Từ Hà Loan Hải quân thiết lập mới bắt đầu, liền đảm nhiệm Hà Loan Hải quân cao nhất tướng lĩnh Ivan, theo hải quân khuyết trương mà một đường tấn thăng. Từ nắm giữ một chi Hà Loan hạm đội Hà Loan Hải quân đại tướng, đến nắm giữ ba nhánh hạm đội Bắc Cảnh Hải quân tư lệnh, bây giờ lại trở thành nắm giữ ba cảnh tất cả hải quân đế quốc tổng tư lệnh. Hắn đã người đã trung niên, lại như cũ không thay đổi khinh bạc tính cách, thời cái kia thân thượng tướng hải quân quân phục, không có người có thể đoán ra hắn là cái đế quốc quân bộ có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Bên cạnh hắn phó quan đội bằng nói, lần này phong bạo rất lớn, chúng ta muốn tại biển cắt quần đảo dừng lại thời gian một tuần, đợi đến phong bạo ngừng sau mới có thể lên đường, coi như sau đó lộ trình thuận lợi, cũng muốn một tháng thời gian. Naga hoàng thất phong bạo tế tự đã tận lực, bằng không thì chúng ta tháng này cũng đừng nghĩ xuất cảng. Ivan nhìn xem phương xa khói đen, gật đầu nói, vậy thì chờ, điều động sứ giả, thông chi biển cắt thị tộc, cho chúng ta bổ sung ma năng. Hạm đội đế quốc đi ngang qua ở đây, cũng không biết chủ động ra nên tiếp một chút, biển cắt thị tộc chính khách vẫn là quá non nớt, không như hắn Naga lãnh địa khéo đưa đẩy. Ivan phó quan vô cùng rõ ràng lần này Viễn Dương mua bán chân chính nhiệm vụ, nghe vậy lo lắng nói, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu, có ảnh hưởng hay không đến Vương công phản công đại kế. Ivan khoát khoát tay, không có vấn đề nói, ngươi mù bận tâm cái gì, Vương công làm sao có thể cân nhắc không đến, thời gian của chúng ta dư giả rất nhiều. Tại biển cắt quần đảo ngừng chân một tuần, đón nhận biển cắt thị tộc đưa tặng 1000 thẻo chất lượng tốt ma thạch sau, Viễn Dương hạm đội lần nữa lên đường. Một tháng sau, hạm đội đế quốc tránh đi mấy chỗ siêu cấp phong bạo, thành công đến Hắc Ám đại lục, tại Ma Duệ đế quốc bến cảng dừng lại. Mấy chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ tại quân hạm bảo vệ dưới, lái vào Ma Duệ quân đế quốc cảng. Còn lại theo tới dân gian thương thuyền thì tiến vào thương cảng, hoặc tiếp tục theo ven bờ hải lưu nam bên trên bắc phía dưới, đi đến Ma Duệ đế quốc khác bến cảng. Quân cảng bên trong, từng cái đầy phủ văn thùng đựng hàng, tại hơi nước mở cầu dưới sự giúp đỡ, từ trên du thuyền tháo dỡ, tiếp đó đưa tới xe lửa hơi nước. Tại Hà Loan công trình kỹ thuật viện trợ phía dưới, Ma Duệ đế quốc cũng chế tạo hai đầu vượt ngang đế quốc đường sắt. Không chỉ là cung cấp hai đầu cao tốc vận binh thông đạo, dùng củng cố Ma Duệ đại đế thống trị, đồng thời còn cung cấp cường đại vận chuyển năng lực, để cho Ma Duệ đế quốc kinh tế nhận được chấn hưng. 30 phủ văn thùng đường hàng, có một nửa bị lưu tại bến cảng. Bọn chúng ở chính giữa tòa pháp sư đoàn dưới sự chỉ huy bắt đầu tháo dỡ, bên trong là thành đống ma hóa kim loại linh kiện. Mà Ma Duệ bến cảng bên ngoài một cái sơn cốc bên trong, đã tu kiến lên một tòa hắc diệu thạch chế tạo cửa lớn. Tòa này hắc diệu thạch cửa lớn, rộng 30m, cao 40m, nửa phần dưới tựa ở trên thạch bích, nửa bộ phận trên đã cao hơn vách núi, cứ như vậy đột ngột xử tại bên trên đại địa. Hàng ngàn hàng vạn ma duệ công tượng, còn tại cửa lớn phía dưới trải vật liệu đá, tu chỉnh con đường, kiến tạo quân doanh. Một cái liền có nặng hơn 100 kg ma hóa kim loại linh kiện, đến cửa lớn trước mặt, lập tức đã biến thành trang trí cửa lớn tinh tế tơ vàng. Từng người siêu phàm pháp sư, thi triển pháp thuật để cho đem ma hóa kim loại linh kiện lơ lửng, đưa đến cửa lớn khung cửa đường bên phía trên, tiếp đó từ siêu phàm đám thợ thủ công tiến hành khảm nạm. Toàn thân huyền hắc cửa lớn, tại ma hóa kim loại linh kiện trang trí phía dưới, dần dần trải rộng phù văn, tản mát ra mấy phần vẻ thần thánh. Còn lại 15 cái phù văn thùng đựng hàng, đi theo Ivan sứ đoàn cưỡi xe lửa, thẳng đến Ma Duệ đế đô cảng gỡ rằng. Đại biểu họ Dẹn Tịt đế quốc cùng Ma Duệ đại đế gặp gỡ sau đó, Ivan tiếp tục mang theo 15 cái thùng đựng hàng, đi ngang qua Ma Duệ đế quốc, đến Ma Duệ biên cảnh. Đóng giữ biên cảnh trường thành Ma Duệ vương tức sĩ ẩn cát, đứng tại trên tháp đèn hiệu, đưa mắt nhìn Ivan sứ đoàn từ biên cảnh hùng quan đi ra, biến mất ở quần sơn phía trên. Ra biên cảnh trường thành, đại địa cảnh sắc biến đổi, đầy mắt cũng là khô héo cánh rừng, cùng với khói đen tràn ngập ma mạc. Ở đây không có lựa xe quý đạo, Ivan sứ đoàn chỉ có thể khống chế Ma Duệ biên quân cung cấp xe ngựa. Ma Duệ đế quốc ngựa thổ cùng thần quang đại lục ngựa thổ khác nhau rất lớn, bọn chúng có hai cái đầu người, ba cái đuôi, toàn thân đen như mực, mồ hôi nhỏ tại trên mặt đất sẽ phát ra tí tách âm thanh. Những thứ này ngựa thổ lực lớn vô cùng, hai đầu liền có thể kéo động một cái nặng 5 tấn phù văn thùng đựng hàng. Đương nhiên, phù văn thùng đựng hàng chân chính trọng lượng là 30 tấn, chỉ có điều phía trên giản dị lơ lửng trang bị, để bọn chúng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trong sứ đoàn, đi theo mấy chục tên nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ, tùy thời chuẩn bị dùng bờ vai của mình thay thế xe ngựa. Biên cảnh trường thành bên ngoài, vạn vật bị bóng tối ma lực nghiêm trọng ăn mòn, dã thú, có cây, sinh vật có trí khôn, đều trở nên vặn vẹo vô cùng, chỉ có thích ứng hắc ám ma lực sinh vật mới có thể sinh tồn. Cũng may Ivan xuất lĩnh sứ đoàn, mấy trăm người cũng là siêu phẩm giả, lồng ngực của bọn hắn còn có một cái thánh quang thập tự mặt dây chuyền, có thể vì bọn họ ngăn cản hắc ám ma lực ăn mòn. Ivan cưỡi một thất giống như mã phi mã, giống như lang không phải lang ma duệ tọa kỵ, đi đầu đội ngũ. Một ngày thời gian sau, bọn hắn ở một tòa trên sân cốc, tìm được tòa thứ hai hắc rượu thạch cửa lớn. Cửa lớn phía dưới là đến hàng vạn mã tính cự kiến, đang tại không biết mệnh mỏi vận chuyển vật liệu đá. Mẫn đổ vương công nghĩa đệ, lò kẻ cờ dồn lộ phu ba tước, một thân phong cách gỗ thịt áo đen, đứng tại hắc rượu thạch cửa lớn đỉnh, mặt không thay đổi nhìn xem Ivan cưỡi ngựa đến gần. Đối mặt khí chất trở nên càng thêm hung ác nham hiểm, hắc ám lò kẻ, Ivan lộ ra một nụ cười, cao giọng nói, lò kẻ ba tước, nên về nhà. Chương 1283, ác ma vực sâu. Chương 1283, ác ma vực sâu. Trong bất chi bất giác, thiên phú cũng không xuất chúng Ivan, cũng dựa vào Hà Loan phát đạt ma năng khoa học kỹ thuật, thành công tấn thăng cao giai liệt kê. Nhưng hắn nhìn xem hắc rượu thạch trên cửa lớn lò kẹ, lại hoàn toàn cảm giác không đến đối phương cảnh giới. Lần trước cùng nhau tới thời điểm, lò kẹ còn chỉ là cái cấp 7 siêu phàm mà thôi. Ivan trong lòng thầm nghĩ, khó trách hờ mặn, gỗ đình mấy cái, đều từng khuyên leo chạm thảo trừ căn, miễn cho nuôi hổ gây họa, đừng nói đế quốc ba cảnh, phóng nhãn hai lục nhất hải, có loại thiên phú này người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lò kẹ thì quan sát Ivan đội ngũ, tiếp đó hơi hơi đưa tay. Dưới chân hắn đến hàng vạn mà tính cự kiến, toàn bộ rừng động tắt lại, phản phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Những thứ này toàn thân đen như mực cự kiến, mỗi một đầu đều cùng bắc cảnh chiến mã đồng dạng lớn nhỏ, trên người chất xỉ tịn sắc ngoài, lập lòe kim loại phản quang. Tại lò kẹ không chế tinh thần phía dưới, rất nhiều kiến thợ đều tiến hóa ra càng thích ứng công trình bộ môn tứ chi, phản phất từng đài cỡ nhỏ máy xúc. Mà những cái kia đứng gác tuần tra siêu phàm kiến lính, ngoại hình càng thêm dữ tợn, phản phất từng đầu khoác lên khôi giáp kim loại, tràn đầy kim loại gai nhọn sinh vật hình thù quái dị. Đến hàng vạn mã tính cự kiến, giống như pho tượng đứng yên lặng hắc rượu thạch cửa lớn phía dưới, để cho đến gần sứ đoàn thành viên như lâm đại địch. Nhiều cự kiến như vậy nếu là đột nhiên mất khống chế, đủ để đem toàn viên siêu phàm sứ đoàn gặm nhắm đến cặn bã đều không còn sót lại. Lần này đi sứ nhiệm vụ trọng đại, trong sứ đoàn cao giai cường giả tiếp cận 10 tên, mỗi một cái chiến lược cá nhân đều vượt qua Ivan. Còn lại thành viên toàn viên siêu phàm, còn có gần trăm tên nhu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ. Dạng này một chi mấy trăm người siêu phàm binh sĩ, đủ để ứng đối một chi phối trí đầy đủ hết vạn nhân quân đoàn. Nhưng đối mặt mênh mông vô bờ cự kiến hải dương, vẫn không có mảy may phần thắng. Ivan thấy thế, cũng giơ tay lên, để cho chính mình sứ đoàn dừng lại, chính mình thì lớn mật dục ngựa xuyên qua cự kiến hải dương, cười nói, "Lò kẹ, ngươi chính là như thế đối đại đồng hương." Lò kẹ hướng phía trước bước ra một bước, cơ thể chậm rãi bay xuống, đi tới Ivan trước mặt, lúc này mới lộ ra một nụ cười, "Ivan, đã lâu không gặp, tình huống trong nhà như thế nào?" Hắn nụ cười này, hung ác nham hiểm khuôn mặt cùng hắc ám khí chất lập tức tiêu tan mấy phần, trung quanh sắt thép cự kiến nóng, cũng chỉ một thoáng khôi phục động tác, tiếp tục không biết mệt mỏi vận chuyển vật liệu đá, chế tạo nền móng. Ivan ở sâu trong nội tâm băng bó tâm, lúc này mới hơi buông lỏng, trên mặt ý cười càng đậm. Trong nhà như thế nào, ngươi trở về xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong hắn từ trong ngực móc ra leo mệnh lệnh, chính trọng nói, Bắc Cảnh Chi Vương Đế quốc thủ tướng Mẫn Đổ Vương công có lệnh, triệu nghĩa đệ Bắc Cảnh bá tước Lò Kẹ cờ dồn lộ phu, về nước cần vương. Lò Kẹ nhìn xem ngồi trên lưng ngựa, một tay đưa ra một tờ dụ lệnh Ivan, cũng thái độ ngay ngắn, cúi đầu nói, thần lĩnh vương mệnh. Giao tiếp hoàn tất, thủ hộ hắc rượu thạch cửa lớn siêu phàm cự kiến nhau nhau tán đi, lộ ra lối đi rộng rãi, để cho vận chuyển phù văn linh kiện siêu phàm sứ đoàn, mang theo 15 cái thùng đựng hàng linh kiện tới gần hắc rượu thạch cửa lớn. Hắc ám đại lục ma lực hoàn cảnh cùng thần quang đại lục ma lực hoàn cảnh khác lạ, dựa vào tự nhiên ma lực chức năng truyền thống môn, ở chỗ này chịu đến hắc ám ma lực ăn mòn sẽ cực độ không ổn định. Cho dù là tạp gia lốt bút, áo ti tạ trả cái này tinh thông không gian hệ pháp thuật tinh linh thánh giai, cũng không cách nào để cho chính mình truyền thống môn lâu dài duy trì. Cho nên lúc ban đầu tạp gia lốt bút trưởng lao trợ giúp Hà Loan mở ra truyền thống môn, liền lựa chọn tại ngoài vạn dặm khen hạ dạng quần đảo. Trong này nguyên nhân, tất nhiên có tạp gia lốt bút trưởng lao ý vị thâm trường, phục mạch ngàn dặm sắp đặt, nhưng càng nhiều hơn chính là cân nhắc Hà Loan ngay lúc đó thực lực không đủ để duy trì một đạo nối thẳng hắc ám đại lục truyền thống môn. Nhưng bây giờ Hà Loan cùng ác ma chiến tranh mở ra nhiều năm, trung đỉnh tài liệu học thu được vượt thời đại tiến bộ, siêu phàm thể hệ cũng đột nhiên tăng mạnh, ma năng tài nguyên cùng truyền thống môn kỹ thuật đều tích lũy đầy đủ. Hai tòa hắc rượu thạch cửa lớn là trung đỉnh truyền thống bộ tại các tinh linh dưới sự giúp đỡ, đặc biệt nhằm vào hắc ám đại lục hoàn cảnh nghiên cứu truyền thống môn nền móng, có thông thường truyền thống môn gấp 10 kháng kiện nhiều năng lực. Tại hắc rượu thạch cửa lớn gia trì, mới mở ra truyền thống môn sẽ không bởi vì một hai lần hắc ám ma lực loạn lưu, liền dẫn đến truyền thống môn đột nhiên sụp đổ. Đi theo sứ đoàn mà đến trung đỉnh siêu phàm công tượng, tại cự kiến dưới sự giúp đỡ, thật nhanh lắp ráp linh bộ kiện, hoàn thành hắc rượu thạch cửa lớn mấu chốt nhất pháp trận kết cấu. Mặt đất đại quy mô điều động binh lực, đồng dạng đưa tới ác ma cảnh giác. Dưới đất kẽ nước chỗ sâu nhất, có một tầng quanh năm quần quần không ngừng biển dung nham. Tầng này biển dung nham, cơ hồ cùng mặt đất vô tận hải một dạng bao la, đem ác ma vượt sâu cùng mặt đất hoàn toàn ngăn cách. Tại biển dung nham một chỗ, nồng đậm đến mức tận cùng hỗn độn ma năng, không ngừng xuyên qua biển dung nham, tiếp đó tại ma thần điều khiển phía dưới, tạo thành đáng sợ vòi rồng, đem biển dung nham cuốn ra một vòng xoáy khổng lồ. Một đầu chiều cao 15m dung nham cự nhân, chạy xuống ngang gối nắp sâu nham tường, từ vòng xoáy bên trong đi ra. Đây là tới tự bộc lộ giận vực sâu thánh giai ma vương, trời sinh có cơ hồ miễn dịch ngọn lửa kháng tính, mượn nhờ ma thần thần cấp pháp thuật, thành công đi ngang qua mấy ngàn mét ma lực loạn lưu khu vực. Hắn lên bờ thứ trong lúc nhất thời, quay đầu thi triển pháp thuật, để cho đạo này ma lực vòng xoáy bốn phía nham tương dần dần đệ nguội, chậm rãi cố hóa. Ba ngày sau đó, ma lực vòng xoáy tiêu tan, nhưng nham tương trong biển rộng lại nhiều một đầu yếu ớt bằng đá đường hầm, đem nham tương ngăn cách. Dung nham cự nhân ma lực trên người hao hết, ngồi ở đường hầm mở miệng nghỉ ngơi. Rất nhanh, trong đường hầm liền truyền đến ồn ào náo động, dầm dạp chẳng chịt hạ giới ác ma, điên cuồng leo lên phía trên, thành công từ ác ma vực sâu đi ra. Nhưng cái này bằng đá đường hầm, vẹn vẹn duy trì 3 ngày thời gian, ngay tại ma lực loạn lưu cùng biển dung nham áp lực khủng bố phía dưới, ầm vang vỡ nát. Trong đường hầm còn có mấy bạn không thể đuổi kịp đại bộ đội cấp thấp ác ma, trong nháy mắt liền bị dung nham nuốt hết, khoảnh khắc tan rã. Thân là thánh giai ma vương dung nham cự nhân, không có để ý con chốt thí thiệt hại, mang theo đổ bộ thành công mấy bạn tinh nhuệ, hướng phía trước bối môn tiêu phí vạn năm thời gian mới mở ra tới ác ma thông đạo đi đến dưới mặt đất cái nước. Mà biển dung nham một chỗ khác, một đạo vòng xoáy màu xanh lục trống rông xuất hiện, chậm rãi bày ra một cánh cửa ánh sáng. Quang môn sau đó, đồng dạng chật ních vô số ác ma chiến sĩ, nhìn thấy quang môn mở ra, liền không dằn nổi bật ra. Không thiếu ác ma chiến sĩ bị đồng bạn va chạm trà đạn, dẫm thành thịt nát, hoặc là dứt khoát rơi xuống nham tương biển cả, hôi phi yên diệt. Đây là lười biếng ma thần bỡ liều tự mình mở ra hỗn độn chuyển tống môn, đồng dạng chỉ có 3 ngày thời gian. Vì thu được lười biếng ma thần ban ân, ma vương ạ Stạ La hiến tế lãnh địa mình một nửa ác ma linh hồn, mới đưa chính mình 10 vạn tinh nhuệ thành công mang ra vực sâu. Biển dung nham phía dưới chính là nguyên sơ 7 ma thần chế tạo ác ma vực sâu, cũng là ác ma vị diện tại cái vị diện này chế tạo thuộc địa. Ác ma vực sâu chia 7 đại vực sâu, phân biệt bị 72 vị thánh giai ma vương chiếm giữ, quanh năm chiến hỏa không ngừng. Kể từ ma thần thần dụ truyền ra, 72 ma vương liền cùng phát điên đồng dạng, thông qua đủ loại đường tắt tiến hành cấp tốc quyết trường, chiêu binh mãi mã, tiếp đó xâm lấn mặt đất. 7 đại ma thần đồng thời hạ đạt thần dụ, mặt đất trở thành đệ bát vực sâu, thành công chiếm giữ mặt đất thánh giai ma vương, sẽ tại 7 đại ma thần duy trì dưới, tấn thăng đệ bát ma thần. Tại 7 đại dưới vực sâu, còn có một chỗ thần bí cấm địa, một cái cực lớn vị diện cái nước, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra hỗn độn ma lực. Thể lỏng hỗn độn ma năng tùy ý chảy xuôi, hóa thành hải dương màu xanh lục, tại vị diện kẽ nước bên trên tạo thành cuồng bạo vòng xoáy. 7 cái hình tượng không đồng nhất khuôn mặt, tại hỗn độn trong vòng xoáy như ẩn như hiện. Trong đó một cái kinh khủng mặt mũi và mèo, đột nhiên phát ra âm thanh. Lần này ai đi?